Chương 11, chân đau thiếu nữ chương 11, chân đau thiếu nữ Lạc Tử Quân không có nói sai. Liêu Ti Ti đang tắm xong, liền mang theo thiếu nữ mùi thơm lên giường, thơm ngào ngạt tiểu Tích Tích nằm ở bên cạnh hắn. Tinh tế như liễu vòng eo, nô thật cao núi non, mái tóc đen nhánh, xinh đẹp gương mặt, cùng một đôi ngập nước con ngươi, nhìn đều phá lệ mê người. Cái này không phải liền là tiên nữ làm ấm giường sao? Thế nhưng là, Giao Chỉ tiên nữ lại trả lời, ngươi nằm mơ, ta sẽ không đi. Lạc Tử Quân rất im lặng. Tình cảm nàng coi là nói là nàng a. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tự luyến nữ nhân. Hắn thu hồi gương đồng, không tiếp tục hồi phục. Liêu Ti Ti chính nghiêng người nhìn xem hắn, hỏi, đó là cái gì? Lạc Tử Quân nói, tấm gương a, ngươi chưa thấy qua. Liêu Ti Ti lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, không tiếp tục truy vấn. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày. Trên đường phố đã mất tiếng người, chỉ có cách đó không xa đường ven biển chỗ, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ thanh âm, nghe chín, cũng là không cảm thấy âm ý, ngược lại giống như là thôi miên nhạc khúc. Ngủ đi. Lạc Tử Quân nhắm mắt lại, trong hai nghe tiếng sóng biển, trong đầu không khỏi nghĩ tới Lâm An Thành người cùng vật. Không biết sư tỷ hiện tại đã ngủ chưa? Đoán chừng đang nghĩ ta. Sơ Kiến hẳn là cũng đang nghĩ ta đi. Tỷ tỷ khẳng định lại tại lo lắng ta. Lúc này, Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên kia hai cái tiểu nha đầu, đoán chừng lại cởi trống chân ôm ở cùng nhau, đúng, còn có phân phấn. Cô em vợ hẳn là cũng đang nghĩ ta a. Lâm muội muội cùng Nên Xuân các nàng, không biết có nhớ ta hay không. Suy nghĩ lung tung hồi lâu, Phương tiến vào mộng đẹp. Nằm ở một bên Liễu Ti Ti, nghe được hắn đều tiếng hít thở về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, ngập nước con ngươi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, Phương Lạc Yên đứng dậy xuống giường, đi đến nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hôm sau, Lạc Tử Quân vừa tỉnh, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Đón lấy, tiếng đập cửa vang lên. Tống Nhị Lang ở ngoài cửa hô, "Hoa huynh, mau dậy đi." Lạc Tử Quân rời giường, đi qua mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, Tống Nhị Lang ánh mắt liền vượt qua hắn, nhìn về phía trong phòng. Đáng tiếc có bình phong cùng màn trướng che chắn, không thấy bất cứ một thứ gì. Liêu Ti Ti lúc này vẫn chưa rời giường. "Có việc?" Lạc Tử Quân hỏi. Tống Nhị Lang lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói, "Nhanh đi xuống lầu, bên ngoài có thật nhiều người tới tìm ngươi." Cầu Y Y, vẫn là gây chuyện. Lạc Tử Quân có chút thất vọng. Dù sao hôm qua đi chữa trị nhiều như vậy bệnh nhân, rất nhiều đều là còn nước còn tát, cũng không biết kết quả. Nếu là y người chết, một chút người nhà tự nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Mặc dù đã nói trước, nhưng đối với những cái kia không nói đạo lý người nhà tới nói, cũng không có cái gì chứng dụng. Ai biết được, đội trưởng gọi ngươi xuống dưới. Tống Nhị Lang nhìn thoáng qua hắn sắc mặt, lại nói, "Ta vừa mới hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người đều rất kích động, đoán chừng là tìm đến phiền phức. Hoa huynh hôm qua ra ngoài cho người ta chữa bệnh, có phải hay không y người chết?" Đoán chừng là. Lạc Tử Quân biết được không tránh né được, đành phải xuống lầu. Tống Nhị Lang tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, theo ở phía sau nói, "Hoa huynh không cần sợ, đội trưởng sẽ bảo vệ ngươi, nhiều nhất bị người đánh mấy bàn tay, hoặc là bắt đi quan mấy ngày, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." Lạc Tử Quân quay đầu nhìn hắn nói, "Tống huynh nhìn có chút hưng phấn a. Có phải hay không ta bị bắt đi, Tống huynh liền có cơ hội tiến liễu cô nương gian phòng?" "A, sao lại thế?" Tống Nhị Lang lập tức phủ nhận, "Ta Tống Nhị Lang há lại loại kia hèn hạ bẩn thỉu người. Hoa huynh cũng quá xem thường người." Lạc Tử Quân không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi xuống lầu. Dưới lầu đại sảnh, rất nhiều người chính vây quanh Vương Cường Tráng nói chuyện, những người kia trên mặt biểu lộ nhìn hoàn toàn chính xác có chút kích động. Hoa thần y xuống tới. Hoa thần y xuống tới. Lúc này, có người nhìn thấy hắn về sau, lập tức kích động hét lớn. Lạc Tử Quân vừa xuống lầu, một tên phụ nhân liền chạy tới, bị một tiếng quỷ gối hắn trước mặt, ngậm lấy nước mắt kích động nói, "Hoa thần y đi, nhà ta cây sinh tốt. Nhà ta cây sinh tốt." Hắn tối hôm qua liền hạ sốt, sáng nay liền đã có thể rời giường ăn cơm, nếu không phải Hoa thần y đi, chỉ sợ ta kia Hải Nhi sống không quá tối hôm qua. Lúc này, tên kia gọi Ngụy Báo hắn tử, cũng mang theo một tên phụ nhân tới, kích động nói, "Hoa thần y đi, nhà ta huynh trưởng cũng tỉnh lại, vết thương đã không có mủ, đốt cũng lùi, người cũng tinh thần một chút, sáng nay ăn xong mấy chén cơm." Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm may mắn, những cái kia nấm mốc thật là có bèn mịn xì lìn hiệu quả. Kỳ thật cũng không phải là tất cả nấm mốc đều có thể coi như bèn mịn xì lìn để đến dùng, rất nhiều nấm mốc bản thân độc tố rất mạnh, ngược lại sẽ để cho người ta càng chết nhanh hơn vòng, hôm qua trị liệu cũng có may mắn thành phần. Nếu là có thể rõ ràng phân biệt bèn mịn xì lìn cùng thành công tháo rời ra, kia ở thời đại này tuyệt đối là một loại thần tồn tại. "Hoa thần y y, ta vậy lão nương sáng nay cũng tỉnh lại, còn uống hai bát cháo." "Hoa thần y y, trải qua ngươi hôm qua nén xoa nắn, thiết thân hiện tại lưng eo không có chút nào đau. Ta kia muội muội nghe nói, để cho ta hôm nay vô luận như thế nào đều muốn mời người đi qua đây. Nàng còn chưa xuất cát, không thể tự mình tới xin ngài." "Hoa thần y y, ta nương tử kia hôm qua trên đường uy lấy chân, đau không về nhà được, nghe nói là ngài chủ động quỳ trên mặt đất, giúp nàng xoa nắn thật lâu mới trị tốt, tạ ơn ngài." Một đám người lao nhau, tất cả đều là nói lời cảm tạ lời nói. Lúc này, một nam tử nói, "Hoa thần y y, ta kia lão cha sáng nay đi ra ngoài cũng đau chân, hiện tại xương lợi hại đây, còn xin Hoa thần y y." Cút. Không đợi hắn nói xong, Lạc Tử Quân liền gầm thét một tiếng, nghĩa chính từ nghiêm nói, "Bản công tử chỉ trị liệu bệnh nặng người." Nam tử kia không phục nói, "Thế nhưng là vừa mới trương tam nói, nhà hắn nương tử. Bản công tử kia là trên đường trùng hợp gặp phải." Lạc Tử Quân gặp hắn lại còn dám giả mồm, trợn mắt nhìn, xua đuổi nói, "Ra ngoài, bản công tử không cho trị cho ngươi." Nam tử kia nghe xong, vội vàng nói xin lỗi, sau đó vừa khóc tang nghiêm mặt năn nỉ nói, "Hoa thần y y, van cầu ngươi, nhà ta, cầu ta cũng vô ích. Nói không cho trị cho ngươi, liền không cho trị cho ngươi, tìm cái khác đại phu đi. Lạc Tử Quân cường ngạnh cự tuyệt. Nhiều như vậy bệnh nhân, hắn nếu là mỗi người đều đi trị liệu, chạy đi đâu tới? Trừ phi là bệnh nặng người. Lúc này, bên cạnh một tên phụ nhân nhịn không được cỡ trách nam tử kia nói, Đại Xuân à, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Người kia khuê nữ không phải liền là đầu lưỡi dài, mỗi lần ăn cơm thích cắn đầu lưỡi sao? Để nàng ăn chậm một chút không phải liền là rồi? Chẳng lẽ lại còn muốn để Hoa Thần Y đi qua, đem ngươi khuê nữ đầu lưỡi cắt bỏ một đoạn hay sao? Gọi là Đại Xuân nam tử thở dài nói, tiểu mạn chân của nàng cũng có vấn đề. Chân có vấn đề gì? Vấn đề này là Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi. Đại Xuân gặp hắn đặt câu hỏi, vội vàng nói, ta kia khuê nữ gần nhất mấy ngày, môi đến tôi chân liền rất đau, đau không cách nào đứng lên, chỉ có ngâm mình ở trong nước mới có thể tốt một chút. Ai, cũng không biết là cái gì cổ quái bệnh. Lạc Tử Quân chần chờ một chút, hỏi, ngươi kia khuê nữ năm nay mấy tuổi? Thập lục. Đi thôi, đi trước nhà ngươi nhìn xem. Lạc Tử Quân chuẩn bị xuất phát chữa bệnh. Lời này vừa nói ra, Đại Xuân sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ tại nguyên chỗ. Những người khác cũng đều là sững sờ. Hoa Thần Y, trước tiên cần phải đi chúng ta nơi đó à? Ta kia phu quân trên đầu sinh đau nhức, đau đến không muốn sống. Hoa Thần Y, ta tới trước. Ta trời còn chưa sáng liền đến. Ta kia lão mẫu đau đầu muốn nức, cả ngày ngủ không ngon giấc. Hoa Thần Y, đi trước ta nơi đó. Ta kia phu quân vừa mới giết cá, bị cắt đứt ngón tay. Lạc Tử Quân nói, hài tử ưu tiên. Lúc này, một tên khác phụ nhân nói, Hoa Thần Y, Đại Xuân khuê nữ 16 tuổi, tính không được hài tử. Hài tử nhà ta mới 8 tuổi, hiện tại chính phát ra sốt cao, nên đi trước nhà ta. Lạc Tử Quân dừng một chút, nói, người ta Đại Xuân trong nhà có 2 cái bệnh nhân, trong nhà người mới 1 cái, chờ một lúc lại đi nhà ngươi. Dứt lời, không nói lời gì, đi qua lôi kéo có chút ngậm Đại Xuân rời đi. Những cái kia hôm nay đến đưa thủ lao người, vội bằng nói, Hoa Thần Y, tiền thuốc men. Một bên Vương Cường chẳng nói, chúng ta không thu tiền thuốc men, chúng ta chỉ muốn nghe ngóng một người, có biết đến, hoặc là có nghe được tin tức, có thể tới nói cho chúng ta biết. Hứa Tử Ngâm cùng sau lưng Lạc Tử Quân rời đi. Lầu 2 lan can chỗ, mặc một bộ váy tím lục ngọc, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, tư thái cao gầy, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt đi theo Lạc Tử Quân thân ảnh, đi thẳng ra khách sạn. Lúc này, Tống Nhị Lang cười rạng rỡ lại gần, "Lục cô nương." Lục Ngọc lần này chưa hề nói lăng chỉ là quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Tống Nhị Lang lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo đánh tới, miệng bên trong bắt chuyện lời nói, lập tức lại nuốt trở vào, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, lui ra ngoài. Lúc này, Lục Kiếm Thần gánh vác xong kiếm đi tới, ân cần nói, "Sư muội, trên lưng ngươi kiếm đâu?" "Còn có, hôm qua tại bến tàu lúc, ngươi đi một mình chỗ nào? Hại chúng ta tìm nửa ngày. Tối hôm qua trở về, nói chuyện với ngươi cũng không để ý tới, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Lục Ngọc ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem lầu dưới cửa ra vào, nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, "Ta không sao." Lục Kiếm Thần gặp nàng thái độ không đúng lắm, đang muốn truy vấn lúc, nàng xoay người trở về phòng. Lúc này, Dương Nham đi tới nói, "Lục huynh, đội trưởng để chúng ta 3 người hôm nay lại đi bến tàu tìm hiểu tin tức, hôm nay ta một người một đường, các ngươi sư huynh muội một đường, miễn cho lại giống hôm qua đồng dạng đi rời ra." "Đa tạ Dương huynh." Lục Kiếm Thần chắp tay nói tạ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết ta cái kia sư muội đến cùng là thế nào, luôn cảm giác. Tống Nhị Lang, xuống tới. Vương Cường Tráng ở phía dưới hô một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Lúc này, Lạc Tử Quân cùng Hứa Tử Ngâm đã tại tên kia gọi Đại Xuân nam tử dẫn đầu dưới, ngập vào một đầu tràn đầy mùi cá tanh hẻm nhỏ. "Hoa Thần Y Điệp, đến." Đại Xuân đẩy ra một tòa chỗ ở cửa chính, mang theo 2 người đi vào. Trên đường lúc, Đại Xuân đã nói nhà hắn khuê nữ triệu chứng, ăn cái gì luôn luôn thích cắn đầu lưỡi, nhát gan, không thích đi ra ngoài chơi, cả ngày đợi tại gian phòng, người yếu nhiều bệnh, gần nhất 2 cái chân đột nhiên đau đớn, không cách nào xuống giường đi đường. Chỉ có ngâm mình ở trong nước mới có thể không thương sao? Lạc Tử Quân hỏi. Đại Xuân thở dài một hơi, nói, cũng sẽ đau, chỉ là sẽ giảm bớt một chút. Thế nhưng là, cũng không thể một mực ngâm mình ở trong nước a. Lạc Tử Quân tìm khắp trong đầu sở học, cũng không có tìm được loại bệnh trạng này. Trong nhà các ngươi là bắt cá mà sống sao? Trong viện tràn đầy mùi cá tanh, có chút khó ngửi. Đại Xuân nói, đúng vậy à, bất quá ta nhà chỉ có một đầu thuyền nhỏ, không dám ra biển quá xa, chỉ dám tại phụ cận trên mặt biển đánh bắt, cũng liền chỉ đủ nuôi sống người một nhà. 2 người nói chuyện, rất mau tới đến hậu viện. Vừa mới tiến một tòa tiểu viện, liền gặp một đầu con cá hoa một tiếng, từ sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một cái trong chum nước nhảy ra đến, té ngã trên mặt đất. Đại Xuân vội vàng đi qua nhặt lên, ném vào trong chum nước, cười khổ nói, nhà ta khuê nữ thích nuôi cá, mỗi ngày luôn luôn đối trong chum nước con cá nói một mình. Lúc này, một tên phụ nhân từ trong nhà đi ra, nói khẽ, tiểu mạn còn không có tình đây. Phụ nhân này mặc vải thô váy áo, tư thái mỹ lệ, bộ dáng cũng có chút xinh đẹp, một đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Lạc Tử Quân 2 người đánh giá một phen, vội vàng thi lễ nói, vị này chắc hẳn chính là Hoa Thần Y a. Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn lén thiếu niên ở trước mắt, cười nói, không nghĩ tới Hoa Thần Y như vậy tuổi trẻ. Đại Xuân vội vàng giới thiệu, sau đó chuẩn bị mang theo Lạc Tử Quân vào nhà. Phụ nhân vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói, tiểu mạn còn không có tỉnh, nàng đi ngủ thích thân thể trần truồng. Đại Xuân nói, vậy ngươi tiến nhanh đi đánh thức nàng, để nàng mặc quần áo tử tế. Phụ nhân có chút do dự. Đại Xuân lập tức thúc giục, nhanh đi, Hoa Thần Y còn đội vàng đây, người khác đều còn tại ngoài cửa chờ lấy xem bệnh đây. Phụ nhân lại nhìn thiếu niên ở trước mắt một chút, đành phải vào phòng. Lạc Tử Quân giật giật cái mũi, hít hà trong không khí mùi cá tanh, đột nhiên hỏi, tiểu mạn cô nương bình thường thích ăn cái gì đồ ăn? Đại Xuân suy nghĩ một chút, nói, ngoại trừ cá, nàng cái gì đều ăn. Chương 12, yêu quái chương 12, yêu quái gian phòng lờ mờ, cửa sổ đóng chặt. Nằm trên giường một tên gầy yếu thiếu nữ, đang gắt gao bao khỏa chăn mền, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Trần Thị ở bên cạnh ôn nhu an ủi, "Tiểu Mạn, không có chuyện gì, để Hoa Thần Y cho ngươi xem một chút." Đại Xuân cũng mở miệng an ủi, "Tiểu Mạn, Hoa Thần Y có lợi hại, ngươi không cần sợ hãi, cha cùng mẫu thân đều ở bên cạnh bồi tiếp ngươi." Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía đi vào bên giường thiếu niên. "Không có việc gì, ta liền sờ sờ." Lạc Tử Quân tại bên giường ngồi xuống, từ trong chăn lấy ra tay của nàng, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đặt tại nàng trên cổ tay. Thiếu nữ gương mặt bên trên dâng lên hai xóa đỏ ửng. "Mạch tượng không có vấn đề." Lạc Tử Quân giơ ngón tay lên, nhìn về phía nàng nói, "Cha ngươi nói, ngươi ăn cái gì lúc cuối cùng sẽ cắn đầu lưỡi, có thể há mồm để cho ta nhìn xem." Thiếu nữ đỏ mặt, lông mi thật dài rung động mấy lần, ngượng ngùng mở ra miệng nhỏ. "Mở lớn điểm." "Đúng." Sau đó đem le lưỡi ra, "Không cần sợ, toàn bộ bên ra. Ta liền nhìn xem, không có chuyện gì." Lạc Tử Quân nhẹ giọng an ủi. Thiếu nữ ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, cái to nhỏ miệng phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Quả nhiên rất dài. Lạc Tử Quân cẩn thận quan sát một chút, lại nói, "Đầu lưỡi rụt về lại, miệng lại dùng lực mở lớn một chút." Thiếu nữ lùi về đầu lưỡi, lại đem miệng nhỏ lưỡi rộng ra một chút. Lạc Tử Quân tiến đến chỗ gần, cẩn thận quan sát một phen, đem một ngón tay rời khỏi nàng mở lớn trong cái miệng nhỏ nhắn, sờ lên nàng hai bên răng, lại sờ lên đầu lưỡi của nàng mũi nhọn cùng hai bên, hỏi, "Có phải hay không cái này mấy chỗ thường xuyên bị cắn?" "No." Thiếu nữ muốn nói chuyện, lại nói không ra, đành phải đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lạc Tử Quân vừa cẩn thận quan sát một hồi, đem ngón tay từ trong miệng nàng đem ra, nhìn về phía bên cạnh chính nhất mặt khẩn trương Đại Xuân cùng Trần Thị nói, "Đầu lưỡi sắc thực so với người bình thường muốn lâu một chút, còn có, răng tương đối bén nhọn." Còn có một điểm hắn chưa hề nói, thiếu nữ này tới gần răng hàm hai bên gương mặt bên trong, có một ít lỗ nhỏ, không giống như là bị răng khai ra tới, giống như là trời sinh, nhưng cũng không xuyên thấu toàn bộ gương mặt, bên ngoài nhìn không ra một điểm. "Hoa Thần Y Y, vậy phải làm thế nào?" Đại Xuân vội vàng hỏi. Lạc Tử Quân nói, "Đây là trời sinh, ta cũng không có cách, chỉ có thể để nàng về sau ăn cái gì lúc, chậm một chút, cẩn thận một chút." Hắn suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một thanh dài nhỏ mài dao, lại nói, "Dạng này, ta giúp nàng đem kia mấy quả sắc nhọn nhất răng mài một chút, về sau lại cắn đầu lưỡi lúc cũng sẽ không quá nghiêm trọng." Đại Xuân vội vàng nói tạ, "Không cần sợ hãi, không thương." Lạc Tử Quân gặp trên giường thiếu nữ bị hù phát run, nhẹ giọng an ủi. Mài dao cửa vào khang, bắt đầu nhẹ nhàng rèn luyện lấy sắc bén răng. Chịu đựng, không muốn nuốt nước miếng, rất nhanh. Lạc Tử Quân một bên rèn luyện, một bên lại lần nữa quan sát đến thiếu nữ miệng bên trong những cái kia lỗ nhỏ. Rất nhanh, mấy quả nhất là sắc nhọn răng rèn luyện tốt. Trần Thị vội vàng lấy ra nước sạch, vị thiếu nữ ngồi dậy, để nàng súc miệng. Lạc Tử Quân đi rửa tay, lại đi tới bên giường nói, "Nghe ngươi cha nói, mấy ngày nay chân của ngươi rất đau, chỉ có thể ngâm mình ở trong nước làm dịu, hiện tại còn đau không?" Thiếu nữ đỏ mặt, nhẹ gật đầu. "Vậy ta có thể nhìn xem sao?" Lạc Tử Quân hỏi. Thiếu nữ ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, cắn môi, không dám lên tiếng. "Hoa Thần Y Y, cứ việc nhìn là được." Đại Xuân vội vàng đi đến cuối giường, giật ra chăn mền, đem thiếu nữ hai cái chân nhỏ lộ ra. Thiếu nữ xấu hổ rụt lại, liền không có lại cử động. Niên đại này, nữ tử chân là nhất tư mật địa phương, là không cho phép những người khác, đặc biệt là nam tử nhìn. Nhưng đại phu ngoại trừ. Lạc Tử Quân tại cuối giường ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến. Thiếu nữ chân nhỏ, tiêm tú linh lung, trắng trắng mềm mềm, 10 cái đầu ngón chân cũng trắng trẻo mũm mĩm, nhìn xem cũng không khác thường. "Có thể sờ sờ sao?" Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi. Trong phòng an tĩnh một chút, đứng tại cửa ra vào Hứa Tử Ngâm, ánh mắt cũng nhìn lại. Đại Xuân vội vàng nói, "Có thể, đương nhiên có thể, Hoa Thần Y cứ việc sờ." Lạc Tử Quân giải thích nói, "Bên ngoài nhìn không ra bệnh tình, khả năng bên trong xương cốt có vấn đề, ta cần sờ xương xem xét một chút." Đại Xuân lập tức nói, "Hoa Thần Y không cần tỉ ý, ngài là đại phu, đừng nói sờ chân, cho dù là sờ địa phương khác, chúng ta cũng không có cái gì không nguyện ý, ngài cứ việc xem xét." Thiếu nữ xấu hổ cúi đầu xuống, gương mặt nóng hổi. Lạc Tử Quân không có khách khí nữa, vươn tay, nhẹ nhàng cầm nàng một cái chân nhỏ. Thiếu nữ thân thể run lên, chân nhỏ có chút phát run. Lạc Tử Quân có chút dùng sức, vuốt ve tiểu nộn dưới da thịt xương cốt, rốt cục phát hiện kỳ quái địa phương. Người bình thường chân, bên trong năm cái xương cốt là tách ra, từ mắt cá chân mãi cho đến ngón chân. Nhưng thiếu nữ này chân, toàn bộ mu bàn chân bên trong xương cốt, lại là hợp lại cùng nhau, hoặc là nói, là một khối hoàn chỉnh xương cốt, ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hở. Sắc mặt hắn kinh nghi bất định, lại cầm cái chân còn lại, cẩn thận nén vuốt ve. Cũng giống như vậy, hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không sờ lầm, thế là lại lần nữa tăng thêm lực đạo bắt đầu vuốt ve, đặc biệt là mu bàn chân cùng bàn chân vị trí. Hoa Thần Y Y, thế nào? Đại Xuân cùng Trần Thị gặp hắn sắc mặt tựa hồ không đúng lắm, lập tức khẩn trương lên. Lạc Tử Quân vừa cẩn thận sờ soạn một hồi, ánh mắt nhìn về phía trên giường thiếu nữ, mà lúc này thiếu nữ ngập nước con ngươi, cũng chính xấu hổ nhìn xem hắn, gặp hắn xem ra, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. "Tiểu Mạn cô nương, ngươi thích nước sao?" Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi. Thiếu nữ nghe vậy giật mình, nhẹ gật đầu. Đại Xuân ở một bên nói, "Nha đầu này từ nhỏ đã thích nước, thích ngâm mình ở trong nước, còn thích vụng trộm đi bờ biển chơi nước. Biết bơi nước sao?" Lạc Tử Quân lại hỏi. Thiếu nữ tựa hồ suy nghĩ một chút, muốn gật đầu, lại lắc đầu. Đại Xuân nói, "Chúng ta từ nhỏ đã căn dặn nàng, không thể xuống nước, nữ hải tử cũng không thể cùng những cái kia nam hải xuống nước bên trong đi chơi." Một bên Trần Thị, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm hỏi, "Hoa Thần Y Y, nhà ta Tiểu Mạn đến cùng thế nào?" "Không có gì bệnh." Lạc Tử Quân giúp thiếu nữ đắp chăn xong, che cốt chân, sau đó nhìn về phía người mỹ phụ trước mắt, nói: "Tiểu Mạn Nương, ta có thể cùng ngươi ra ngoài nói riêng mấy câu sao?" Lời này vừa nói ra, trong phòng ba người đều là sửng sở. Đại Xuân vội vàng nói: "Hoa thần y, Tiểu Mạn có cái gì bệnh, ngài cứ việc nói, chúng ta đều có thể tiếp nhận." Thiếu nữ cũng đầy mặt vẻ khẩn trương. Lạc Tử Quân không nói gì thêm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn trước mắt người mỹ phụ. Trần Thị cúi đầu, ánh mắt dường như có chút bối rối, do dự một chút, mở miệng nói: "Hoa thần y, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đại Xuân, ngươi ở chỗ này bồi Tiểu Mạn trò chuyện." Nàng trước ra gian phòng. Lạc Tử Quân lại nhìn trên giường thiếu nữ một chút, đi theo sau. Hai người một trước một sau, đi ra phía ngoài tiểu viện. Hứa Tử Ngâm cũng đi theo ra ngoài, đứng ở hành lang bên trên, ánh mắt nhìn hai người. Trần Thị đứng tại một gốc dưới cây lê, xoay người lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn trước mắt thiếu niên nói: "Hoa thần y có lời gì, cứ việc nói. Là liên quan tới Tiểu Mạn bệnh tình sao? Có phải hay không rất nghiêm trọng?" Lạc Tử Quân không có trả lời ngay, nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên nói đến sự tình khác: "Hôm qua ta đi cấp người chữa bệnh lúc, nghe nói một ít chuyện. Các ngươi tòa này tiểu trấn, thỉnh thoảng sẽ có hải yêu xuất hiện, thật sao?" Trần Thị đang nghe hải yêu hai chữ lúc, sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút: "Ta không biết, người đương nhiên biết." Lạc Tử Quân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Trần Thị cúi đầu xuống, không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn, sắc mặt có chút trắng bệnh: "Hoa thần y đi, ngươi muốn nói cái gì?" Lạc Tử Quân thu hồi chén ép ánh mắt, nhìn về phía hành lang bên trên đóng cửa sổ, vẫn như cũ nói: "Hôm qua nghe được cố sự, nghe nói có chút hải yêu sẽ vụng trộm lên mở, gian dâm trên trấn nữ tử. Một năm trước, một nữ tử đột nhiên sinh ra một cái yêu quái, sau đó mẹ con hai người đều bị trên trấn cư dân xử tử." Nói đến đây lúc, Trần Thị thân thể bắt đầu phát run. Lạc Tử Quân không tiếp tục nói tiếp, nhìn về phía nàng nói: "Ta không biết ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết Tiểu Mạn đến cùng là cái gì, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần nàng không có hại người." "Không, không." Trần Thị đột nhiên kích động lên, lắc đầu nói: "Tiểu Mạn sẽ không hại người, nàng tuyệt sẽ không hại người." Nói đến đây, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, nhịn không được sụt sùi khóc. Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, nói: "Tiểu Mạn dài nhìn rất đẹp, cùng cái khác nữ tử không có gì khác biệt, trên thân cũng không có cái gì tật bệnh, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, tự nhiên tốt nhất." Trần Thị chảy nước mắt nói: Thế nhưng là nàng gần nhất không đồng dạng." Lạc Tử Quân nói: "Nghe Đại Xuân nói, trước ngươi một mực cự tuyệt để nàng xem đại phu, là sợ đại phu nhìn ra cái gì đi. Hiện tại nàng trở nên không đồng dạng, càng ngày càng không đồng dạng, ngươi bắt đầu gấp, sợ hãi, đúng không?" Trần Thị im lặng chảy nước mắt, đột nhiên quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói: "Hoa thần y, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta." Nàng cầu khẩn tự nhiên không chỉ là cho nàng nữ nhi xem bệnh. Nếu là chuyện này bị phát hiện, nàng cùng nàng nữ nhi đều sẽ bị phẫn nộ cư dân xử tử, cùng một năm trước kia đối mẹ con đồng dạng. Bệnh của nàng ta trị không được, bởi vì nàng không có bệnh." Lạc Tử Quân bình tĩnh nói. "Về phần sự tình khác, ngươi coi như ta chưa có tới, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Ta cũng chỉ đi ngang qua tòa này tiểu trấn, chẳng mấy chốc sẽ rời đi." Trần Thị vẫn như cũ quỳ trên mặt đất thút thít, mặt mũi tràn đầy bất lực mà nói: Thế nhưng là Tiểu Mạn, nên làm cái gì?" Lạc Tử Quân lại liếc mắt nhìn hành lang bên trên đóng cửa sổ, nói: "Giang sự tình, không có gì đáng ngại, về phần chân, đã nàng thích ngâm nước, liền để nàng mỗi ngày nhiều bong bóng nước. Còn về sau, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi." "Hoa thần y y." Trần Thị còn muốn cầu khẩn lúc, Lạc Tử Quân đã đối hành lang bên trên Hứa Tử Ngâm vẫy vẫy tay, nói: "Đi thôi, ta còn muốn đi cho những bệnh nhân khác xem bệnh, về phần làm như thế nào cho Đại Xuân giải thích, chính ngươi nhìn xem xử lý." Lạc Tử Quân không có dừng lại thêm, mang theo Hứa Tử Ngâm rời đi. Đi ra tiểu viện về sau, Hứa Tử Ngâm phương nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi: "Cô bé kia là yêu quái?" Lạc Tử Quân nhìn về phía bầu trời xa xăm, lắc đầu: "Không phải." Hứa Tử Ngâm giật mình, tựa hồ muốn tiếp tục hỏi thăm cái gì, gặp hắn thần tình trên mặt, lại nhịn được: "Yêu quái chân, mới không có đẹp như thế." Lạc Tử Quân lại tăng thêm một câu. Chương 13, đầu cũng thật là cứng. Chương 13, đầu cũng thật là cứng. Trời chiều rơi vào mặt biển. Vô biên màn đêm, lặng lẽ không một tiếng động bao phủ lại cả tòa tiểu trấn. Hải dương cũng biến thành càng thêm thâm thúy u ám. Trên đường phố náo nhiệt cùng ồn ào náo động, phản phất tại một nháy mắt tối lui. Đèn đuốc sáng lên, khói bếp lượn lờ. Bận rộn một ngày, Lạc Tử Quân rốt cục về tới khách sạn, về trước trong phòng tắm rửa một cái, phương đi vào lầu 2 đại sảnh ăn cơm. Những người khác sớm đã trở về, Vương Cường Tráng ngay tại lần lượt hỏi thăm tin tức. Bất quá, vẫn như cũng là không có cái gì kết quả. "Hoa Liễu, các ngươi đâu?" Vương Cường Tráng cau mày, nhìn về phía ngay tại vùi đầu ăn cơm Lạc Tử Quân. Lạc Tử Quân nuốt xuống miệng bên trong thịt, lại uống một ly lớn nước trà về sau, mới lên tiếng nói: "Đội trưởng, ta hôm qua cùng hôm nay cả ngày đều tại cho người ta xem bệnh, liền không có nghỉ qua, từ nơi nào tìm hiểu tin tức? Cho người ta xem bệnh lúc thuận tiện hỏi hạ chứ sao?" Tống Nhị Lang ở một bên nói. Lạc Tử Quân tiếp tục ăn lấy lô thịt, xem bệnh lúc không cách nào phân tâm, coi như muốn hỏi, cũng nên cho người ta chữa khỏi hỏi lại. Lúc này, Liêu Ti Ti mở miệng nói: "Hôm nay có một cái lao đầu khách tới sạn chửi rủa, nói chúng ta là lừa đảo." Nghe khách sạn lão bản nói, lao đầu kia là tòa này tiểu trấn đại phu, hai ngày này không ai tìm hắn xem bệnh. Dương Nham cười nói: "Lạc huynh y thuật đã truyền khắp cả tòa tiểu trấn, hôm nay trên đường lúc còn nghe được có người đang nghị luận, nói trên trấn tới cái có thể cải tự hồi sinh thiếu niên thần y." Vương Cường Trắng hỏi: "Liêu Ti Ti, hôm nay có người tới tìm ta sao?" Liêu Ti Ti lắc đầu: "Tìm đến Hoa công tử chữa bệnh người cũng không phải ít." Vương Cường Tráng lại nhìn về phía Lạc Tử Quân nói: "Hôm nay ra ngoài xem bệnh, nhưng có cái gì dị thường sự tình phát sinh?" Lạc Tử Quân xé lỗ thịt, không có. Lúc này, tắm rửa xong vừa qua khỏi tới Hứa Tử Ngâm, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, hắn nói láo. Lạc Tử Quân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong đại sảnh đột nhiên đều an tĩnh lại. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc, nói, Hứa Tử Ngâm, hắn làm sao nói láo? Nói cho ta. Hứa Tử Ngâm ánh mắt lại cùng người nào đó nhìn nhau mấy giây, Phương hừ lạnh một tiếng nói, hắn chữa bệnh hành vi rất dị thường, chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sờ người ta chân. Nếu là người già đi đứng có vấn đề, hắn liền lạnh lùng chối từ, để người ta đi tìm khác đại phu. Đám người khoe miệng co giật. Tống Nhị Lang nhịn không được cười ha ha, Hoa huynh, ngươi quả nhiên có cái này đam mê a. Văn Tùng đạo trưởng lắc đầu cười khổ. Gánh vác xong kiếm Lục Kiếm Thần, thì là một mặt xem thường, quay đầu đối ngồi bên cạnh Lục Ngọc nhắc nhở, sư muội, về sau rời cái này tiểu tử xa một chút. Lục Ngọc lại là mặt lạnh lấy, cũng không nói chuyện. Hứa cô nương hiểu lầm ta, sư phụ ta lúc trước truyền thụ cho ta y thuật lúc, chính là như vậy truyền thụ cho, sư phụ ta cũng am hiểu như vậy chữa bệnh. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hứa cô nương có thể nào như vậy ác ý phỏng đoán? Lạc Tử Quân đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vương Cường Tráng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Lạc Tử Quân cúi đầu ăn cơm, không có lên tiếng nữa. Ngồi đối diện Lục Ngọc, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hứa Tử Ngâm thì là cười lạnh vài tiếng, không để ý đến hắn nữa. Sau bữa ăn, Vương Cường Tráng lại phân phối ngày mai nhiệm vụ. Lạc Tử Quân nhiệm vụ vẫn như cũng là đi cho người ta chữa bệnh, truyền bá thần y thanh danh, tung ra mồi nhử, hy vọng câu được con cá. Về đến phòng, Lạc Tử Quân nằm trên giường dưới, nghĩ đến hôm nay tên kia hải yêu thiếu nữ sự tình. Nhân loại cùng yêu quái kết hợp cũng là có thể sinh con, chỉ là sinh ra hải tử, cùng nhân loại khác biệt, cùng yêu quái khả năng cũng khác biệt. Dạng này quái người, nhân loại tộc quần không cách nào tha cho nàng, yêu quái tộc quần đâu? Phải chăng có thể tha cho nàng? Chỗ nào mới là thích hợp với nàng sinh tồn chi địa? Dạng này không phải người không phải yêu sinh mệnh, ở cái thế giới này hẳn là còn có rất nhiều a. Lạc Tử Quân đột nhiên lại nhớ tới Bạch Đại tiểu thư. Nếu như đối phương thật là yêu quái, như vậy về sau hai người bọn họ nếu là sinh hạ mới sinh mệnh, lại sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Bán yêu, vẫn là nửa người, đầu người thân rắn, vẫn là đầu rắn thân người. Ngẫm lại vừa kinh khủng, lại tàn nhẫn. Tuy nói bất luận cái gì sinh mệnh đều có sinh tồn quyền lợi, nhưng nếu như sau khi sinh sẽ gánh vác cả đời chế giễu cùng cực khổ, vậy còn không như không sinh ra. Nhân loại cũng giống như vậy. Bất quá, theo hắn biết, một chút cao đẳng yêu quái sớm đã tiến hóa tu luyện thành hình người, cho dù là cùng nhân loại kết hợp sinh ra hải tử, cũng không phải là nửa người nửa yêu quái dị hình thể. Nhiều nhất huyết dịch là yêu, hoặc là màu tóc khác biệt. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút cái khác khác biệt, tỉ như lỗ tai, con mắt, cái mũi, cùng nội tạng. Nhưng chỉnh thể hình thể sẽ không thái quá dị thường. Kỳ thật hôm nay nhìn thấy thiếu nữ kia, ngoại hình bên trên liền hoàn toàn nhìn không ra là yêu quái hậu đại, thậm chí mạch tượng đều cùng nhân loại, một chút khác biệt đều giấu ở trong cơ thể. Bất quá, theo nàng lớn lên, khẳng định còn sẽ có càng nhiều khác biệt hiện ra. Đang nghĩ ngợi sự tình lúc, trong túi trữ vật gương đồng đột nhiên chấn động một cái, nhận được một đầu tin tức. Bạch Đại tiểu thư gửi tới. Lạc Tử Quân vội vàng xuất ra gương đồng, nhìn về phía mặt kính. Đáng tiếc không phải, là tên kia gọi Giao Chỉ tiên nữ người gửi tới, ta đang tắm ngươi đang tắm, liên quan ta cái rắm. Lạc Tử Quân không có để ý nàng, tiếp tục suy nghĩ lấy sự tình. Một lát sau, đối phương lại phát tới một đầu tin tức, ta thật đang tắm. Lạc Tử Quân rốt cục tỉnh ngộ lại. Thế là trả lời, cho ta xem một chút. Giao Chỉ tiên nữ, chân sao? Lạc Tử Quân, không, nghe nói ngươi có một người muội muội, ta muốn thấy xem muội muội ngươi Giao Chỉ tiên nữ, ta không có. Lạc Tử Quân, ngươi có? Đối phương không có đáp lại. Lạc Tử Quân cũng không tiếp tục để ý đến nàng, thu hồi gương đồng. Bởi vì lúc này, cửa phòng mở ra, Liêu Ti Ti từ bên ngoài đi vào. "Ngươi buồn ngủ?" Liêu Ti Ti mặc một bộ màu hồng váy áo, tư thái thướt tha đi vào trước giường. Lạc Tử Quân nằm ở trên giường nói, "Đúng vậy a, mệt mỏi, có chuyện gì sao?" "Không có việc gì." Liêu Ti Ti đi qua thổi tắt trên bàn ngọn đèn, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nói, "Vậy ta tu luyện." "Liêu cô nương thật đúng là chăm chỉ." Lạc Tử Quân khen ngợi một câu. Chương 13, đầu cũng thật là cứng. Hai chương 13. Đầu cũng thật là cứng. Liêu Ti Ti hai mắt nhắm lại, nói, không có nhân sinh đến liền nguyện ý chăm chỉ, sinh hoạt bức bách thôi. Lạc Tử Quân đột nhiên đối nàng tu luyện đường xá có chút hiếu kỳ, hỏi, Liêu cô nương là thế nào đi đến tu luyện con đường này đây này? Liêu Ti Ti ngữ khí bình tĩnh nói, năm đó nạn đói, phụ mẫu ăn hải tử của người khác, sau đó đem ta đưa cho gia nhân kia làm lương thực. Sư phụ đi ngang qua lúc đã cứu ta, đem ta mang về Ngọc Nữ Cốc, gặp ta còn có chút thiên phú tu luyện, thế là liền dạy ta tu luyện. Dừng một chút, nàng mở mắt ra, nhìn về phía hắn nói, ta không thể so với người khác, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hết thảy đều dựa vào chính ta đi đến hiện tại. Ta sở dĩ tới đây, sở dĩ nguyện ý cho ngươi làm đồ chơi, cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ, được ăn cả ngã về không. Lạc Tử Quân nói, ta không có coi ngươi là làm đồ chơi. Liêu Ti Ti không cùng hắn tranh luận, một lần nữa nhắm hai mắt lại, nói, nếu như lần này ta thật tìm được kỳ ngộ, có thể đột phá, cho dù cho khắp thiên hạ tất cả nam tử làm đồ chơi, ta cũng nguyện ý. Lạc Tử Quân trầm mặt một chút, nhìn xem nàng nói, có cần phải sao? Liêu Ti Ti tựa hồ phát ra một tiếng tự giễu, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, có cần phải sao? Sau đó nàng lại mở mắt ra, nhìn về phía hắn nói, đương nhiên là có tất yếu. Hoa công tử, ngươi từ nhỏ cầm y ngọc thực, cái gì cũng không thiếu, không biết đói khát là vật gì, không biết cực khổ là cái gì, cho nên căn bản liền sẽ không minh bạch một cái tầng dưới chót người bất đắc dĩ cùng khát vọng. Bất luận cái gì tôn nghiêm cùng đạo đức đều là xây dựng ở có thể ăn no mà cấm trên cơ sở. Làm ngươi không có cơm ăn lúc, làm ngươi đói khát đến có thể ăn hết hết thảy lúc, ngươi liền sẽ quên chính mình là người, ngươi sẽ quên thân là nhân loại hết thảy. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã có thể ăn no mà ấm. Lạc Tử Quân nói. Liêu Ti Ti khỏe miệng lộ ra một tia đùa cợt, thật sao? Có thể là đói khát cùng cực khổ đã khắc sâu tại ta thực chất bên trong, trong máu, ta nhất định phải không ngừng tiến lên mới có thể cảm thấy an toàn. Hoa công tử, ta đã nói, ngươi căn bản liền sẽ không minh bạch. Ta muốn tu luyện, ngủ ngon. Nàng nhắm hai mắt lại, trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây, vẫn luôn rất bình tĩnh, phảng phất tại nói người khác sự tình. Lạc Tử Quân lại nhìn nàng vài lần, cũng nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên, nơi này mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Hắn cũng có. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày. Một vòng minh nguyệt từ trên biển dâng lên, treo tại bầu trời đêm, lạnh như băng quan sát phía dưới tĩnh mịch hải dương, cùng tòa này yên tĩnh tiểu trấn. Căn phòng cách vách, Lục Ngọc từ trong thùng tắm, mặc vào một kiện tuyết trắng váy áo, xóa một đầu đen nhánh tóc dài, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài bầu trời đêm. Hứa Tử Ngâm cho là mình nhìn lầm, tại nguyên chỗ ngẩn người, lại đổi tới, đứng tại nàng mặt bên, nhìn về phía lồng ngực của nàng. Trước ngực nàng váy áo bị cao cao chống lên, cao ngất mà cứng chắc, giống như hai tòa hiểm trở núi non. Mà cái này một cái chớp mắt, khí chất của nàng, tựa hồ cũng biến thành không giống nhau lắm. Hứa Tử Ngâm sửng sốt mấy giây, nhìn về phía gương mặt của nàng, nhịn không được mở miệng nói, ngực của ngươi làm sao trở nên lớn như vậy? Lục Ngọc không có trả lời, phản phất cũng không nghe thấy nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua xa xa đêm tối, khuôn mặt thanh lãnh như sương. Hứa Tử Ngâm tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu, nhìn về phía sau tấm bình phong. Nơi đó trên ghế, đặt vào một đầu thật dài màu trắng dây vải, chính là trước mắt thiếu nữ này tắm rửa trước, từ trước ngực tháo ra. Ghê tởm. Hứa Tử Ngâm nhịn không được nắm chặt nắm đấm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nàng, không nghĩ tới ngươi lại thâm tàng bất lộ, cố ý cuốn lấy, có cần phải sao? Đối phương vẫn không có để ý tới nàng. Hứa Tử Ngâm trên mặt hâm mộ cùng ghen ghét, rất nhanh lại biến thành lấy lòng. Lục Ngọc tỷ tỷ, có thể nói cho ta, làm như thế nào để bọn chúng biến lớn sao? Rắc, rắc, một cái ô nha từ ngoài cửa sổ bay qua, phảng phất tại cười nhạo nàng buồn rầu. Rất nhanh, nguyệt lượng lên tới không trung. Vào lúc canh ba, cả tòa tiểu trấn yên lặng như tờ, khách sạn từng cái đèn trong phòng lửa cũng đều toàn bộ dập tắt. Liêu Ti Ti cũng tới giường, nằm ở bên trong, nhắm mắt lại. Tới gần đường đi trên cửa sổ, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, một sợi màu xanh lá sương mù từ cửa sổ khẽ hở, lặng lẽ không một tiếng động bay vào gian phòng, chui vào lỗ mũi của hai người bên trong. Liêu Ti Ti lông mày nhăn một chút, liền toàn thân mềm nhũn, lâm vào mê man. Kẹt kẹt. Lại qua một hồi lâu, kia phiến cửa sổ từ từ mở ra một cái khe hở. Đón lấy, một bãi chất lỏng màu đen, lặng lẽ không một tiếng động từ khe hở bên trong bò lên tiến đến, rơi vào trên bệ cửa sổ, sau đó thuận bệ cửa sổ hướng phía dưới chảy xuôi, im lặng rơi vào trên sàn nhà. Dâm đãng gió biển từ cửa sổ khe hở thổi vào. Trên giường màn trướng hơi rung nhẹ, nhưng nằm ở trên giường hai người thì tựa hồ lâm vào mê man. Trên đất chất lỏng màu đen bắt đầu chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, sau đó biến thành một cái hình người từ dưới đất đứng lên. Hắn mặc khôi giáp màu đen, có mái tóc dài màu xanh lam, chỗ cổ còn mang theo vài miếng ngân quang lóng lánh lân phiến. Con ngươi của hắn như hải dương xanh hẳm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên giường ngay tại ngủ say thiếu niên, trong tay thon dài cốt đao lấp lóe trong bóng tối lấy ú lánh mà âm trầm hình quang. Hắn đi tới trước giường, nhìn về phía trên giường thiếu niên, môi hắn nhẹ nhàng động lên, phảng phất tại thấp giọng nói gì đó, sau đó hắn chậm rãi giơ lên trong tay sắc bén cốt đao, nhắm ngay trên giường thiếu niên lồng ngực. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Hắn động tác trì trệ, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Nhưng trong này cũng không khác thường. Hồi lâu sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trên giường thiếu niên, lại đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia chẳng biết lúc nào, vậy mà đã mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh con người, chính yên tĩnh im lặng nhìn xem hắn. Vê đút ê ô ạ giờ dịu. Trên giường thiếu niên, đột nhiên nói một câu hắn nghe không hiểu nói nhảm. Đi chết. Hắn thì đột nhiên nói một câu tiếng người, trong tay cốt đao đột nhiên hướng phía dưới lâm tới. Ép mạch mang. Trên giường thiếu niên kêu một tiếng, thân thể uốn éo, tránh khỏi hắn trong tay đao nhọn, lập tức thổi phồng bột màu trắng đột nhiên rơi tại hắn trên mặt. Ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Cốt đao phốc một tiếng cắm vào trên giường, chui đao cơ hồ chui vào trong. Siêu, nam tử nhanh chóng rút đao, lui về phía sau, cơ hồ không có chút gì do dự, thân ảnh lóe lên, cản cửa sổ mà chạy. Cùng lúc đó, vô số thân hỏa đao chiếu sáng đen nhánh gian phòng, theo sát phía sau, bay ra ngoài. Hỏa đao tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt cắm vào phía sau lưng của hắn. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng tựa hồ cũng không bị thương nặng, mũi chân tại ngoài cửa sổ trên vách tường một điểm, liền muốn bay lượn ra ngoài. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh bên cửa đột nhiên rỗi ra một cây gậy, thanh thúy gõ vào hắn sọ não bên trên. Lực đạo nhìn không lớn, cây gậy nhìn cũng không phải quá cứng. Nhưng một nháy mắt, hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, thân thể như diều bị đứt dây, đã mất đi khí lực, một đầu rơi thẳng xuống, nặng nề mà ngã xuống tại phía ngoài trên đường phố. Khi hắn dây rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy lúc, thiếu niên kia đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, một quyền đập vào trên gáy của hắn. Một quyền này rất nặng, nhưng nam tử cũng không có lập tức bị nện nằm xuống. Bất quá thiếu niên kia hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, cùng một chỗ đập xuống. Ầm, 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 ầm. Phản phất thiết truy nổi trống. Nam tử mắt tối sầm lại, rốt cục ngất đi. Đầu cũng thật là cứng, thật sự là khóa tốt đầu. Lạc Tử Quân thu hồi nằm đấm, cảm giác tay đau quá, xương cốt đều nhanh nát. A. Hắn đột nhiên phát hiện nam tử này đỉnh đầu tràn đầy máu tươi. Thế nhưng là, hắn vừa mới một mực tại đối nam tử này cái hốt nện, căn bản cũng không có nện đỉnh đầu của hắn a.
Chương 14, Thanh Mai Trúc Mã, thực tình yêu nhau. Chương 14, Thanh Mai Trúc Mã, thực tình yêu nhau. Khách sạn hậu viện, kho tủ bên trong. Làm A Kim khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh xuất hiện một điểm quang sáng, đó lấy một cây ngọn nến bị nhen lửa. Đen nhánh không gian lập tức sáng lên. Tại ở gần cửa ra vào vị trí, đứng đấy một đạo dáng người cao thân ảnh. Nhìn kỹ, đúng là hắn đêm nay muốn giết nhân loại kia thiếu niên. Hắn lập tức xoay người muốn, lại phát hiện hai tay của mình hai chân đã bị dây thừng chăm chú trói chặt lại, đầu chuyển đến trận trận đau đớn. Có mấy lời muốn hỏi ngươi. Cửa ra vào thiếu niên cầm trong tay nhóm lửa ngọn nến, đi tới trước mặt hắn. Ngọn nến thiêu đốt ngọn lửa, chiếu sáng mái tóc dài màu xanh lam của hắn cùng cặp kia giống như là thâm hải xanh thẳm con ngươi, cùng tấm kia giống như là nhân loại, có chút tuấn lãng khuôn mặt. Chỗ cổ vài miếng lân giáp cũng tại sáng ngời hạ lóe ra xanh đậm quang trạch. Hừ. A Kim hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy niềm ai, chỉ là dây thừng cũng nghĩ vây cô ta. Dứt lời, toàn thân đột nhiên dùng sức, hai tay cơ bắp nâng lên, trên người dây thừng bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ. Ầm. Lạc Tử Quân đối bụng của hắn chính là một quyền. Chợt đau đớn, để hắn tụ tập lực đạo trong nháy mắt tán loạn, căng cứng cơ bắp, cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Ngươi. Ầm. A Kim vừa muốn mắng ra, trên bụng lại trúng trùng điệp một quyền, đau hắn ha to mồm, trong cổ họng lập tức nuốt xuống. Ta hỏi, ngươi đáp. Trước người thiếu niên, ngữ khí bình tĩnh nói. A Kim ánh mắt tức giận nhìn hắn chằm chằm, cắn răng, không nói lời nào. Ngươi là Hải Yêu. Lạc Tử Quân hỏi. A Kim cười lạnh, không nói một lời. Lạc Tử Quân lấy ra một thanh hàn quang thật sâu dao găm, đưa về phía dưới háng của hắn, không biết là chủy thủ của ta cứng rắn, vẫn là. Phúc. Còn chưa có nói xong, chủy thủ trong tay của hắn đã hung hăng đâm xuống dưới. A Kim lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân run lên, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Lạc Tử Quân rút ra dao găm, miệng vết thương máu tươi cốt cốt mà ra. Đâm sai lệch, lần này đâm chính là đùi, bất quá lần tiếp theo, hẳn là sẽ không lại sai lệch. Lạc Tử Quân dao găm trong tay, lại đối chuẩn dưới háng của hắn. A Kim sắc mặt trắng bệnh, đành phải cắn răng nói, "Vâng, ta là Hải Yêu." Lạc Tử Quân lại hỏi, "Vì sao muốn tới giết ta?" A Kim mắt lộ ra hung quang, còn chưa trả lời, Lạc Tử Quân đột nhiên nói, "Ta nghĩ đến, cũng chỉ có một lý do, là bởi vì Tiểu Mạn a. Ta phát hiện Tiểu Mạn thân phận, cho nên ngươi muốn giết người diệt khẩu, đúng hay không?" A Kim cắn răng, ánh mắt âm ngoan nhìn hắn chằm chằm. Lạc Tử Quân nhìn xem hắn nói, "Ba ngày chúng ta tiến vào tiểu biệt lúc, ngươi hẳn là trốn ở cái kia trong chum nước a. Chúng ta ra lúc, trên mặt đất xuất hiện một chút vết nước, lúc kia, ngươi mới rời khỏi. Ngươi hẳn là cái kia thai họa Tiểu Mạn mẫu thân Hải Yêu a." A Kim đột nhiên giãy giụa lấy phẫn nộ nói, Ta không phải. Ta không có thai hòa nàng. Kia là chuyện gì xảy ra? Lạc Tử Quân hỏi. A Kim con ngươi màu xanh lam bên trong, tràn đầy phẫn nộ, lại là không nói thêm gì nữa. Lạc Tử Quân nói, ngươi không nói cho ta, ta ngày mai liền đi hỏi Tiểu Mạn mẫu thân. Nàng nếu là lại không nói cho ta, ta liền đem mẹ con các nàng hai người sự tình, nói cho những người khác. Nếu như tiểu trấn cư dân biết chuyện này, mẹ con các nàng hai người chỉ sợ. Người xuất sinh này. A Kim đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mày méo mó, thét chói tai vang lên muốn hướng hắn đánh tới, miệng bên trong răng nhọn lộ ra, tựa hồ muốn cắn xé hắn, lại một đầu mới ngã trên mặt đất. Ngươi mới là xuất sinh. Lạc Tử Quân cúi đầu nhìn xuống hắn nói, hai họa một cái vô tội nữ nhân, cũng hại con của nàng. A Kim nghe được câu này, lập tức nằm rạp trên mặt đất, không dãy rủa nữa. Chết rồi. Lạc Tử Quân dùng chân đá đá hắn. A Kim mắng, ngươi mới chết. Chậc chậc, Hải Yêu thân thể quả nhiên lợi hại. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn chỗ đùi, vừa mới bị dao găm đâm ra vết thương, hiện tại đã không chảy máu nữa, thậm chí đã bắt đầu khép lại. Ta không có thai họa alien. A Kim nằm rạp trên mặt đất trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thanh âm khàn giọng nói, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết. Chật chật, vẫn là Thanh Mai Trúc Mã a. Lạc Tử Quân chật chật một tiếng, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có lại nói tiếp, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Lúc trước nàng mới 5 tuổi, tại bờ biển chơi một lúc, không cẩn thận tiến vào trong biển, ta cứu được nàng. Nàng nhìn thấy ta bộ dáng, không có sợ hãi, mời ta lên bờ, cùng với nàng cùng nhau đùa giỡn. Nhưng là ta sợ hãi nhân loại, không có đi lên. Ngày thứ hai, nàng lại đi tới bờ biển gọi ta, nói mang ta đi một chỗ không người. Ta ở trong biển bơi lên, đi theo nàng đi ngoài trấn nhỏ một chỗ trên bờ cát. Chúng ta vụng trộn cùng một chỗ chơi đùa, cùng nhau lớn lên, mai cho đến nàng 12 tuổi, trong nhà nàng bắt đầu cho nàng đính hôn. Chúng ta vẫn như cũ vụng trộn gặp mặt, lẫn nhau tố yêu thương, làm chúng ta lẫn nhau dung hợp, quyết định vĩnh viễn cùng một chỗ lúc, phụ thân của ta phát hiện, uy hiếp ta muốn giết nàng cùng nàng người nhà, ta không thể không rời đi. Mà nàng, đang khổ cực đợi ta 3 năm sau, cũng không thể không lập gia đình. Một năm kia, ta rốt cục có cơ hội, lại tới nơi này. Ta cho là nàng đã quên đi ta cho là nàng sẽ ở ta, nhưng khi nàng nhìn thấy ta về sau, chỉ có kinh hỉ cùng vui vẻ. Thế là, chúng ta lại vụng trộm ở cùng một chỗ. Nói đến đây, hắn mặt đầy nước mắt, là lỗi của ta. Nàng mang thai con của ta, thế nhưng là, ta lại bất lực. Ta không thể đem nàng mang đi, cũng không thể đem con của ta mang đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ con các nàng ở chỗ này chịu khổ. Lạc Tử Quân nhịn không được nói, làm sao ngươi biết các nàng ở chỗ này là chịu khổ? Đại Xuân đối với các nàng mẫu nữ rất tốt. Vâng, cho nên ta mới không có giết hắn. A Kim mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, thế nhưng là, A Liên là nữ nhân của ta, Tiểu Mạn là nữ nhi của ta. Lạc Tử Quân nói, chỉ có thể trách chính ngươi nhu nhược cùng mất ức, ta nếu là ngươi, còn không bằng nhảy sông chết đi coi như xong. A Kim bôi nước mắt nói, ta là Hải Yêu, nhảy sông sẽ không chết. Lạc Tử Quân nói, ngươi nhìn ngươi, một điểm cái dám bản sự đều không có,
còn thích giả mồm, đáng đời nữ nhân của ngươi bị người ngủ, nữ nhi bị người đánh. A Kim lập tức cả giận nói, ai đánh ta nữ nhi? Lạc Tử Quân nói, ai đánh nàng ngươi cũng không xem vào, ngươi ở trong biển, nàng ở tiểu trấn, ngươi không có khả năng mỗi ngày nhìn xem nàng. A Kim ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào mới không nhu nhược, không mất ức? Tài năng vĩnh viễn cùng với các nàng mẫu nữ cùng một chỗ. Lạc Tử Quân nói, nếu quả thật tâm yêu nhau, vậy liền thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. A Kim biến sắc, thế nhưng là, kia là phụ thân ta. Phụ thân lại như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy mình làm là đúng, nếu như ngươi là nam nhân, liền nên dũng cảm đối với mình hành vi phụ trách. Cho dù là phụ thân, cũng có thể một quyền đem hắn đánh phục. Ta đánh không lại hắn. Đánh không lại có thể hạ độc à, ngươi là nhi tử, cho mình phụ thân hạ độc, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Chỉ cần đem hắn độc chết, ngươi liền có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, mà lại gia sản cũng là ngươi. A Kim mở to hai mắt, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Nếu như ngươi cũng gặp phải chuyện như vậy, ngươi thật sẽ hạ độc chết. Hạ độc chết phụ thân của ngươi. Ngốc trệ nửa ngày, hắn run giọng hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác cái này nhân loại thiếu niên thật là khủng khiếp. Lạc Tử Quân nói, làm sao có thể? Ta là nhân loại, hiếu nghĩa làm đầu, ngươi là xuất sinh, lãnh huyết vô tình, sao có thể cùng ta so? Mẹ ngươi, ngươi dám mắng người? Lạc Tử Quân đối hắn chính là một bàn tay, sau đó một bản đứng đắn nói cho hắn biết chính mình gặp được loại chuyện như vậy phương pháp giải quyết. Trước nói rõ sự thật, đau khổ cầu khẩn, hiểu chi lấy lý, lấy tình đậu. Nếu như không được, lại nói ngoan thoại uy hiếp, dùng tính mạng của mình uy hiếp, sau đó lại cầu những thân nhân khác giúp ngươi nói chuyện. Cuối cùng không được nữa, liền mang theo mẹ con các nàng cào chạy xa bay. Cùng hắn giống ngươi bây giờ như vậy thống khổ dễ rủa cả một đời, không bằng thống thống khoái khoái làm chân nam nhân, chết cũng đáng được. A Kim nghe xong, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi là nhân loại, vì sao không giúp Đại Xuân, muốn giúp ta? Ta là yêu quái, nhân loại không phải hận nhất yêu quái sao? Lạc Tử Quân trầm mặt một chút, nói, ta không hận yêu quái, bởi vì nhà ta nương tử cũng là yêu quái. A Kim mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Tử Quân nói, ta là bang lý bất bang thần, người có tốt xấu phân chia, yêu quái cũng có tốt xấu phân chia. Đã các ngươi hai người thực tình yêu nhau, vậy liền hẳn là cùng một chỗ. A Kim nói, ngươi có thể thả ta đi. Lạc Tử Quân nói, đương nhiên, bất quá ta muốn trước xác định một chút, ngươi nói những lời này có phải thật vậy hay không? Mà lại ta còn cần ngươi cam đoan, không thể lại đến bờ đả thương người. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, hắn nói đều là thật. Cửa gỗ mở ra, tên kia gọi Á Liên nữ nhân, mặt đầy nước mắt đi vào. Ngoài cửa, một bộ váy đỏ đón gió mà múa, một đạo tinh tế thướt tha thân ảnh, đứng ở nơi đó. Lạc Tử Quân tại đem cái này Hải Yêu kéo vào kho củi về sau, liền đi hô Hứa Tử Ngâm xuống tới, đi đem cái này nữ nhân mang tới. Hai người đã ở ngoài cửa đứng một hồi. A Liên, A Kim, kho củi bên trong, một người một yêu, chăm chú ôm ở cùng một chỗ chảy nước mắt. Lạc Tử Quân mở ra Hải Yêu trên người dây thừng, nói, đã ngươi nói đều là thật, vậy ta liền tha một mạng, sau khi trở về hào hào suy nghĩ một chút, giải quyết như thế nào chuyện này. Bất quá nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho người, nếu là thật sự muốn đem các nàng mẫu nữ mang đi, nhớ kỹ đền bù Đại Xuân. Nói xong, hắn ra kho củi, gặp cửa ra vào thiếu nữ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, nói, thế nào? Muốn đi cáo trạng? Cáo ta tư thả Hải Yêu. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng tốt, vâng, ta liền muốn đi cáo trạng. Lạc Tử Quân nói, xem ra, ngươi là muốn cho bản công tử dùng đồ vật ngăn chặn miệng của ngươi à? Hứa Tử Ngâm mắt lạnh nhìn hắn, không nói gì. Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nàng phấn nộn miệng nhỏ đánh giá, nhỏ như vậy miệng, chỉ sợ tùy tiện dùng ít đồ liền có thể ngăn chặn a. Bất quá, bản công tử cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lạc Tử Quân một mặt thờ ơ nói, cứ việc đi cáo đi, ngươi không có chứng cứ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Nói xong, chuẩn bị rời đi. Hứa Tử Ngâm đột nhiên nói, ngươi vừa mới gọi ta xuống lầu hỗ trợ, nói sẽ cho ta một cái ta thích thù lao. Lạc Tử Quân đi ra mấy bước về sau, quay đầu nói, ta nói sao? Nói, thật có lỗi, bản công tử quên. Lạc Tử Quân phất phất tay, trực tiếp rời đi. Thiếu ta nhiều bạc như vậy, vẫn còn muốn tìm ta muốn thù lao, nằm mơ đây. Trong lòng hắn âm thầm nhả rãnh. Ai ngờ hắn lên lầu, đi vào cửa gian phòng lúc, phát hiện nha đầu kia vậy mà không nói tiếng nào theo sau. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn nàng nói, ngươi muốn làm gì? Hứa Tử Ngâm mặt không thay đổi nói, cầm thù lao. Ta nói, ta quên. Ta chưa. Tùy ngươi. Lạc Tử Quân nhún vai, tùy ngươi, vậy ngươi ngay ở chỗ này đứng đấy chứ sao? Hắn mở cửa phòng, đi vào. Ai ngờ đang muốn đóng cửa lúc, Hứa Tử Ngâm đột nhiên cũng chen lấn tiến đến, đứng ở trong phòng. Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, khép cửa phòng lại, nhíu mày nói, Hứa cô nương, ngươi xác định đêm hôm khuya khoắt, muốn cùng bản công tử đợi tại một cái phòng? Hứa Tử Ngâm một đôi đen nhánh con ngươi, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, xác định. Tốt ta. Lạc Tử Quân điểm một cái, cố ý dắt ống tay áo của nàng hù dọa nói, đã hứa cô nương rất muốn, kia đi thôi, đi trên giường, bản công tử cho người chính là. Bản công tử cái này thù lao, cam đoan hứa cô nương kiếp này khó quên. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, thiếu nữ này không chỉ có không có phản kháng, vậy mà chủ động hướng về sau tấm bình phong giường đi đến. Lạc Tử Quân, đi a. Hứa Tử Ngâm gặp hắn sững sờ tại nguyên chỗ, quay đầu thúc giục. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật mấy lần, nói, ngươi xác định muốn đi với ta trên giường? Hứa Tử Ngâm con ngươi đen nhánh, nhìn rất bình tĩnh, thế nào, ngươi không dám? A, bản công tử có gì không dám? Lạc Tử Quân hướng về bên giường đi đến, đột nhiên nhớ tới, trên giường còn nằm người. Các loại, trên giường còn có Còn chưa có nói xong, màn trướng xốc lên, Liêu Ti Ti xuống giường, hướng về cửa ra vào đi đến, nói, ta đi cùng Lục Ngọc ngủ, hai người các ngươi tự tiện. Nói, mở cửa phòng, bước nhanh rời đi. Chương 15, hai cái đều không đủ sao. Chương 15, hai cái đều không đủ sao. Kẹt kẹt. Liêu Ti Ti đẩy cửa phòng ra, vào phòng. Trong phòng, tia sáng lờ mờ. Nơi hẻo lánh bên trong, một đạo tuyết trắng thân ảnh chính an tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên, đang nhắm mắt tu luyện. Liêu Ti Ti nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, hỏi, vừa mới hành lang bên trên bóng người, không phải là ngươi chứ? Lục Ngọc phảng phất không nghe thấy, mắt vẫn nhắm như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Liêu Ti Ti hơi nghi hoặc một chút đánh giá nàng, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại nàng cao ngất trước ngực, miệng bên trong không khỏi a một tiếng, làm sao đột nhiên trở nên? Còn có, nữ tử này trên đường đi có chút điêu ngoa nói nhiều, hiện tại làm sao lập tức trở nên lạnh như băng, trầm mặc ít nói đây? Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng sẽ không đóng tâm những chuyện nhảm chán này. Bên kia đang bận đây, ta tới đây tá túc một đêm. Nàng nhốt cửa phòng, trực tiếp đi qua lên giường, nằm trên giường xuống tới. Chẳng biết tại sao, đêm nay đầu chìm vào hôn mê, vừa nằm xuống không bao lâu, nàng liền lần nữa tiến vào mộng đẹp. Một sợi vô sắc vô vị nhàn nhạt sương ngủ tràn ngập cả phòng. Lục Ngọc lại tại nơi hẻo lánh bên trong an tĩnh ngồi một hồi, vừa khởi thân ra gian phòng, đi tới hành lang bên trên, đứng tại trước một cánh cửa sổ. Sau lưng tóc dài, không gió mà bay, thần tình trên mặt thanh lãnh như sương. Kia trước ngực nguy nga cao ngất, cơ hồ chống đỡ tại trên cửa sổ. Trong phòng, yên tĩnh im lặng. Ầm. Đột nhiên, cửa sổ vỡ vụn, tại yên tĩnh trong đêm tối nghe phá lệ vang dội. Trong phòng đang chìm mặc tương đối hai người, giật nảy mình. Lạc Tử Quân lập tức đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài hành lang không có mưa hay, yên tĩnh im lặng. Lúc này, Vương Cường Tráng nghe được động tĩnh, từ trong một phòng khác đi ra, hỏi: "Thế nào?" Lạc Tử Quân nói: "Không biết là ai, đột nhiên đem chúng ta cửa sổ đánh nát." Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc đi tới, nhìn về phía vỡ vụn cửa sổ, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong phòng, rơi vào phía sau hắn Hứa Tử Ngâm trên thân. "Liêu Ti Ti đâu?" Vương Cường Tráng hỏi. Lạc Tử Quân nhún vai, nói: "Đi Lục cô nương gian phòng." Vương Cường Tráng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp, quay người rời đi. Trong một phòng khác, Tống Nhị Lang vừa muốn ra hỏi thăm xảy ra chuyện gì, bị nàng một thanh đè đầu, đẩy trở về, nói: "Không có việc gì, đi ngủ." "Nha." Tống Nhị Lang mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là trở về phòng. Hành lang bên trên, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lạc Tử Quân nhìn xem vỡ vụn cửa sổ, lại liếc mắt nhìn hành lang bên trên trong một phòng khác, nhịn không được nói: "Liêu cô đường, ngươi vẫn là trở về ngủ đi, giường thật lớn." Không ai đáp lại. Lạc Tử Quân đành phải quay đầu, nhìn về phía sau lưng thiếu nữ nói: "Ngươi nhìn, có người tức giận, nếu không, ngươi đi." Hứa Tử Ngâm lạnh mặt nói: "Cho ta thủ lao." Lạc Tử Quân nghĩ nghĩ, từ trong túi chứa vật lấy ra một miếng thịt làm, đưa tới trước mặt của nàng: "Cho, thịt bỏ khô." Hứa Tử Ngâm lạnh lùng nhìn xem hắn, không có tiếp, cũng không nói gì. "Đây chính là bản công tử tự mình đánh châu rừng, tự mình ướp gia vị hong khô, hương vị thật tốt, ngươi xác định không muốn?" Lạc Tử Quân lại hướng về phía trước rôi ra. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng nhìn hắn một hồi, mới lên tiếng nói: "Ngươi đây là thịt heo làm." "Tốt ta, có thể là ta nhớ lầm, cho ngươi, thịt heo làm, hương vị cũng tốt cực kỳ." Lạc Tử Quân mặt không đổi sắc. Hứa Tử Ngâm trực tiếp quay mặt chỗ khác, không có lại để ý tới hắn. "Hẳn là Hứa cô nương muốn ăn một loại khác thịt." Lạc Tử Quân hỏi. Hứa Tử Ngâm dừng một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nàng: "Còn có cái gì thịt?" Lạc Tử Quân cùng nàng nhìn nhau một lát, quay người kéo lên màn cửa, sau đó dắt tay của nàng, đi hướng bên giường, nói: "Đi thôi, đi trên giường, bản công tử nói cho ngươi." Hứa Tử Ngâm không có dây dưa, không nói một lời cùng ở phía sau hắn. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, nắm nàng đi vào bên giường, nói: "Trước cởi giày thoát vớ, cởi quần áo, lên giường." Hứa Tử Ngâm lại nhìn hắn một chút, trực tiếp trên giường ngồi xuống, nhét lên dưới váy hai cái chân nhỏ, nói: "Ngươi giúp ta thoát." "Dựa vào cái gì?" "Nghe nói ngươi có cái này đam mê." Lạc Tử Quân nhịn không được điểm ai, Hứa cô nương vẫn luôn là tùy tiện như vậy sao? Tùy tiện cùng một cái nam tử xa lạ vào phòng, còn chủ động cầu nam tử cho mình cởi giày thoát vớ, thậm chí còn muốn bên trên nam tử giường. Hứa Tử Ngâm thần sắc thản nhiên nói: "Đúng vậy à, ta chính là tùy tiện như vậy, Hoa công tử không phải so ta càng tùy tiện sao? Ta là nam nhân, tùy tiện lại như thế nào? Cái này gọi phong lưu đa tình." Lạc Tử Quân không đỏ mặt chút nào. Hứa Tử Ngâm cười lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Trong phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hứa cô nương xác định suy nghĩ kỹ càng sao? Thật muốn bên trên bản công tử giường? Lạc Tử Quân lần nữa hỏi. Hứa Tử Ngâm không có trả lời, đối hắn miết lên một chân, trong con ngươi đen nhánh, phảng phất mang theo một vòng khiêu khích cùng niềm ai. "Ngươi dám không?" Ánh mắt của nàng phảng phất tại nói như vậy. "A, bản công tử cũng sẽ không ăn thiệt thòi, có gì không dám." Lạc Tử Quân đáp lễ nàng một ánh mắt, trực tiếp ở trước mặt nàng ngồi xuống, cầm nàng niết lên cái kia chân nhỏ mắt cá chân, chuẩn bị giúp nàng cởi giày ra. Ầm. Đúng vào lúc này, tới gần đường đi chỗ kia phiến cửa sổ đột nhiên vỡ vụn. Lạc Tử Quân lập tức đứng dậy, cướp đến trước cửa sổ, thò đầu ra, nhìn về phía bên ngoài. Ngoài cửa sổ là lầu 2 lăng không, không chỗ đặt chân, bốn phía không có mưa ai, trên đường phố cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Chậc chậc, xem ra vị kia Liễu cô nương nóng nảy rất đây. Hứa Tử Ngâm mặt mũi tràn đầy niềm ai, cái này hai đêm, Hoa công tử nhất định đem nàng phục vụ rất dễ chịu à. Lạc Tử Quân buông tay, nói lời nói thật, nhưng thật ra là nàng tại hầu hạ ta. Hứa Tử Ngâm cười nhạo một tiếng, đứng người lên, đi hướng cửa ra vào, nói: "Tốt à, vậy ta sẽ không quấy rầy, bất quá Hoa công tử đáp ứng cho ta thủ lao, ta sẽ nhớ kỹ." Kẹt kẹt. Nàng mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lạc Tử Quân nhìn xem hai bên vỡ vụn cửa sổ, hơi nghi hoặc một chút, cảm giác không quá giống là vị kia Liễu cô nương hành động. Đối phương như thế tính tình, không nên a. Hứa Tử Ngâm đi vào căn phòng cách vách, phát hiện Lục Ngọc cùng Liễu Ti Ti đều nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, tựa hồ cũng đã ngủ. Nàng đi thẳng tới bên giường nói, ngươi có thể đi qua. Liễu Ti Ti lông mi giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, run lên một lát, có chút mê mang mà nhìn xem nàng nói, cái gì? Hứa Tử Ngâm hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Các ngươi kết thúc? Nhanh như vậy sao? Liễu Ti Ti tựa hồ kịp phản ứng, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một phen, phương xuống giường, nói, không qua đêm. Sợ những người khác nhìn thấy sao? Hứa Tử Ngâm lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, không có trả lời. Liễu Ti Ti gặp nàng thái độ như thế, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp ra gian phòng, về tới gian phòng của mình. Hứa Tử Ngâm lên giường nằm xuống, phát một lát ốc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngủ ở bên trong Lục Ngọc, ánh mắt rơi vào nàng trước ngực cao ngất bên trên. Chê ta nhỏ a. Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, nhịn không được chậm rãi đưa tay ra. Lục Ngọc lông mi có chút chấn động một cái, không hề động. Cửa sổ làm sao nát? Kịch liệt như vậy sao? Căn phòng cách vách, Liễu Ti Ti nhìn xem hai phiến vỡ vụn cửa sổ, nhíu mày. Lạc Tử Quân kéo màn cửa che tốt, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng một cái, nói, Liễu cô nương thật không biết sao? Liễu Ti Ti đi qua trên giường, một mặt bình tĩnh nói, loại này tư thế ta là biết đến, chỉ là không nghĩ tới, hai người các ngươi lần thứ nhất liền dùng tới, còn vỡ vụn hai phiến cửa sổ, thật đúng là lợi hại. Lạc Tử Quân, cái kia, Liễu cô nương, ngươi nói là cái gì tư thế? Có thể dạy một chút ta sao? Một lát sau, Lạc Tử Quân nhịn không được hỏi. Liễu Ti Ti đã nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hôm sau, Lạc Tử Quân buổi sáng sau khi rời giường, về phía sau viện kho củi nhìn thoáng qua, bên trong một người một yêu sớm đã rời đi, trên đất vết máu cũng đã thanh trừ sạch sẽ. Về phần về sau sự tình, liền không có quan hệ gì với hắn. Ăn xong điểm tâm, riêng phần mình lần nữa xuất phát, đi hỏi tham gia biển sự tình. Buổi chiều lúc, Lạc Tử Quân lại cho một người trung niên hán tử trị liệu ngực hư thối vết thương lúc, đột nhiên nghe được một tin tức. Tại trung niên hán tử hôn mê lúc, hắn mẹ già lại nhải, nói hắn lớn tuổi như vậy cũng không thành thân, mỗi lần ra biển đều mang tổn thương trở về, cũng không biết cùng chính là con nào thuyền. Mỗi lần ta cùng hắn cha hỏi hắn lúc, hắn đều nổi giận, để chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta có thể nào không quan tâm? Hắn đều hơn 30 tuổi, chúng ta muốn cho hắn cưới cái nàng dâu, sinh đứa bé, hắn cũng không nguyện ý, mỗi lần nói mê sảng, nói không biết mình lúc nào liền sẽ chết ở trên biển. Lạc Tử Quân hỏi thăm, hắn mỗi lần ra biển mấy ngày? Lão phụ nhân nói, ít nhất cũng là một tháng, mỗi lần đều so với người ta thuyền muộn trở về, hắn cũng không nói cho chúng ta hắn ở đâu chiếc thuyền bên trên. Lạc Tử Quân lại hỏi thăm một vài vấn đề, lại cho tên này gọi A Cường hắn tự xử lý tốt vết thương về sau, liền vội vàng về tới khách sạn, đem cái này tin tức nói cho lưu thủ khách sạn Liễu Ti Ti, để nàng mau chóng nói cho đội trưởng. Trời tối về sau, khi hắn cùng Hứa Tử Ngâm trở lại khách sạn lúc, mọi người đã ở đại sảnh thấp giọng thương nghị sự tình. Gặp hắn trở về, Vương Cường chẳng nói, Hoa Liễu, hôm nay ngươi mang về tin tức hẳn là không sai, ta nghe được Liễu Ti Ti báo cáo về sau, lập tức tự mình mang theo Tống Nhị Lang đi dò xét một phen. Trên bến tàu những cái kia ra biển bắt cá thuyền, đều nói cái kia gọi A Cường không phải thủy thủ đoàn của bọn họ, cũng đều chưa từng nhìn thấy hắn ra biển qua. Có người biết hắn nói, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, trầm mặc ít nói, nhưng ra ngoài uống rượu mua đồ lúc, cực kỳ hào phóng, nhìn rất có tiền, còn ra tiền ở trong thôn quê quán trô đóng phòng ở mới. Nghe nói hắn còn luyện võ qua, thường xuyên ban đêm ra ngoài. Lạc Tử Quân nói, vậy chúng ta nên làm như vậy? Trực tiếp đến hỏi. Trực tiếp đến hỏi, đối phương chắc chắn sẽ không nói, dù sao Hồng Điểu đội tàu thế nhưng là hải tặc. Vương Cường Tráng ra hiệu hắn tọa hạ ăn cơm trước, nói, ta để Văn Tùng đạo trưởng cùng Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đi canh chừng, nếu là hắn thật là Hồng Điểu thuyền viên, khẳng định sẽ còn đi ra, hoặc là sẽ có người tới cùng hắn tiếp xúc, đến lúc đó chúng ta lại kiến cơ hành sự. Mấy người thương nghị một phen, quyết định trước hết làm như vậy. Hoa Liễu, ngươi ngày mai vẫn là cùng thường ngày ra ngoài cho người ta xem bệnh, có lẽ sẽ có cái khác thuyền hải tặc viên tìm ngươi, vậy thì càng tốt hơn. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, đội trưởng, ta cảm giác trong đội ngũ, liền ta cực khổ nhất, có cái gì thù lao? Thù lao sao? Vương Cường Tráng ý vị thâm trường nhìn hắn, hai cái đều không đủ sao? Nếu không, đêm nay ta cũng đi cùng ngươi. Lạc Tử Quân. Chương 16, để chúng ta cũng cưới một phát chương 16, để chúng ta cũng cưới một phát sau 3 ngày, chạm vào tối. Lạc Tử Quân cùng Hứa Tử Ngâm vừa trở lại khách sạn, chỉ thấy Vương Cường Tráng mang theo đám người vội vàng xuống lầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Đuổi theo. Vương Cường Tráng nhìn thấy hai người, cũng không giải thích, phân phó một tiếng, liền bước nhanh đi ra khách sạn. Hai người đành phải theo sau lưng. Đi vào trên đường phố lúc, Dương Nham Phương giải thích nói, vừa mới Văn Tùng đạo trưởng bên kia truyền đến tin tức, nói cái kia gọi A Cường lén lút từ cửa sau đi ra, hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến, đoán chừng là có biến. Lạc Tử Quân nói, có cần phải toàn bộ điều động. Một bên Tống Nhị Lang nói, đối phương thế nhưng là hải tặc, thành quần kết đội, nguy hiểm đây. Văn Tùng đạo trưởng cùng Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đâu? Đi theo đối phương sau lưng. Một đám người tại trên đường cái vội vàng mà đi, hấp dẫn không ít ánh mắt. Chúng ta dạng này một đám người theo dõi một người, có thể hay không quá mức trắng trợn cũng không tôn trọng người. Sẽ không, tên kia hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Tống Nhị Lang đong đưa trong tay quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, phảng phất là ra du ngoạn, cũng không phải là theo dõi người khác. Một đoàn người rất mau ra tiểu trấn. Lúc này, mặt trời đã lặn sơn, bốn phía tia sáng trở nên tối mờ. Phía trước trên đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, là Nhất Diệp tiểu đạo trưởng. Mọi người thấy đạo thân ảnh kia, lập tức tăng tốc bước chân đi tới. Lúc này Nhất Diệp tiểu đạo trưởng không có bình thường chấn định, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Đội trưởng, sư phụ ta không thấy, vừa mới rõ ràng trông thấy hắn đi theo người kia đi vào phía trước mảnh rừng cây kia các loại ta đi qua lúc, lại tìm không thấy bọn hắn." Vương Cường Tráng không có nhiều lời, lập tức mang theo đám người hướng về kia phiến rừng cây đi đến. Đợi mọi người đi tới rừng cây lúc, phát hiện nơi này cây rừng rậm rạp, tia sáng càng thêm u ám, trên mặt đất cỏ hoang mọc thành bụi, cũng không có bất kỳ cái gì đường đi. Đám người lập tức bắt đầu bốn phía tìm tòi. Lúc này, Dương Nham đột nhiên tại cách đó không xa hô: "Đội trưởng, mau tới đây." Đám người nghe hỏi, lập tức đều lướt tới. Đây là Văn Tùng đạo trưởng phát trận. Trên đồng cỏ rơi xuống một túm bộ lông màu bạc, đứt gãy chỉnh tề, giống như là bị đao sắc bén kiếm cắt đi. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đội vàng nhặt lên xem xét, biến sắc nói: "Cái này đích xác là sư phụ ta phát trận, là bị người chặt đứt." Trong lòng mọi người giật mình. Văn Tùng đạo trưởng hiển nhiên là cùng người động thủ. Bất quá bốn phía cũng không cái khác đánh nhau vết tích, lấy Văn Tùng đạo trưởng thực lực, không có khả năng lập tức ngay ở chỗ này biến mất không còn tăm tích, trừ phi thực lực đối phương kinh khủng, hoặc là dùng cái gì khác thủ đoạn. Vương Cường Tráng thân ảnh lóe lên, đã hướng về phía trước rừng cây lao đi. Đám người vội vàng theo sát phía sau. Xuyên qua rừng cây, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa chiếm diện tích cực lớn hồ nước chính giữa, tọa lạc một tòa cây rừng rậm rạp, xanh um tươi tốt hòn đảo. Hồ nước xuất thủy khẩu liên tiếp lấy cách đó không xa biển cả. "Đội trưởng, nơi này có dấu chân." Tống Nhị Lang đột nhiên chỉ vào mặt đất nói. Đám người lập tức đi, phát hiện tới gần nước hồ bên bờ, xuất hiện một chút dấu chân, cẩn thận khe đếm, ít nhất là 5 người dấu chân. "Nhìn, nơi này còn có thuyền nhỏ." Ven hồ, buộc lấy 3 con cũ nát thuyền nhỏ, trên mặt hồ gợn sóng đầy đưa tiễn, lung la lung lay, trên thuyền còn đặt vào thuyền mái chèo. "Đây là muốn cho chúng ta đi hòn đảo nhỏ kia sao?" Vương Cường Tráng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía nước hồ chính giữa hòn đảo kia, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. "Ầm." Lúc này, Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đã không kịp chờ đợi nhảy lên một cái thuyền nhỏ, vội la lên: "Ta muốn đi cứu ta sư phụ, quản nó âm mưu quỷ cái gì." Những người khác nhìn xem Vương Cường Tráng chờ đợi mệnh lệnh của nàng. "Đi thôi." Vương Cường Tráng thu hồi nhìn về phía trong hồ nước ánh mắt, cũng nhảy lên thuyền. Ngay tại những người khác lên thuyền thời điểm, nàng đột nhiên lại nói: "Liêu Ti Ti, ngươi lưu lại. Một canh giờ sau, nếu như chúng ta vẫn chưa trở lại, hoặc là không có truyền đến tin tức, ngươi liền đi trên trấn Lao Cầm Đường, tìm một tên cứ gọi Lao Thôi người, nói cho hắn biết chúng ta tình huống nơi này, để hắn nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta." Liêu Ti Ti dừng ở bên bờ, nhẹ gật đầu. Lạc Tử Quân gặp nàng nói nguy hiểm, vội vàng nói: "Đội trưởng, để cho ta lưu lại bồi Liễu cô nương cùng một chỗ a. Ngày này đều đen, rừng núi hoang vắng, để Liễu cô nương một cái nữ hải tử lưu tại nơi này không an toàn. Thú hổ, thực lực của ta không tốt, đi theo các ngươi cũng là vướng víu." Liêu Ti Ti nhìn hắn một cái. Vừa mới lên thuyền Lục Ngọc cũng nhìn hắn một cái. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc nói: "Không được, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta cùng một chỗ." "Vì sao?" Lạc Tử Quân buông tay. Vương Cường Tráng không có giải thích, chỉ là cường ngạnh nói: "Đây là mệnh lệnh. Lên đây đi." Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, đành phải lên thuyền. Một nhóm 9 người, điểm ngồi 2 cái thuyền nhỏ, song song hướng về hồ trung ương đảo nhỏ về tới. "Đội trưởng, ngươi nói bọn hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta lên đảo. Cái mục đích gì?" Thuyền nhỏ chạy được một khoảng cách, Dương Nham nhịn không được hỏi. Vương Cường Tráng híp mắt nhìn qua trong hồ nước hòn đảo, nói: "Cũng có thể là cố ý, cũng có thể là vô ý, bất kể như thế nào, Văn Tùng đạo trưởng mất tích, chúng ta khẳng định phải đi xem một chút. Nếu quả như thật là Hồng Điệu đoàn hải tặc, vậy chúng ta cũng sẽ không cần lại phí hết tâm tư tìm. Đối phương có thể hay không trực tiếp đem ta làm thịt?" Tống Nhị Lang dùng trong tay quạt xếp, làm ra một cái cắt cổ động tác. Mông Dương giống như thiết tháp đồng dạng tại đầu thuyền đứng đấy, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy phải xem nhìn đám kia hải tặc có hay không bản sự kia." Lời nói vừa dứt, Lục Kiếm Thần đột nhiên nhảy lên, chỉ vào đáy thuyền kinh hô: "Đáy thuyền dì nước!" Mọi người sắc mặt biến đổi, túi đầu nhìn về phía đáy thuyền. "Hoàng bét, thuyền của chúng ta cũng dì nước." Hai cái thuyền nhỏ dưới đáy, chẳng biết lúc nào, vậy mà đều xuất hiện một cái động lớn, nước hồ đang từ trong động nhanh chóng tràn vào. Lúc này, hai cái thuyền nhỏ khoảng cách bên bờ đã có mấy ngàn mét khoảng cách hồ trung ương đảo nhỏ cũng còn có ước chừng 2 cây số khoảng cách. "Các ngươi đều sẽ bơi lội sao?" Vương Cường Tráng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Sẽ." Tống Nhị Lang đáp ý nói: "Ta từ nhỏ đã biết bơi nước, điểm ấy khoảng cách không thành vấn đề." Mà vừa mới còn bá khí bên cạnh để loạn Mông Dương, giờ phút này đã đổi sắc mặt, vội vàng tới gần hắn, nói: "Ta sẽ không. Gọi ta sư minh, ta chờ một lúc lôi kéo ngươi." Tống Nhị Lang cười hắc hắc nói. Mông Dương trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp bắt lấy hắn cánh tay. Những người khác gật đầu biểu thị biết bơi nước. Lạc Tử Quân đột nhiên phát hiện có người bắt lấy thắt lưng của mình, quay đầu nhìn lại, là Vạn Kiếm Môn tên kia gọi Lục Ngọc Ngạo tiểu thiếu nữ. Hứa Tử Ngâm ở bên cạnh nhìn thấy, cũng tới bắt lấy hắn đai lưng, sau đó nhìn về phía Lục Ngọc nói: "Ngươi không đi bắt sư huynh của ngươi?" Lục Ngọc một mặt lạnh lùng như băng, không có trả lời. Lục Kiếm Thần thấy cảnh này, nghi ngờ nói: "Sư muội, ngươi không phải biết bơi nước sao?" Trên thuyền ánh mắt của mọi người đều nhìn về vị này Vạn Kiếm Môn tiểu nữ. "Sẽ không." Lục Ngọc nhàn nhạt trả lời một câu. Lục Kiếm Thần sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Không có việc gì, chờ một lúc ngươi bắt lấy ta chính là." Hai người đã là huynh muội, lại là sư huynh muội, tự nhiên không có cái gì tị húy, nắm lấy một ngoại nhân, thực sự không quá phù hợp. Lúc này, đáy thuyền nước tràn vào càng ngày càng nhiều, thuyền nhỏ đã bắt đầu chìm xuống. Lạc Tử Quân đột nhiên nói: "Đáy thuyền có người." Vương Cường Tráng chui này to lớn lưỡi búa đã đem ra, khuôn mặt nhỏ căng cứng mà nhìn xem mặt nước nói: "Chỉ ít có 20 người." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng giật mình. Nếu là tại trên bờ, bọn hắn còn có thể thi triển riêng phần mình bản sự, cũng không e ngại, hiện tại đến trong nước, tựa như là hổ rơi bình dương, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Vương Cường Tráng đối trong nước mở miệng nói, chư vị là người trên đảo sao? Chúng ta tới nơi này, vô ý mạo phạm, là vì tìm kiếm mất đi đồng bạn. Nếu như chư vị có thể giúp chúng ta có thể đưa cho chư vị hài lòng thù lao. Ầm. Lời nói vừa dứt, hai cái thuyền nhỏ đột nhiên chấn động, lập tức từ đáy thuyền cắt thành hai đoạn. Trên thuyền mấy người thân thể nhoáng một cái, liền rơi xuống tiến vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, mơ hồ có thể thấy được đáy nước xuất hiện rất nhiều bóng đen, từ đáy thuyền tan ra bốn phía, phản phất con cá, tốc độ cực nhanh. Mọi người tập hợp một chỗ, không muốn tách ra. Vương Cường Tráng vừa mới dứt lời, bốn phía mặt nước đột nhiên ào 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 nhảy ra rất nhiều bóng người, đó lấy một cái lưới lớn từ đáy nước nhanh chóng lôi ra, trực tiếp đem mấy người gắn vào bên trong. Mặt nước bóng người lắc lư, lưới lớn nhanh chóng nắm chặt. Vương Cường Tráng trong tay cự phủ đột nhiên rơi xuống, vang một tiếng, đem lưới sắt chém ra một đạo khe. Những người khác cũng đều xuất ra vũ khí, mở ra lưới sắt. Hồi bên bờ, Vương Cường Tráng phân phó một tiếng, cái thứ nhất hướng về bên bờ bơi đi. Những người khác cũng đều nhao nhao theo ở phía sau, nhanh chóng du động. Lạc Tử Quân chính hai tay huy động bơi lên nước, đột nhiên cảm giác một thân ảnh đánh tới, đặt ở phía sau lưng của mình bên trên, hai tay chăm chú bóp chặt cổ của hắn, hai chân thì chăm chú quấn lấy eo của hắn, ép tới hắn trầm xuống phía dưới, uống hết mấy ngụm nước. Đối hắn nổi lên về sau, lập tức chửi ầm lên, quay đầu nhìn lại, chính là Vạn Kiếm môn tên kia gọi Lục Ngọc thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ này ghé vào trên lưng của hắn, mái tóc ướt sũng dán tại trên mặt, gương mặt xinh đẹp căng cứng, tứ chi chăm chú quấn lấy hắn, nhìn có chút khẩn trương. Cút, tìm ngươi sư huynh đi. Lạc Tử Quân giận mắng, đầu đột nhiên hướng về sau dương lên, phanh một tiếng đâm vào nàng trên trán, để nàng xéo đi. Lúc này dưới nước có địch nhân, tùy thời đều có vứt bỏ mạng nhỏ khả năng, chính hắn một người đào mệnh cũng khó khăn, lại có một người, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Lục Ngọc bị đụng cái trán, không rên một tiếng, đột nhiên túi đầu xuống, chu cái miệng nhỏ, cắn một cái vào hắn lỗ tai. A. Lạc Tử Quân lập tức kêu thảm một tiếng, lúc này cũng không kịp trả lại kích, mắt thấy địch nhân từ phía sau cùng hai bên đuổi theo, nơi nào còn dám phân tâm, cũng quyết dùng hết khí lực hướng về phía trước bắt đầu huy động. Còn tốt hắn bơi lội bản lĩnh không tệ, rất nhanh liền vượt qua bên cạnh một người. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Ai ngờ đang lúc hắn vượt qua bên cạnh một người lúc, người kia vậy mà khẽ vươn tay, bắt lại thắt lưng của hắn. Ngoa tào. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hứa Tử Ngâm cái kia xú nha đầu. Buông ra. Nam nữ thụ bất thân. Hắn một bên liều mạng huy động, một bên chửi ầm lên. Ai ngờ kia xú nha đầu tay nhỏ chưa đi, đột nhiên lại bắt lấy hắn mệnh môn. Lộc cộc, lộc cộc. Lạc Tử Quân thân thể cứng đờ, lập tức hướng về đáy nước lặn xuống, tại rót mấy ngụm nước về sau, phát hiện đáy nước cũng tới địch nhân, doa đến hắn tiềm lực đột nhiên một phát, tứ chi bắn ra, thân thể lập tức lại nhanh chóng phù đi lên. Ai ngờ hắn vừa nổi lên mặt nước, Hứa Tử Ngâm lập tức cũng bổ nhào vào phía sau lưng của hắn bên trên, hai tay hai chân nhanh chóng quấn quanh ở hắn trên thân. Hắn lập tức có hai người. Xếp chồng người sao? Lạc Tử Quân không có thời gian chửi mắng, mắt thấy đáy nước một thanh hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao đâm đến. Hai bên cùng sau lưng địch nhân cũng đuổi theo, dưới sự sợ hãi, đột nhiên vô ý thức phóng xuất ra một cái kỹ năng. Hoa, một đạo to lớn sóng nước đột nhiên từ hắn phía sau cái mông vươn ra, như hỏa tiễn đuôi lửa, đẩy hắn siêu một tiếng hướng về phía trước lao ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Vẹn vẹn một máy mắt, hắn đã đuổi kịp bơi ở phía trước nhất Vương Cường Tráng, đem nàng ném tới phía sau cái mông. Những người khác gặp một màn này, đều là giật nảy mình. Mà vừa mới kia mấy tên từ đáy nước cùng trái phải, cùng đằng sau, chuẩn bị địch nhân công kích hắn, chẳng biết tại sao, đột nhiên cấp tốc toát ra mặt nước, miệng lớn xuất khí, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo thống khổ bộ dáng. Hoa Liễu, chờ ta một chút. Vương Cường Tráng đột nhiên ra tốc, lập tức hoa một cái bọc nhào, cũng nhào tới Lạc Tử Quân trên lưng, lập tức cơi tại phía trên nhất Hứa Tử Ngâm trên lưng, song mã đuôi mang theo bọt nước trong gió lung lay. Phía sau Tống Nhị Lang Ngông Dương Lục Kiếm Thần bọn người gặp một màn này, cũng cuống quýt kêu to, Hoa Minh, chờ chúng ta một chút. Hoa Minh, để chúng ta cũng cưới một phát. Chương 17, nam nữ đánh nhau. Chương 17, nam nữ đánh nhau anh. Phía trước nước hồ đột nhiên cuốn lên sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, gào thét oanh minh, dương nhanh múa bước, giống như từng cái nổi trận lôi đỉnh thượng của cự thú, lại giống là một tòa lại một tòa sắp sụp đổ sơn nhạc nguy nga, hướng về mấy người đập vào mặt đè xuống. Lạc Tử Quân vừa mới chuẩn bị lại thi triển một lần tiêu xạ kỹ năng, liền trong nháy mắt bị sóng lớn đánh vào đáy hồ. Sau lưng những người khác cũng đều tản mát mà ra. Đáy hồ đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng đen, chính mở ra miệng to như chậu máu, đang hút nước hồ. Kinh khủng hấp xạ chi lực trong nháy mắt bao phủ lại mấy người. Còn chưa chờ mấy người kịp phản ứng, một đạo vòng xoáy khổng lồ liền đem bọn hắn cuốn vào, đưa vào đáy hồ một trương ngân quang lóng lánh lưới sắt bên trong. Một nhóm chín người, trong nháy mắt toàn bộ xa lưới. Đám người chính cầm vũ khí muốn thi triển kỹ năng thời điểm, Vương Cường Tráng đánh ra một thủ thế, đối đám người lắc đầu. Thế là lưới sắt khép lại, đem chín người đều vây ở trong đó. Đáy hồ cái kia đạo bóng đen to lớn nhanh chóng biến mất, lưới sắt đột nhiên khẽ động, bắt đầu kéo lê đám người hướng về hồ trung ương đảo nhỏ bước đi. Hiển nhiên, đây là một cái cơ hội. Đối phương cũng không có nghĩ qua muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Lưới sắt ô lưới ở giữa, hiện đầy sắc bén gai nhọn, nhưng cũng không có khép lại thật chặt, ở giữa cho 9 người lưu lại không ít không gian. Bất quá nơi này khoảng cách hồ trung ương đảo nhỏ cũng không gần, 9 người nhất định phải một đường ngừng thở, chịu đựng sóc này cùng cẩn thận ô lưới bên trên gai nhọn. Lạc Tử Quân xuất ra dao găm, lần lượt cắt đứt sau lưng ô lưới bên trên gai nhọn, sau đó mới an tâm tựa vào đằng sau, hai cánh tay hai cái chân chăm chú kẹp lại sau lưng ô lưới. Những người khác thấy thế, cũng đều bắt đầu thanh trừ quanh thân gai nhọn. Lạc Tử Quân ngay tại ngửa đầu quan sát đến lưới sắt phía trên nhất bóng đen lúc, đột nhiên cảm giác dòng nước ba động, một đạo kiểu nhuyễn thân thể đánh tới, rơi vào hắn trong ngực. Lạc Tử Quân cúi đầu xem xét, lại là Vạn Kiếm môn tên kia gọi Lục Ngọc thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ này ngẩng lên mặt đỏ bừng gò má, miệng bên trong không ngừng mà phun bong bóng, một bộ không cách nào lại tiếp tục cấm ức bộ dáng, một đôi ngập nước con ngươi nhìn xem hắn, tựa hồ tại hướng hắn cầu cứu. Cút. Lạc Tử Quân bờ môi khẽ động, im lặng phun ra một cái lăn chữ, sau đó không khách khí chút nào vung đầu nắm đấm, một quyền đập vào trên mặt của đối phương. Loại này sống còn thời khắc, hai người lại không thân chẳng quen, lại có mặt đến để hắn hỗ trợ. Sư minh của ngươi chẳng lẽ là cái người chết? Ầm. Một quyền không đủ, Lạc Tử Quân lại đánh ra quyền thứ hai. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đột nhiên tìm về lúc đầu chính mình, sắt thép cứng rắn nam, đối với nữ nhân tuyệt không nương tay. Lục Ngọc bị đánh hai quyền, vậy mà thoáng cái quấn ở trên người hắn, cắn một cái vào hắn bả vai. Răng sắc bén, đâm vào trong thịt. Lạc Tử Quân đau khẽ run rẩy, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hai cái chân chăm chú quấn quanh phía sau lưới sắt, chống đi hai cánh tay đến, một tay bắt lấy tóc của nàng, một tay nắm tay, đối đầu của nàng chính là mấy quyền. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba quyền, sóng nước dập dờn. Lục Ngọc một bên gắt gao cắn mở vai của hắn, một bên cũng vung đầu nắm đấm, đối đầu của hắn đập. Hai người ngươi tới ta đi, ý mắng đánh nhau, đều không lưu tình chút nào. Bốn phía những người khác đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Lục Kiếm Thần vốn định tới khuyên can, lại sợ vung ra lưới sắt, thân thể sẽ không tự chủ được bị kéo động lưới sắt vung ra trên mũi nhọn, đành phải lo lắng huy động một cái tay, miệng loạn động, để cho hai người dừng tay. Cút. Hai người lại dây dưa đến cùng loạn đả một hồi, Lạc Tử Quân dùng sức nặn ra đối phương miệng, lập tức một quyền nện ở cằm của nàng bên trên, sau đó thừa cơ chống đi một chân, hung hăng một cước đá vào trên bụng của nàng. Cuối cùng đem nàng đạp bay ra ngoài. Mắt thấy nàng liền muốn đâm vào đối diện lưới sắt trên mũi nhọn, một bên Vương Cường Tráng tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được y phục của nàng, đem nàng lôi qua. Lục Ngọc ở bên cạnh lưới sắt bên trên ổn định thân thể, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt đối diện Lạc Tử Quân. Lạc Tử Quân sờ lên trên bờ vai vết thương cùng máu tươi, đối nàng chính là liên tiếp im lặng chửi mắng. Tống Nhị Lang gặp đây, vội vàng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đối Lục Ngọc ngắc, ra hiệu nàng đi qua, bờ môi động lên, phảng phất tại nói, "Lục cô nương, đến chỗ của ta, ta tới giúp ngươi hô hấp." Ai ngờ hắn còn tại ngắc. Một thanh phi đao đột nhiên từ Lục Ngọc trong tay bay ra, mang theo liên tiếp sóng nước, bay về phía miệng của hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tống Nhị Lang lại hoàn toàn không có phòng bị, lập tức giật nảy mình, đầu cuốn quýt từ biệt, phương hiểm hiểm tránh khỏi trôi này phi đao, nhưng trên gương mặt lại bị bạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Đám người gặp đây đều là biến sắc. Ngô Dương lập tức há to mồm, chửi lầm lên, mặc dù không có thanh âm, nhưng nhìn ra được rất phẫn nộ. Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Lục Kiếm Thần vừa sợ vừa xấu hổ, không biết nhà mình sư muội làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy bá đạo vô lý, mà lại không hiểu thấu dây dưa vị kia hoa hoa công tử. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt bên cạnh Lục Ngọc. Lục Ngọc nhưng như cũng không coi ai ra gì trừng mắt đối diện Lạc Tử Quân, đối với ánh mắt của những người khác, tựa hồ không có chút nào để ý nữ nhân điên. Lạc Tử Quân im lặng mắng một câu, thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn nàng. Nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. Trên đường đi đối với hắn hờ hững, một bộ đại tông môn đệ tử tinh anh ngạo kiểu bộ dáng, đối với hắn loại này hoa hoa công tử đặc biệt xem thường, thậm chí nói chuyện đều giống như từ trong lỗ mũi hừ ra tới, ai ngờ bây giờ lại đột nhiên không hiểu thấu dây dưa hắn, chủ động cưới hắn, quấn quanh hắn, cắn hắn, còn muốn để hắn hỗ trợ hô hấp nhân tạo. Tuyệt đối là điên rồi. A, hắn đột nhiên có chút kỳ quái, ánh mắt vừa nhìn về phía đối diện. Vừa mới hắn những cái kia nắm đấm đều rất nặng, mặc dù ở trong nước đã mất đi rất nhiều lực đạo, nhưng tuyệt không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thế nhưng là cái này nữ nhân điên trên mặt cùng cái cằm chỗ, lại phảng phất không có bất kỳ cái gì vết thương, liền chút tím xanh vết tích đều không có. Nữ nhân này lực phòng ngự cường hãn như thế sao? Xem ra, năm đại tông môn đệ tử thực lực đều không thể khinh thường. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, lưới sắt bắt đầu mang theo đám người hướng lên dâng lên, tốc độ trở nên càng nhanh. Lạc Tử Quân nằm chắc sau lưng lưới sắt, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Lục Ngọc cũng chính lạnh lùng nhìn xem hắn, một chút cũng nhìn không ra muốn hô hấp không được bộ dáng. Thử, xem ra trước đó đều là trang. Lưới sắt đang lên cao đến khoảng cách mặt hồ chỉ có 4-5 mét chỗ lúc, đột nhiên ngừng lại, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước kéo lấy. Mấy người có thể rõ ràng mà nhìn thấy bốn phía trên mặt nước, có thật nhiều bóng đen phía trước tiến, kia là thuyền nhỏ đáy thuyền bóng ma. Rất nhanh, đáy hồ xuất hiện đá ngầm, càng ngày càng nhiều. Soạn. Lưới sắt đột nhiên mang theo bọn hắn bay ra mặt hồ, sau đó nặng nề mà ngã xuống tại một chiếc thuyền lớn bong tàu bên trên. Lúc này chính vào đêm tối, bốn phía một vùng tăm tối, đỉnh đầu ngân nguyệt không cách nào chiếu sáng mảnh này đen nhánh, nhưng có thể rõ ràng xem đến ngoại trừ chiếc thuyền lớn này bên ngoài, bốn phía còn bỏ neo rất nhiều thuyền nhỏ. Đồng thời, những thuyền này bên trên cùng bên bờ đều đứng đấy một số người, nam nữ già trẻ đều có chừng hơn 100 người, lúc này đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Các ngươi từ đâu tới? Vì sao theo dõi chúng ta người? Lúc này, một tên trần trụi nửa người trên độc nhãn hắc tử, từ trên bờ trong đám người vượt qua đám người ra, mắt lộ ra hung quang hỏi. Bạch. Vương Cường Tráng cắt lưới sắt, từ bong tàu bên trên đứng lên. Những người khác cũng đều cắt lưới sắt, đi theo nàng cùng một chỗ đứng lên. Bốn phía trên thuyền hắc tử, lập tức đều khẩn trương lên, giơ lên trong tay vũ khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Vương Cường Tráng chắp tay nói, chúng ta có một tên đạo trưởng mất tích, không biết phải chăng là lạc đường, đi tới nơi này. Kia độc nhãn hắc tử cười lạnh một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bánh bao, một ngụm nuốt xuống, nói, hoàn toàn chính xác có một tên lão đạo sĩ đi tới nơi này, bất quá đã bị chúng ta chặt thành thịt nát, làm thành bánh bao nhân thịt người ăn hết. Mùi vị không tệ, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Bốn phía những người khác đột nhiên đều cười vang. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng biến sắc, lập tức giọng khe khẽ nói, các ngươi đám hải tặc này, đưa ta sư phụ. Hải tặc? Độc Nhạn hán tử ánh mắt phát lạnh, quả nhiên là chuyên môn tới tìm chúng ta. Bốn phía cái khác hán tử lập tức đằng đằng sát khí, liền muốn động thủ. Vương Cường Tráng lập tức giải thích nói, các vị không nên hiểu lầm, chúng ta tới đây cũng không phải là có cái khác đối các vị bất lợi ý đồ, chúng ta chỉ là muốn tìm đến một người. Tìm tên kia lão đạo sĩ sao? Độc Nhãn hán tử cười lạnh hỏi. Vương Cường Tráng nói, hắn cũng là tới giúp chúng ta tìm người, chúng ta muốn tìm một cái có thể giúp chúng ta vượt qua chín đảo chi quốc hải vực người. Lời này vừa nói ra, bốn phía tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại. Độc Nhãn hán tử khẽ miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Vương Cường Tráng tiếp tục nói, nếu như hắn có thể giúp chúng ta cho ra thù lao, tuyệt đối sẽ để hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn hài lòng. Các ngươi tìm nhầm địa phương, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Độc Nhãn hán tử lạnh lùng nói. Vương Cường Trắng nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta đã tại tiểu trấn tìm rất lâu, chúng ta lần này tới mang theo không ít chân bảo, đối với trợ giúp chúng ta người, chúng ta tuyệt sẽ không keo kiệt. Nói, nàng từ trong túi chứa vật móc ra một nắm lớn kim châu, năm ngón tay chậm rãi bung ra, từng quả hạt châu màu vàng nóng như màu vàng kim như nước chảy xuống dưới, rơi vào bồng tàu bên trên. Thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, bật lên âm thanh, cùng từng quả kim châu bốn phía lăn xuống hình tượng, để trên bờ người, bốn phía trên thuyền nhỏ người đều đột nhiên nín thở. Nhìn, dạng này hạt châu, chúng ta nơi này còn có rất nhiều. Vương Cường Tráng hời hợt nói, mặc cho dưới chân kim châu bốn phía lăn xuống, nhìn cũng không nhìn một chút. Bốn phía lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử tại trên bờ vang lên, nghe nói, các ngươi nơi này có một cái có thể để bệnh nhân cải tử hồi sinh thần y. Chương 18, Thủy Vũ chương 18, Thủy Vũ ở trên đảo, phòng ốc san sát. Các loại nhà gỗ cửa hàng, sắp hàng chỉnh tề, phòng trước cùng trên đường phố đều đứng đầy người, nhìn xem có chút náo nhiệt. Nghiễm nhiên là một tòa khác tiểu trấn. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện trong đám người này, một số người bộ dáng có chút kỳ quái. Có đầu người phát là màu lam, hoặc là màu bạc, cùng với khác màu sắc, có người lỗ tai là nhọn, hoặc là tròn, thậm chí không có lỗ tai, có người con mắt là màu xám, hoặc là màu lam, thậm chí còn có tinh hồng. Còn có chút người, trên mặt hoặc là trên cổ, thậm chí còn có lân phiến. Trong đó một tên tiểu nữ hài sau lưng, lại còn kéo lấy một đầu lông xù cái đuôi. Lạc Tử Quân một nhóm 9 người, vừa đi theo trước mặt nữ tử đi tới, một bên thần sắc khác nhau đánh giá đám người xung quanh. Đương nhiên, những đám người này cũng tại tò mò đánh giá bọn hắn. Yêu quái hậu đại sao? Mấy người trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đi ở phía trước là một tên mặc áo da màu đen cao gầy nữ tử, tuổi chừng 20 tuổi, rim cao cao màu nâu dài đuôi ngựa, trên cánh tay cùng trên hai chân cơ bắp nhìn xem đều phá lệ rắn chắc, làn da hiện lên màu lúa mì, cái mũi cao thẳng, con ngươi xanh thẳm, nhìn xem cùng tiểu trấn bên trên người có chút khác biệt. Nữ tử mang theo bọn hắn đi tới một tòa vách đá, tiến vào một tòa từ ba gian thạch ốc tạo thành đơn sơ tiểu viện. Trong viện đốt lò, trên lò chính chịu đựng thuốc. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập tại cả tòa tiểu viện. Nữ tử đi vào ở giữa một tòa thạch ốc trước cửa, lúc này mới quay đầu nhìn phía sau không giống đại phu thiếu niên đại phu, nói, cha ta trên đùi thụ thương, đã hôn mê 3 ngày, trước đó tìm đại phu đến xem qua, uống rất nhiều thuốc, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nghe nói ngươi có khởi tử hồi sinh chi y thuật, nếu là có thể chữa khỏi hắn, ta có thể làm chủ thả các ngươi rời đi. Lạc Tử Quân còn chưa nói chuyện, sau lưng Vương Cường Trắng nói, chúng ta muốn gặp nơi này đảo chủ một mặt. Nữ tử nhìn về phía nàng nói, ta chỉ có thể cam đoan các ngươi có thể sống mệnh. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đội la lên, sư phụ ta đâu? Thật bị các ngươi làm thành bánh bao nhân thịt người rồi. Theo sau lưng Độc Nhãn hán tử cười ha ha một tiếng, nói, đừng nóng nội, chỉ cần các ngươi có thể đem người ở bên trong cứu sống, chúng ta tự nhiên cũng có thể đem lão đạo sĩ kia cứu sống. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là chị không hết đâu? Lạc Tử Quân mở miệng hỏi. Chỉ có chính hắn rõ ràng, cái gì khởi tử hồi sinh chi y thuật đều là giả, nếu như đối phương thật bệnh quá nặng, hắn khẳng định là không có cách nào trị tốt, vậy liền đem mệnh lưu lại. Nữ tử ánh mắt lánh khớp mà nhìn xem hắn, ngươi, bọn hắn, lão đạo sĩ kia. Lạc Tử Quân nhìn sau lưng Vương Cường Tráng một chút. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc nói, Hoa Liễu, đi vào đi, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Đội trưởng, ngươi thật coi ta là thần ý a? Lạc Tử Quân nhịn không được nhả ránh. Ai ngờ Vương Cường Tráng lại là nghiêm túc gật đầu, ta thật coi ngươi là thần ý ấy. Mấy ngày nay tiểu trấn bên trên đều truyền khắp, gia hỏa này thật có thể khởi tử hồi sinh, từng cái sắp chết bệnh nhân tại trải qua hắn trị liệu về sau đều chuyển nguy thành an, đây không phải thần ý là cái gì? Ai, ta hết sức đi. Lạc Tử Quân không có cách nào giải thích, đi theo nữ tử vào trong nhà. Vương Cường Tráng thấy không có người ngăn cản, cũng đi vào theo. Độc Nhãn hán tử cùng thủ hạ của hắn thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác canh giữ ở cửa tiểu viện. Cha. Đi vào trong phòng, nữ tử đi đến bên giường, đối người trên giường khẽ gọi một tiếng. Người trên giường đã là hơi thở mong manh, tựa hồ có thể nghe được thanh âm, nhưng chỉ là mí mắt đống lúc đích, cũng không có mở mắt ra. Lạc Tử Quân đi vào bên giường, mở ra chăn mền, lập tức nghe được một cô hôi thối đánh tới. Trên giường nam tử đùi phải chỗ đùi, chăm chú quấn quanh lấy vài vòng băng gạc, màu trắng băng gạc đã bị nhuộm thành cái khác màu sắc. Cửa sổ mở ra, đốt đèn. Lạc Tử Quân phân phó một tiếng, mang lên trên sớm đã lấy ra chút màng thủ sáo, bắt đầu giải ra kia từng vòng tràn ngập mùi hôi thối băng gạc. Cửa sổ rất mau đánh mở, ngọn đèn cũng rất nhanh lên một chút sáng. Làm Lạc Tử Quân mở ra tất cả băng gạc, nhìn thấy vết thương một sát na, lập tức tê cả da đầu. Nam tử toàn bộ đùi đã hư thối, nồng nước tràn ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương cốt, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. "Đem đèn cho ta." Lạc Tử Quân nhíu mày nói. Nữ tử bưng ngọn đèn, đưa tới trong tay hắn, cài lấy mặt, tựa hồ không dám nhìn cha nàng trên đùi vết thương. "Ngu xuẩn, nát thành dạng này còn bọc lấy băng gạc." Lạc Tử Quân bưng ngọn đèn, cẩn thận quan sát một hồi, nhịn không được mắng. Nữ tử xoay đầu lại, hỏi, "Ngươi mắng ai?" "Mắng ngươi." "Thế nào? Ngươi hại cha ngươi, ngươi biết không?" Lạc Tử Quân khí thế hung hăng trừng mắt nàng nói. Nữ tử cùng hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, khí thế dần dần yếu đi xuống tới, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn tranh luận cái gì, tại liếc qua trên giường thân ảnh về sau, lại nhịn được, cắn môi một cái, hỏi, "Bây giờ nên làm gì? Có thể trị liệu sao?" Lạc Tử Quân không có để ý nàng, vừa cẩn thận quan sát một hồi vết thương, không khỏi thở dài một hơi. Nghe được cái này âm thanh thở dài, nữ tử lập tức sắc mặt chấp nhận. "Cần đem chân cưa bỏ." Lạc Tử Quân quay đầu, nhìn về phía nàng nói. Nữ tử sững sờ, bận điều hỏi, "Đem chân cưa bỏ, cha ta có thể sống sót sao?" Lạc Tử Quân nói, "Chí ít có một chút hy vọng sống. Hiện tại hắn chân đã hư thối, nghiêm trọng lây nhiễm, ngay cả xương cốt đều nát, đã nát đến mẹ đùi bộ, thật sự nếu không cưa bỏ các loại nát đến trên lưng lúc, liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Nữ tử sắc mặt khó coi nói, "Cũng chỉ có một chút hy vọng sống sao?" Lạc Tử Quân buông xuống ngọn đèn, nói, "Đối với dạng này bệnh nhân tới nói, một chút hy vọng sống đã rất tốt. Tin tưởng ngươi cũng mời cái khác đại phu đến xem qua, bọn hắn nói như thế nào?" Nữ tử sắc mặt tái nhợt nói, "Bọn hắn đều nói, chuẩn bị hậu sự." Lạc Tử Quân nhún vai, "Bọn hắn nói cũng không sai, là phải chuẩn bị từ sớm hậu sự, chính ngươi trong lòng hẳn là cũng rõ ràng." Nữ tử nhìn về phía hắn nói, "Ngươi có bao nhiêu năm chắc?" Lạc Tử Quân lắc đầu, nói, "Cho người ta chữa bệnh, ta chưa từng sẽ nói có bao nhiêu năm chắc, bởi vì coi như một cái nho nhỏ đau đầu phát sốt, khả năng đều sẽ chí mạng." Nữ tử trầm mặc một chút, lại nhìn người trên giường một chút, trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ kiên định, nói, "Vậy liền theo lời ngươi nói chị đi, cần ta làm cái gì?" Lạc Tử Quân nghĩ nghĩ, nói, "Nếu là chị không hết, có thể hay không tha ta một mạng?" "Tha ta một người là được rồi, những người khác không quan trọng, dù sao tiểu trấn bên trên những cái kia đáng thương bệnh nhân còn cần ta đây." Ngay tại cửa ra vào quan sát Vương Cường Tráng, nghe vậy lườm hắn một cái. Hứa Tử Ngâm cùng Lục Ngọc cũng đứng ở sau lưng nàng. Nữ tử lạnh lùng cự tuyệt, "Không có khả năng. Nếu là chị không hết, các ngươi đều phải chết. Nếu như thế, kia đừng trách ta để ngươi cha tại trong thống khổ chết đi." Lạc Tử Quân lấy ra một thanh lưỡi búa. Nữ tử biến sắc, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, trợn mắt nhìn, "Ngươi dám?" Lạc Tử Quân không có sợ hãi, "Cô nương, ngươi còn muốn hay không ta trị?" Nữ tử biến đổi sắc mặt một hồi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Đành phải chịu thua, tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu là ngươi đem cha ta chữa chết, những bằng hữu kia của ngươi nhóm đều phải chết theo." "Thành giao." Lạc Tử Quân giơ ngón tay lên, vuốt ve một chút lưỡi búa lưỡi dao, sau đó phân phó nói, "Đem cha ngươi cha đuổi phải chuyển đến bên giường, sau đó đem hắn trói lại, lại đi chuẩn bị mấy khối nung đỏ miếng sắt, ta cần tại chặt xuống đuổi phải của hắn sau lập tức sử dụng." Nữ tử nghe vậy, không có hỏi nhiều, lập tức đối ngoài cửa sổ nói, "Côn thúc, đi đem rèn sắt sắt lô sách tới nơi này đến, lại chuẩn bị một chút miếng sắt bỏ vào nung đỏ." Lạc Tử Quân nói, "Trực tiếp dùng nung đỏ lưỡi dao là được rồi." Nữ tử lại vội vàng hướng lấy bên ngoài nói một tiếng. Tên kia độc nhãn hán tử đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo hai người vội vàng rời đi. Nữ tử đi đến bên giường, đem trên giường nam tử hư thối đùi phải, cẩn thận từng ly từng tí rời đến bên giường, khoác lên mép giường, sau đó đi lấy dây thừng, đem hắn trói chặt. "Ngươi khóc?" Lạc Tử Quân hỏi. Nữ tử lập tức lau lau nước mắt, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, "Không có." Lạc Tử Quân lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Nữ tử đỏ hững mắt, nhìn hắn chằm chằm nói, "Cùng ngươi chữa bệnh có quan hệ sao?" "Đương nhiên là có quan hệ." Lạc Tử Quân một bản đứng đắn mà nói, "Ta là đại phu, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Ngươi thành thật thật trả lời, ta tâm tình liền sẽ tốt, động thủ hiệu quả liền sẽ càng tốt hơn. Nếu như ngươi không thành thật thật trả lời, ta tâm tình liền sẽ không tốt." Đại phu tại làm chữa bệnh lúc, một khi tâm tình không tốt, kết quả có thể nghĩ. Cửa ra vào Vương Cường Tráng, nhịn không được lần nữa liếc mắt, lẩm bẩm trong miệng, "Gia hỏa này, loại tình huống này còn có tâm tư vậy muội." Nữ tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh xuống, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Lạc Tử Quân không có lại để ý đến nàng, tối đầu quan sát đến bệnh nhân hư thối đuổi. Sau một lúc lâu, độc nhãn hán tử một người mang theo một cái lò lửa lớn, đi tới gian phòng, cây bước lô đặt ở cửa ra vào. Trong lò lửa lửa than tràn đầy, bên trong đặt vào ba thanh nung đỏ đao sắt. "Đủ sao?" độc nhãn hán tử hỏi. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía trước người thiếu niên. Lạc Tử Quân cầm lưỡi búa, nhìn xem mép giường hư thối đuổi, không nói một lời. Nữ tử cắn răng, "Đành phải chịu thua, ta gọi Thủy Vũ." "Bạch." Lời nói vừa dứt, Lạc Tử Quân trong tay lưỡi búa đột nhiên hàn quang lóe lên, rơi xuống. "Ầm." Sắc bén lưỡi búa nặng nề mà phách chạm tại trên giường nam tử đầu kia hư thối đùi phải bắp đùi bộ vị. Nam tử toàn bộ đùi phải lập tức rơi vào trên mặt đất. Vừa mới tiến tới độc nhãn hán tử gặp một màn này, lập tức giật nảy mình, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông đao, nổi giận mắng, "Tiểu tạp chủng, ngươi, Múa Vũ cô đương, cầm đao đến." Lạc Tử Quân ném đi lưỡi búa, lập tức nói, "Tên là Thủy Vũ nữ tử, thân ảnh lóe lên, đã từ trong lò lửa cầm lên một thanh nung đỏ đao sắt." Lạc Tử Quân tiếp trong tay, lập tức đem đỏ bừng lưỡi dao gắt gao nén tại trên giường nam tử chân gãy chỗ. Tư, chói hai thanh âm vang lên, huyết nhục đốt cháy khét bụi, lập tức tràn ngập cả phòng. Trên giường lúc đầu hôn mê nam tử, đột nhiên á kêu thảm một tiếng, từ trên giường nhảy bắn lên. Lạc Tử Quân một cước đem hắn đạp nằm xuống, sau đó giẫm ở bụng của hắn, cố định lại hắn, lần nữa cầm trong tay nung đỏ lưỡi dao nén tại hắn đốt cháy khét chân gãy chỗ. A, nam tử trên giường, lần nữa kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Thủy Vũ sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, lại không dám nói chuyện. Đứng tại bên cạnh lò lửa độc nhãn hắn tử, thì cầm đao, cứng họng, không dám lại cử động. Chương 19, sát đảm bao tiên. Chương 19, sát đảm bao tiên. Tư, trôi thứ hai nung đỏ lưỡi dao, gắt gao nén tại nam tử chân gãy chỗ. Sương mù dâng lên, tiêu mùi thơm khắp nơi. Nam tử tại lần thứ ba sau khi hét thảm, rốt cuộc không chịu nổi cái này đau đớn kịch liệt, thân thể mềm nhũn, ngất đi. Lạc Tử Quân túi đầu cẩn thận quan sát một phen, phương ném ra đao trong tay phiến, đi qua kiểm tra nam tử nhịp tim, hô hấp, cùng mạch đập nhảy lên tần suất. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Có như thế chữa bệnh? Độc nhãn hán tử trên mặt cơ bắp run rẩy, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, trong tay rút ra đao, còn chưa thu hồi. Thủy Vũ sắc mặt trắng bệnh, không có trả lời. Vương Cường Tráng thì tại cửa ra vào nói, bệnh nhân chân đã hư thối, nếu không chặt đứt, nọc độc sẽ thuận huyết đục thượng lưu, đến lúc đó bụng, nội tạng đều sẽ hư thối, thần tiên khó cứu. Độc nhãn hán tử quay đầu nhìn về phía nàng nói, ngươi cũng là đại phu. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc nói, ta gặp qua hắn chữa bệnh, cũng nghe hắn từng nói như vậy. Độc nhãn hán tử vẫn như cũ có chút hoài nghi, vậy vì sao phải dùng nung đỏ đao sát, không ngừng mà tra tấn hắn? Hẳn là cầm máu đi. Lúc này, Thủy Vũ mở miệng nói, Lạc Tử Quân đang kiểm tra xong nam tử thân thể, xác nhận hắn chỉ là bởi vì đau đớn đã hôn mê về sau, Phương mở miệng giải thích, cầm máu là một cái trọng yếu nguyên nhân, trên đùi có động mạch chủ, tại chặt đứt chân về sau, nếu không kịp thời cầm máu, sẽ lập tức máu tươi tiêu sạc, cơn sốc mà chết. Nung đỏ lưỡi dao có thể bằng nhanh nhất tốc độ phong bế mạch máu, ngừng lại máu tươi. Còn có một nguyên nhân, là vì sát trùng. Giết? Giết cái gì? Mấy người đều là một mặt ngộng, chưa từng nghe qua cái từ này. Lạc Tử Quân nhìn về phía bọn họ nói, trên đùi hư thối chỗ có rất nhiều bệnh quẩn, cho dù chém dụng, còn có rất nhiều dấu ở chỗ đứt. Còn có, chặt đứt sau mới mẻ huyết đục cũng sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh quẩn, nếu như trễ dùng nung đỏ lưỡi dao đem kia phiến huyết đục bằng chín, nơi này lại không có những cái kia sát trùng dược vật, bệnh nhân rất có thể sẽ lây nhiễm mà chết. Đương nhiên, hiện tại bệnh nhân trong thân thể hẳn là còn có một số bệnh quẩn, cần một chút dược vật phụ trợ cùng chính hắn thể nội bạch cầu tự hành thanh trừ. Mấy người mặc dù vẫn là cái hiểu cái không, nhưng gặp hắn chậm rãi mà nói, lập tức nói ra nhiều như vậy chưa từng nghe thấy cao thâm mạt chắc y học từ ngữ đến, lập tức cảm thấy tiểu tử này khả năng thật là có cải tự hồi sinh bản sự. Dù sao trước đó những cái kia đại phu sang xem, liền một câu, chuẩn bị hậu sự. Còn cần loại thuốc nào? Thủy Vũ trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này ánh mắt của nàng, biểu lộ, ngữ khí đều không tự giác trở nên cung kính cùng bắt đầu cẩn thận, không có trước đó phong mang. Ta chỗ này đều có, ngươi chỉ dùng trả tiền là được. Lạc Tử Quân đi đến trước bàn, từ trong túi chữ vật lấy ra 5 cái phình lên bao thuốc, lại lấy ra 2 cái bình sứ, đặt ở trên mặt bàn, nói, chờ một lúc liền nấu thuốc, trước chịu cái này 2 bao thuốc, đối hắn sau khi tỉnh lại, cho hắn ăn uống xong, lại cho hắn ăn một viên cái này bình sứ bên trong dược hoàn. Chờ ngày mai. Thủy Vũ lập tức nín thở ngưng thần, đem hắn nói mỗi một chữ đều một mực ghi tạc trong lòng. Ngày mai chạm vào tối, nếu như hắn còn không hạ sốt, ta cho ngươi thêm một loại khác thuốc. Đêm mai nếu như còn chưa hạ sốt, vậy cũng chỉ có thể thử lại lấy dùng giản dị bản bẹn mịn xì lìn về phần có thể hay không đem bệnh nhân hạ độc chết, vậy cũng chỉ có thể hỏi lão tiên gia. Nếu như thành công hạ sốt, hắn sau khi tỉnh lại, vậy liền không có vấn đề lớn. Lạc Tử Quân nói xong, đưa tay ra, nói, tốt, trả tiền. Thủy Vũ sửng sốt một chút, nói, bao nhiêu tiền? Một bên độc nhãn hán tử cả giận nói, tiểu tử, ngươi còn dám đòi tiền? Ngươi cùng những bằng hữu này của ngươi mệnh còn trên tay chúng ta. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, ta giúp hắn xem bệnh, chặt chân cầm máu, những này có thể không cần tiền, nhưng trên bàn thuốc đều là nhà ta sư tỷ nhọc nhằn khổ sở luyện chế, vốn là cho ta dùng, hiện tại cũng lấy ra cho các ngươi, tự nhiên là muốn tiền. Độc nhãn hán tử còn muốn lên tiếng, Thủy Vũ từ trong ngực móc ra túi tiền, nói, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Lạc Tử Quân vươn 5 đầu ngón tay, nói, những thuốc này thiên kim khó đổi, nếu là những người khác, 10000 lượng ta cũng dám thu, bất quá Thủy Vũ cô nương nhà, ta đối với ngươi mới quen đã thân, liền thu ngươi 5000 lượng đi. Trong phòng lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cửa ra vào Vương Cường Tráng, khoe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Ta chỉ có 5 lượng bạc. Thủy Vũ đem tiền trong túi bạc vụn đều đổ ra, cẩn thận đến một chút, thậm chí ngay cả 5 lượng đều không có, chỉ có 4 lượng 9 phần. Cho ngươi. Nàng trực tiếp đem bạc nhét vào Lạc Tử Quân trong tay, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân im lặng, đành phải nhìn về phía bên cạnh độc nhãn hắn tử, nói, Thủy Vũ cô đường, ngươi không phải gọi hắn côn thúc sao? Hắn nhìn rất có tiền, có thể tìm hắn mượn a. Độc nhãn hắn tử. A múa, thúc còn muốn đi còn lò. Vương lão đầu vẫn chờ rèn đao đây. Ngươi đừng bị tiểu tử này lừa gạt, nơi này là địa bàn của chúng ta, là hắn nên cầu ngươi, không phải ngươi nên cầu hắn. Không nghe lời liền đánh, hung hăng đánh. Độc nhãn hán tử không dám lưu lại, ôm lò liền vội vàng rời đi. Đứng ngoài cửa hắn mấy tên thủ hạ cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Thủy Vũ đi đến bên giường, đem nam tử trên giường cất kỹ, giúp hắn đắp chăn lên, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hư thối chân gãy. Xuất ra đi chôn, vô dụng. Lạc Tử Quân thu hồi bạc vụn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cổ tay nàng bên trên màu vàng kim vòng tay, khụ khụ một tiếng, nói, Thủy Vũ cô đương, không có bạc, những vật khác cũng có thể, ta thích vàng. Thủy Vũ nhìn hắn một cái, thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía cổ tay của mình, dừng một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía hắn, nói, ngươi thật không sợ chết? Lạc Tử Quân nói, sợ, đương nhiên sợ. Bất quá ta tin tưởng Thủy Vũ cô nương sẽ không lấy oán trả ơn, cha ngươi còn không có tốt đây. Thủy Vũ nói, chờ hắn tốt đâu. Lạc Tử Quân một mặt chấn định mà nói, trên đời này không bao giờ thiếu chính là bệnh nhân, đặc biệt là loại này dã ngoại hoang vu, người còn rất nhiều địa phương. Ta tin tưởng, ta ở chỗ này giá trị, khẳng định phải so Thủy Vũ cô nương trên cổ tay vàng cao hơn nhiều. Thủy Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Cho hắn đi. Lúc này, nằm ở trên giường lúc đầu đã hôn mê nam tử trung niên, đột nhiên mở miệng nói. Cha. Thủy Vũ lập tức đi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nam tử trên giường, cầm tay của nàng, nói, ta cảm giác thanh tỉnh một chút, tiểu tử này vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Bất quá hắn chặt đứt ta chân, chân đạp ta bụng sự tỉnh, ta tuyệt sẽ không quên. Hắn hiện tại muốn cái gì, ngươi trước hết cho hắn cái gì đi, chờ ta tốt, lại làm so đo. Lạc Tử Quân nói, đại thúc, có ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, uy hiếp lớn phu sao. Nam tử nhìn về phía hắn nói, tiểu tử, ngươi đối lao tử nhưng không có ân, ngươi cứu lao tử, đó là vì bảo trụ chính ngươi mạng nhỏ. Còn lao tử uy hiếp ngươi, đó là bởi vì ngươi ngay trước mặt lao tử, dụ dỗ lao tử khuê nữ. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, ta lúc nào dụ dỗ ngươi khuê nữ rồi? Chữa bệnh đòi tiền, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nam tử không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía nhà mình quê nữ. Thủy Vũ tựa hồ lại do dự một chút, phương đưa tay lau lau nước mắt, từ chỗ cổ tay lấy xuống viên kia kim vòng tay, đưa tới Lạc Tử Quân trước mặt, lại là cài lấy mặt, cũng không nhìn hắn. Lạc Tử Quân cũng sẽ không lời nói kiêu tốn, trực tiếp tiếp trong tay, cẩn thận thưởng thức một phen, nói, chất lượng nhìn không tệ, đoán chừng có thể bán cái giá tốt. Thủy Vũ nắm chặt nắm đấm. Vương Cường Tráng sợ ra hỏa này còn nói ra cái gì đáng sợ sự tình đến, vội vàng nói, trước tiên có thể thả bằng hữu của chúng ta sao? Độc Nhãn Hán Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa sổ, nói, chờ tiểu tử này đem Thủy Gia Gia bệnh triệt để chữa khỏi, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy lao đạo sĩ kia. Thủy Gia Gia. Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, nhìn về phía nam tử trên giường, trong lòng nói thầm, xem ra người này ở chỗ này thân phận không thấp à, bất quá cái này chỗ ở thực sự khó coi. Đi thôi, trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Độc Nhãn Hán Tử mang theo thủ hạ ở bên ngoài trong tiểu viện đốt sáng lên bó đuốc. Lúc này đã là ban đêm. Lạc Tử Quân cùng Vương Cường Tráng mấy người ra phòng, bên ngoài chờ đợi Tống Nhị Lang bọn người, đều thấp giọng hỏi thăm tình huống. Mặc dù bọn hắn vừa mới cũng nghe đến một chút, biết được vị này Hoa Hoa công tử thật đem trong phòng bệnh nhân chữa lành, nhưng trong mặt nạ thể xảy ra chuyện gì, còn không biết. Cái gì? Trực tiếp đem người kia đùi phải chém mất xuống tới. Dùng nung đỏ đao sắt đem thịt cho đốt cháy khét. Còn đưa tay tìm người ta muốn 5000 lượng bạc. Cưỡng ép đem cô nương kia trên tay kim vòng tay cho muốn đi qua rồi. Cái này, mấy người nghe xong Vương Cường Tráng đơn giản tự thuật, đều một bộ chấn kinh cùng bất khả tư nghị bộ dáng. Hoa huynh đây là có bản lĩnh thật sự người a. Tống Nhị Lang không thể không cảm thán, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nếu không phải có bản lĩnh thật sự, sao dám tại địa bàn của người ta, tại loại này sống còn thời khắc như vậy gan to bằng trời, uy hiếp người ta, cưỡng ép yêu cầu thù lao. Bản lĩnh thật sự là có, bất quá, chính là quá mức sắc đảm bảo tiên. Vương Cường Tráng không khỏi đánh giá một câu. Nàng sống như thế lớn, liền không có gặp qua như thế sắc đảm bảo tiên người không sợ chết. A, đây là địa phương nào? Nhà tù. Mấy người đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại bị áp giải đến một tòa lòng đất nhà tù. Độc Nhãn Hán Tử quay đầu nói, không có lập tức lấy tính mạng các người, là xem ở tiểu tử kia còn hữu dụng phân thượng, có thể ở lại nhà tù, mà không phải bị giáng tại trên vách đá, đã là đối với các ngươi phá lệ khai ân. Nếu như tiểu tử kia không thể đem Thủy Gia Gia trị hết bệnh, vậy các ngươi liền đợi đến bị đánh chết vứt xuống vách núi cho cá mập ăn đi. Nói, để cho người ta đi qua mở ra nhà tù, đem 9 người chia 3 đội, phân biệt nhốt vào 3 tòa lao thất. Lạc Tử Quân phát hiện chính mình vậy mà cùng Hứa Tử Ngâm cùng Lục Ngọc giam chung một chỗ, vội vàng nói, ta không muốn cùng hai nữ nhân này giam chung một chỗ, cho ta đổi một cái. Đối diện Tống Nhị Lang đội vàng nói, Hoa huynh, ta đổi với ngươi. Độc Nhãn Hán Tử lườm hai người một chút, đã khóa cửa nhà lao, nói, lao tử liền thích ép buộc, các ngươi càng không thích làm cái gì, lao tử liền càng phải các ngươi làm cái gì. Tống Nhị Lang sững sờ, đội vàng nói, ta không thích cùng nữ nhân giam chung một chỗ. Ồ. Độc Nhãn Hán Tử nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười nói, vậy tối nay đi phòng ta thiết đi. Ngươi cái tên này sắp chết đến nơi còn cầm cây quạt phiến đến bố qua, lao tử liền thích ngươi phong phanh như vậy nam nhân. Tống Nhị Lang há to miệng, đội vàng co lại đến lao thất nơi hẻo lánh bên trong đi, rốt cuộc không dám lên tiếng. Ánh đèn dập tắt, làm Độc Nhãn Hán Tử cùng thủ hạ của hắn rời đi về sau, lao thất bên trong an tĩnh lại. Một lát sau, Dương Nham mở miệng nói, các ngươi nói, cái kia gọi Hồng Điểu Hải Tặc có thể hay không ở chỗ này? Ai biết được. Tống Nhị Lang ngồi tại nơi hẻo lánh, buồn bực ngán ngẩm đong đưa trong tay quạt xếp. Vương Cường Tráng đã nằm xuống, nhắm mắt lại. Hơi nóng, ta ra ngoài hít thở không khí. Lạc Tử Quân đưa tay bắt lấy trước mặt hai cây song sắt, dùng sức đào cong về sau, từ khe chui ra ngoài, hướng về bên ngoài đi đến. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Làm gì? Tiểu tử ngươi sao lại ra làm gì? Bên ngoài thông hướng phía trên cầu thang chỗ, đột nhiên vang lên một trận kinh hoàng tiếng hét phẫn nộ cùng đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng leng keng. Vương Cường Tráng mở mắt ra, không khỏi thở dài, tiểu tử này, chư vị an tâm chớ vội, nghe ta nói, vừa mới lúc đi vào, ta xem một chút chư vị sắc mặt, phát hiện chư vị thể nội đều có chút bệnh nhẹ, vừa vặn ta cũng ngủ không được, liền đến giúp mọi người nhìn xem bệnh, chỉ đạo một hai. Chư vị hẳn là cũng biết, ta là thần y đi, xem bệnh phí rất đắt, hiện tại miễn phí giúp mọi người xem bệnh, có ai không nguyện ý, có thể nhấc tay. Được rồi, xem ra tất cả mọi người nguyện ý. A, vị huynh đài này, ngươi sắc mặt này không đúng, thận hương nghiêm trọng a. Đi, giúp ta chuyển một cái ghế năm tới, ta đến hảo hảo cho ngươi xem một chút. Ngươi, mặt mũi này bên trên tơ máu có chút nhiều à, lá gan khẳng định xảy ra vấn đề, đi, cầm cây quạt đến, ở bên cạnh cho ta quạt gió, ta chờ một lúc cho ngươi mở mấy phó thuốc. A, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao lại đầu chọc rồi? Đi, chuẩn bị cho ta một chút rượu ngon thức ăn ngon, chờ một lúc cũng cho ngươi mở một bộ thuốc. Bên ngoài một khắc trước còn kinh sợ dị thường quát lớn âm thanh cùng kêu đánh tiếng la giết, sau một khắc liền biến thành cãi nhau tranh nhau chen lấn cầu xem bệnh âm thanh, miệng bên trong xưng hô, cũng từ tiểu tử biến thành thần y lý ngữ khí cũng biến thành phá lệ cung kính lấy lòng. Phòng giam bên trong, Vương Cường Tráng mấy người thì tại trong bóng tối hai mặt nhìn nhau. Chương 20, yêu quái mẫu nữ chương 20, yêu quái mẫu nữ hôm sau. Lạc Tử Quân ngay tại phủ lên tấm thảm trên ghế nằm, thư thư phục phục lúc ngủ, bị người đánh thức. Hoa thần y y, thủy cô nương tới. Một tên ngục tốt ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Lạc Tử Quân mở hai mắt ra, nhìn thấy một bên khác đứng đấy một đạo cao gầy hiểu điệu thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp nàng mặc một thân màu đen áo da bó người, đi cao cao đuôi ngựa, một đôi xanh thẳm con ngươi, chính an tĩnh nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân lập tức ngồi dậy, nói, "Cha ngươi bệnh tình như thế nào? Hạ sốt sao?" Đây chính là liên quan đến sinh tử của hắn. Nếu như vị kia thủy gia gia thật bị hắn chặt đứt chân trị liệu chết rồi, thiếu nữ này hứa hẹn đoán chừng sẽ làm trận hóa thành cho tàn. Đã hạ sốt. Thủy Vũ trên mặt biểu lộ vẫn như cũ duy trì băng lãnh, ngữ khí thì ôn hòa dễ dàng rất nhiều, buổi trưa lúc đã có thể ăn cơm, còn chân sau xuống giường hoạt động một chút. Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức âm thầm thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông trời phù hộ, mạng nhỏ có thể bảo vệ a. Lúc này, phòng giam bên trong đột nhiên truyền đến Vương Cường Tráng thanh âm, kia thủy cô nương có thể làm tròn lời hứa, thả chúng ta, cùng chúng ta vị bằng hữu nào. Thủy Vũ nghe vậy dừng một chút, ánh mắt lại nhìn trước mắt trên ghế nằm người nào đó một chút, nói, có thể thả các ngươi từ nhà tù ra, nhưng không thể lập tức thả các ngươi rời đi. Vì sao? Thủy cô nương hôm qua rõ ràng hứa hẹn qua. Vương Cường Tráng thanh âm tựa hồ có chút tức giận. Ta là hứa hẹn qua. Thủy Vũ cũng không phủ nhận, lại nói, nhưng ta nói chính là, nếu là có thể đem cha ta trị hết bệnh, ta mới có thể làm chủ thả các ngươi rời đi. Hiện tại cha ta chỉ là hạ sốt, cũng không thể xác định bệnh của hắn đã được trị tốt. Vương Cường Tráng nói, kia thủy cô nương cho rằng bao lâu có thể xác định? Thủy Vũ không trả lời thẳng, chỉ là nói, chờ cha ta có thể đi ra ngoài đi lại các loại chính hắn xác định chính mình hoàn toàn tốt, lúc kia lại nói. Lạc Tử Quân lập tức từ trên ghế nằm đứng lên, nói, Thủy cô nương, cha ngươi hiện tại chỉ có một cái chân, làm sao đi ra ngoài đi lại? Thủy Vũ nhìn về phía hắn nói, đó là ngươi vấn đề. Ngươi đây không phải chơi xấu sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôm qua ngươi chính miệng cam kết, ngươi sao có thể đổi ý? Lạc Tử Quân một mặt tức giận biểu lộ. Thủy Vũ gương mặt hơi ửng đỏ một chút, xoay người, nhìn ra phía ngoài nói, ta không có đổi ý, ta chỉ là muốn xác định cha ta thật không sao. Còn có, ta không phải quân tử. Hoa Minh, trước hết để cho nàng thả chúng ta ra, ngươi tối hôm qua ngược lại là ngủ dễ chịu, chúng ta tối hôm qua bị nơi này thối chết. Tống Nhị Lang ở bên trong hô. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng cũng nói, Hoa thí chủ, để bọn hắn đem sư phụ ta thả. Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, Thủy cô nương, vậy trước tiên đem bọn hắn cùng bị kia đạo trưởng thả, đây không có vấn đề à? Thủy Vũ xoay đầu lại nhìn xem hắn nói, ngươi là thế nào ra? Tại sao lại ở chỗ này đi ngủ? Đứng bên cạnh mấy tên trông coi nhà tù hắn tử, lập tức mặt mũi tràn đầy chột dạ biểu lộ. Lạc Tử Quân một mặt chuyện đương nhiên nói, ta là thần y đi, ở nơi nào đi ngủ là tự do của ta, ai dám miễn cưỡng ta? Trừ phi hắn cùng thân nhân của hắn cả một đời không sinh bệnh. Hừ. Thủy Vũ hừ một tiếng, không có lại truy vấn, nói, đi thôi, đi cho một người khác xem bệnh. Còn bọn hắn cùng lao đạo sĩ kia, tự sẽ có người đến thả bọn hắn. Lạc Tử Quân vội vàng nói, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ, ta một người không dám đi. Thủy Vũ liếc xéo lấy hắn, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, chết còn không sợ đây. Lạc Tử Quân nói, ngẫu nhiên vẫn là biết sợ, đặc biệt là đối mặt một cái chưa quen thuộc lại rất đẹp nữ hài tử thời điểm. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Phòng giam bên trong, Vương Cường Tráng một mặt bất đắc dĩ vỗ lên cái trán. Gia hỏa này, kia mấy tên trông coi nhà tù hắn tử, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, thầm nghĩ bội phủ. Thủy Vũ hiếp con ngươi, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, phương lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi lên bậc thang, lạnh lùng nói, ít miệng lưỡi chân chu, đuổi theo. Ánh nắng từ trên bậc thang vãi xuống đến, rơi vào nàng kia cao gầy thân ảnh hiệu điệu bên trên, nàng gái kia như cũ duy trì bằng lánh gương mặt bên trên, chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên hai xóa đỏ ửng. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này. Đội trưởng, ta đi trước một bước. Lạc Tử Quân đối bên trong hô một tiếng, đi theo bước lên bậc thang, ánh mắt không tự giác rơi vào phía trước kia ngạo nghệ lướt lên tròn trịa không ngừng bặm bẹo mông bên trên. Vóc người này, làm gì mà cáo bó sát người a? Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến sư tỷ, lấy sư tỷ cực phẩm dáng người, nếu là cũng mặc vào bộ này màu đen quần áo bó, sau đó vốn lên eo nhỏ nhắn, vệnh lên mông ghé vào trên quầy, trước ngực đệm ở nơi đó. Được rồi, không nghĩ, nghĩ đau đầu. A múa, đây chính là các ngươi hôm qua từ bên ngoài mời về cái kia thần y đi. Chật chật, vậy mà còn trẻ như vậy. Cha ngươi bị hắn trị liệu về sau, thật tỉnh lại rồi. Nghe nói tiểu tử này thật có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, thật hay giả? Trên đường đi, nam nữ già trẻ đều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là đang nhìn một cái hiếm có bà bối, thương phấn nghị luận. Lạc Tử Quân gặp đây, trong lòng không mừng mà kinh, thầm nghĩ hỏng bét. Loại này địa phương quỷ quái, đột nhiên ra một cái thần y đi, ai bỏ được thả hắn rời đi? Thủy cô nương, kỳ thật ta cũng chỉ là hiểu sơ y thuật, hôm qua trị liệu cha ngươi cũng chỉ là trùng hợp. Còn cái khác bệnh, chỉ sợ hữu tâm vô lực, hại chết bệnh nhân. Ta cảm thấy, các ngươi có thể đi phụ cận tiểu trấn bên trên nhìn xem, hẳn là có thể tìm mấy cái chân chính đại phu cùng thần y đi. Nhìn xem bốn phía những cái kia mặt mũi tràn đầy kích động hai mắt sáng lên đám người, hắn là thật hơi sợ. Thủy Vũ đi ở phía trước, nghe vậy thản nhiên nói, chúng ta đã tìm mấy cái tới, đều không có ngươi lợi hại. Chúng ta cũng đã nghe ngóng, Lâm Hải trấn là thuộc thanh danh của ngươi bao nhất, nơi đó cư dân đều nói ngươi bách bệnh có ý đi, là cái danh phủ kỳ thực thần y đi. Lạc Tử Quân. Xong, đây là rời lên tảng đá nện chân của mình á, ngươi không cần khiêm tốn. Thủy Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, càng không muốn cố ý không hảo hảo cho người ta chữa bệnh, nếu là bị ta phát hiện, đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận. Lạc Tử Quân gặp bị nàng nói ra ý đồ của mình, đành phải giả bộ cả giận nói, Thủy cô nương quá coi thường người, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta cho người ta chữa bệnh bằng chính là lương tâm, bằng chính là ý đức, như thế nào cố ý không cho người ta hảo hảo chữa bệnh? Chuyện không thể nào. Hy vọng như thế. Thủy Vũ không có nói thêm nữa, tiếp tục đi đến phía trước, mang theo hắn đi tới một gia đình trước. A Vũ tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Đơn sơ hàng rào trong tiểu viện, một tên tóc bạc trắng, làn da trắng non tiểu nữ hài vui vẻ chạy tới, ở sau lưng nàng lại còn có một đầu lông xù tuyết trắng đuôi ngắn. Con ngươi của nàng hơi đỏ lên, hai nhọn nhọn, cười lên lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Lạc Tử Quân ngay tại cẩn thận quan sát đến lúc, cô bé kia mắt to nhìn về phía hắn, lập tức xấu hổ núp ở Thủy Vũ bên cạnh, lộ ra nửa bên gò má, một cái mắt to chớp, len lén nhìn về phía hắn. "Tiểu Thỏ, mẫu thân ngươi khá hơn chút nào không?" Thủy Vũ hỏi. Tên là Tiểu Thỏ tiểu nữ hài lại vụng trộm nhìn bên cạnh Lạ Lâm thiếu niên một chút, nói: "A Vũ tỷ tỷ, mẫu thân của ta còn cột vào trên giường, còn tại hồ ngôn loạn ngữ đây. Đi thôi, vào xem." Thủy Vũ nắm bàn tay nhỏ của nàng, đi tại phía trước. Lạc Tử Quân theo ở phía sau, tiếp tục tò mò đánh giá cái này gọi Tiểu Thỏ tiểu nữ hài. Tiểu Thỏ gặp hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, đội vàng đỏ mặt bưng kín chính mình đằng sau ngắn ngủi cái đuôi nhỏ, có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Kẹt kẹt. Cửa gỗ mở ra. Thủy Vũ đi vào, đối sau lưng nói, mẫu thân nàng hôm qua từ bên ngoài sau khi trở về, liền bắt đầu khắp nơi quẳng đồ vật, miệng bên trong lung tung nói chuyện, không nhìn rõ người, giống như là như bị điên. Tiểu Thỏ cải chính, A Vũ tỷ tỷ, mẫu thân nhận biết ta. Lạc Tử Quân cùng đi theo vào phòng, gặp một nữ tử bị trói tại trên giường, ngay tại gật gù đắc ý lầu bầu cái gì. Đối hắn đi vào bên giường lúc, phát hiện nữ tử này là vị tuổi trẻ người mỹ phụ, bộ dáng xinh đẹp, làn da trắng nõn, cùng tiểu nữ hài mặt mày cực kỳ tương tự, đoán chừng cũng là yêu quái. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, vừa cẩn thận quan sát một hồi, đang muốn đưa tay đi bắt mạch lúc, người mỹ phụ kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, mở to hai mắt, sau đó nhếch miệng cười ngây ngô, thật lớn một đống xú xú, ai kéo? Lạc Tử Quân. Thủy Vũ đi đến bên giường ngồi xuống, cưỡng ép đem nàng một cái tay cầm tới ấn tại mép giường, nói, nhanh cho nàng bắt mạch. Lạc Tử Quân lúc này mới duỗi ra ngón tay ấn tại nữ tử tuyết trắng trên cổ tay. Đừng đụng ta. Xú xú, đừng đụng ta. Thôi quá thôi quá. Nữ tử mặt mũi tràn đầy sợ giằng co. Tên là Tiểu Thỏ tiểu nữ hải, vội vàng tới hống nàng nói, mẫu thân, đừng sợ, đây không phải xú xú, đây là một cái đại phu. A, đại phu kéo xú xú. A, không được đụng ta. Thôi quá thôi quá. Nữ tử dãy rủa càng thêm kịch liệt. Tiểu nữ hải chỉ đành phải nói, mẫu thân, không nên động, đây là xú xú, bất quá là ta kéo xú xú, không thối, rất thơm. Lạc Tử Quân. Tiểu Thỏ, đây là ngươi kéo xú xú. Thế nhưng là, sao có thể lôi ra như thế đại nhất đống đâu? Nữ tử không có lại dãy rủa, miệng bên trong chảy nước bọt, mở to hai mắt hỏi. Tiểu nữ hài đỏ mặt lườm bên cạnh Lạc Tử Quân một chút, ấp úng vài tiếng, nói, ta ăn nhiều lắm. Nữ tử ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm Lạc Tử Quân, tựa hồ tại cẩn thận quan sát đến cái này đống lớn xú xú. Lạc Tử Quân thu hồi bắt mạch ngón tay, nhìn về phía nàng hồng hồng bờ môi, nói, để nàng hé miệng, lẻ lươi ta xem một chút. Tiểu nữ hài vội vàng nói, mẫu thân, hé miệng, lớn xú xú muốn nhìn đầu lưỡi của ngươi. Nữ tử nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, đừng há mồm, đừng cho lớn xú xú nhìn đầu lưỡi, lớn xú xú sẽ đem mẫu thân miệng cùng đầu lưỡi làm bẩn làm túi. Thủy Vũ không nói lời gì, trực tiếp đi qua dùng tay đẩy ra nàng miệng. Nữ tử liều mạng dãy rủa, mang theo tiếng khóc nức nở ô ô nói, đừng, không muốn làm bẩn miệng của ta. Lạc Tử Quân xích lại gần cẩn thận quan sát một chút, rồi ra ngón tay nắm nàng đầu lưỡi, đem đầu lưỡi của nàng cưỡng ép lôi ra đến, trước nhìn một chút đầu lưỡi, lại lật nhìn một chút cái lưỡi, sau đó bung ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hải, hỏi, ngươi biết nàng hôm qua ăn cái gì đồ vật sao? Tiểu nữ hải cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không biết. Nữ tử miệng thu hoạch được tự do, lập tức phi 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 nôn mấy ngụm nước bọt, khóc nói, ô ô, miệng của ta ô uế, đầu lưỡi của ta cũng ô uế, ghê tởm lớn xú xú, ô ô ô. Lúc này, tiểu nữ hải đột nhiên nói, mẫu thân của ta hôm qua khi trở về, bên trong túi có hai cái tiểu ma cô. Cây nấm. Lạc Tử Quân nghe xong, đội vàng nói, kia hai cái tiểu ma cô vẫn còn chứ? Lấy tới ta xem một chút. Tiểu nữ hài lập tức có chút ngượng ngùng nói, không, không có ở đây, vừa mới ta ăn. Lạc Tử Quân sững sờ, đang muốn hỏi thăm kia cây nấm màu sắc cùng bộ dáng lúc, tiểu nữ hài đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngã rầm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn một chút, sau đó con mắt chuyển động, nhìn xem hắn cười ngây ngô, chỉ vào hắn nói, xú xú, thật lớn một đống xú xú. Ai kéo? Lạc Tử Quân. Cô gái trên giường chảy nước bọt cười láo linh nói, Tiểu Thỏ, là ngươi kéo a? Tiểu nữ hài cười khanh khách, mẫu thân, nhiều như vậy đại nhất đống, rõ ràng là ngươi kéo a, ngươi vừa mới còn ăn đây. Cô gái trên giường cười láo linh nói, giống như không thối, ngươi cũng nếm thử. Tiểu nữ hài nói, tốt, nói, mở ra miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi. Một bên Thủy Vũ, đi, cầm tạo nước đến. Lạc Tử Quân vội vàng phân phó nói.
Chương 21, thần ý chi danh chương 21, thần ý chi danh ngoại, mẹ con hai người nôn mửa một hồi, hoảng hốt ý thức dần dần tỉnh táo lại.
Lớn Thỏ nằm ở trên giường thở dốc, một mặt mê mang. Tiểu Thỏ thì ngồi dưới đất thở dốc, nháy tròn trịa mắt to, cũng là một mặt mê mang.
Trong các nàng độc rồi.
Thủy Vũ lúc này đã kịp phản ứng.
Lạc Tử Quân một lần nữa cho mẹ con hai người trần bạch, gật đầu nói, ăn cây nấm trúng độc, là một loại gây ảo ảnh cây nấm, nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt.
Thủy Vũ ánh mắt thật sâu nhìn xem hắn, xem ra, ngươi thật đúng là cái thần ý đi, bệnh gì đều sẽ trị. Hôm qua tìm hai cái đại phu đến, đều không có nhìn ra bất luận cái gì nguyên nhân, ngươi vừa đến đã chữa khỏi.
Trùng hợp mà thôi.
Lạc Tử Quân một mặt khiêm tốn. Sau đó nhịn không được lại nhìn hai mẹ con này một chút, thấp giọng hỏi, các nàng là yêu quái?
Thủy Vũ không có trả lời, đem Tiểu Thỏ từ dưới đất đỡ lên, xác nhận nàng đã khôi phục về sau, mới nói, đi thôi, đi một cái khác bệnh nhân nơi đó đi.
Đi ra phòng nhỏ về sau, Tiểu Thỏ đuổi tới, nói, xú xú ca ca, chúng ta không phải yêu quái.
Lạc Tử Quân quay đầu nhìn nàng hồng hồng gương mặt nói, ta cũng không phải xú xú.
Tiểu Thỏ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nói, vậy ngươi tên gọi là gì?
Lạc Tử Quân đang muốn trả lời, bên cạnh Thủy Vũ nói, ngươi gọi hắn đại phu chính là, về sau hắn chính là chúng ta Mê Lồng Đảo đại phu.
Lạc Tử Quân trong lòng trầm xuống.
Tiểu Thỏ ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, a Vũ tỷ tỷ, thật sao?
Hắn về sau liền ở lại đây sao?
Thủy Vũ nhìn bên cạnh một chút, nói, vâng.
Lạc Tử Quân lập tức nói, Thủy Vũ cô nương, ngươi có ý tứ gì?
Muốn cả một đời đem ta cầm tù ở chỗ này sao?
Trước ngươi nói lời, không tính toán gì hết sao?
Thủy Vũ không trả lời thẳng, tiếp tục đi đến phía trước, nói, nhìn ngươi biểu hiện.
Nhìn ta biểu hiện.
Lạc Tử Quân theo ở phía sau, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói thầm, chỉ sợ biểu hiện càng tốt, càng không bỏ được ta rời đi.
Ngươi nếu là dám không chăm chú trị liệu, ngươi biết hậu quả.
Thủy Vũ phảng phất xem thấu trong lòng hắn ý nghĩ, lần nữa lạnh giọng cảnh cáo.
Lạc Tử Quân không nói gì thêm.
Đi trong chốc lát, Thủy Vũ gặp hắn không nói lời nào, nhịn không được quay đầu nhìn xem hắn nói, ngươi tức giận.
Lạc Tử Quân cười lạnh một tiếng nói, không dám.
Thủy Vũ nhìn hắn vài lần, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi nghĩ ra biển, vượt qua chín đảo chi quốc hải vực.
Lạc Tử Quân nói, vâng.
Thủy Vũ trầm mặc một chút, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào?
Nữ Nhi quốc, vẫn là.
Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, nói, ngươi biết Vạn Yêu chi quốc?
Đại đa số người đều chỉ biết, xuyên qua chín đảo chi quốc biên giới, phía trước chính là Nữ Nhi quốc, nhưng thiếu nữ trước mắt, hiển nhiên biết một cái khác quốc gia.
Thủy Vũ không có trả lời, chỉ là nói, nhân loại muốn xuyên qua kia phiến hải vực, rất khó, có thể nói là cựu tử nhất sinh, các ngươi cần gì phải đi tự tìm đường chết.
Lạc Tử Quân thử dò xét nói, ta nghe nói có một tên gọi Hồng Điểu hải tặc, có thể dẫn đầu đội tàu xuyên qua kia phiến hải vực.
Ngươi cũng đã nói, chỉ là nghe nói.
Thủy Vũ cũng không lộ ra bất kỳ tin tức gì, tiếp tục đi đến phía trước.
Lạc Tử Quân cẩn thận trở về chỗ nàng vừa mới, trong lòng đột nhiên bắt được một đầu hữu dụng tin tức, và điều hỏi, Thủy Vũ cô nương vừa mới nói, nhân loại muốn xuyên qua kia phiến hải vực rất khó, nếu như không phải nhân loại đâu, có phải hay không rất đơn giản?
Thủy Vũ nói, cũng không đơn giản.
Lạc Tử Quân nói, so với nhân loại đơn giản, đúng không?
Thủy Vũ dừng một chút, nói, nếu là hải yêu, sẽ đơn giản rất nhiều.
Lạc Tử Quân thần sắc khẽ động, nói, các ngươi cái này Mê Lồng ở trên đảo có hải yêu, đúng hay không?
Không biết.
Thủy Vũ không có trả lời.
Không biết, cũng không có nói không có, vậy chính là có.
Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, phát hiện chính mình tựa hồ đạt được không ít tin tức hữu dụng, trên tòa đảo này cho dù không có hồng điểu, rất có thể cũng có xuyên qua kia phiến hải vực phương pháp. Mà nữ tử trước mắt này, hẳn phải biết không ít chuyện.
Sau đó Thủy Vũ lại dẫn hắn đi mấy cái bệnh nhân trong nhà, đều làm một chút cảm mạo nóng sốt, hoặc là cái khác bệnh nhẹ, mở mấy phó thuốc liền tốt.
Chạm vạng tối lúc, Thủy Vũ chính mang theo hắn chuẩn bị trở về lúc, một tên tiểu nam hải đột nhiên chạy ảo tới hô, "A Vũ tỷ tỷ,
A Vũ tỷ tỷ,
mau dẫn Hoa Thần Y đi Đỏ Thẩm nơi đó đi."
Tên điên thuốc ngón tay bị cắt đứt, chảy thật là nhiều máu đây.
Thủy Vũ nghe xong, lập tức mang theo Lạc Tử Quân chạy tới một nhà khác tiểu viện.
Đi trên đường lúc, Thủy Vũ hỏi thăm nguyên nhân.
Tiểu Nam Hải thở hổn hển nói, tên điên thúc lại đi ra ngoài cửa bài, ba ngày ba đêm đều chưa có trở về, sáng nay sau khi trở về, liền cùng Đỏ Thẩm cãi nhau, sau đó
liền tự mình dùng dao phay,
đem đầu ngón tay của mình chém đứt, nói cũng không tiếp tục được.
Lạc Tử Quân im lặng.
Ma bài bạc có thể tin,
coi như đem hai cánh tay đều chém đứt, đoán chừng qua một hồi lại đi dùng chân đi cược.
Thủy Vũ mang theo hắn xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới một tòa tiểu viện.
Vừa mới tiến tiểu viện, liền nghe được trong phòng truyền đến một tên lão đầu mắng to âm thanh, "Thần Y Điệp,
cầu thí thần Y Điệp,
ngu xuẩn đồ vật.
Các ngươi không tin lão phu, lại tin tưởng cái kia không biết từ nơi nào bắt trở lại lừa đảo, cẩn thận ăn hắn thuốc, một mạng quy thiên.
Có bản lĩnh để kia lừa đảo đến, lão phu tại chỗ cùng hắn tỉ thí một chút, xem hắn đến cùng là cái gì thần Y Điệp."
Thủy Vũ nhíu nhíu mày, giải thích nói, "Vị này Tôn đại phu là mấy ngày trước đây, chúng ta từ bên ngoài mang về, y thuật còn có thể, bất quá không so được ngươi, cứu không được cha ta, mà lại tính tình còn rất lớn."
Vừa mới dứt lời, một thanh âm từ trong nhà truyền đến, "Ai ở bên ngoài nói lão phu nói xấu?"
Một tên tóc bạc kim, thân thể còn xuống lão giả áo xám, trong tay chống quả trượng, mặt mũi tràn đầy nộ khí từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người về sau, trừng trong mắt nói, "Nữ hoa, ngươi vừa mới nói lão phu không so được ai?"
Thủy Vũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn phía sau nói, "Không so được hắn, hắn chính là vị kia Hoa Thần Y Điệp, hắn đã đem cha ta chữa khỏi."
Lão giả giận dữ, ánh mắt trừng mắt về phía nàng người đứng phía sau, đợi thấy rõ bộ dáng của đối phương về sau,
lập tức cười ha ha mấy tiếng nói, nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám nói mình là thần y. Lão phu làm nghề y 50 năm, cứu người vô số, cũng chưa từng dám nhắc tới thần y hai chữ. Tiểu tử này có tài đức gì, dám nói chính mình là thần y? Các ngươi đầu óc đều bị lửa đã sao? Dám để cho hắn đến chữa bệnh? Lạc Tử Quân nói, tiền bối hiểu lầm, văn bối vẫn luôn nói mình y thuật nông cạn, hiểu sơ ra lông, chưa hề dám tự xưng qua thần y. Ta nhổ vào. Lão giả nhổ một ngụm nước bọt, nhìn hắn chằm chằm nói, ai là ngươi tiền bối? Lão phu là chân chính đại phu, tiểu tử ngươi chính là cái miệng đầy hoang ngôn lừa đảo, lão phu ở đâu là ngươi tiền bối? Lạc Tử Quân gặp lão nhân này tính tình sát thực lớn, thế là không để ý đến hắn nữa. Lúc này, trong phòng đi ra một tên phụ nhân, khóc nói, a múa, nhanh, nhanh để vị này hoa thần y tiến đến nhìn xem ngươi tên điên thuốc. Thủy Vũ lập tức mang theo Lạc Tử Quân vào phòng. Tên kia tôn đại phu cũng hùng hùng hổ hổ đi theo vào, nói, lão phu đã giúp hắn thoát thuốc, băng bó kỹ, gây mấy cây ngón tay mà thôi, lại không muốn bệnh. Để hắn ngủ một giấc, ăn mấy ngày lão phu kê đơn thuốc, tự nhiên là không sao. Tiểu tử này có thể làm cái gì? Không phải liền là lung tung mở một bộ thuốc, hù hù các ngươi. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, trên mặt đất còn lưu lại máu tươi. Một tên hai tay để trần hắn tử, nằm ở trên giường, tựa hồ đã hôn mê đi, trên tay phải băng bó lấy băng gạc, màu trắng băng gạc đã bị xâm nhiễm màu đỏ. Phụ nhân kia tiến đến, khóc hối hận nói, đều tại ta, một mực băng hắn. Lạc Tử Quân đi vào bên giường, đầu tiên là cho hắn tử kia trần mạch, sau đó hỏi, chặt đứt mấy cây ngón tay. Phụ nhân bôi nước mắt nói, ba cây, chạy thật là nhiều máu a. Kia ba ngón tay đâu? Lạc Tử Quân hỏi. Phụ nhân chỉ nơi hẻo lánh trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, kia, nơi đó. Lạc Tử Quân liền vội vàng đi tới, đem trên đất ba cây đoạn chỉ nhặt lên, nhìn kỹ một chút, phát hiện chỉ có ước chừng dài khoảng 2 thước. Lúc nào chặt đứt? Hắn lại hỏi. Phụ nhân bôi nước mắt nói, vừa mới, một lát thời gian. Lạc Tử Quân lập tức nói, đi điểm một ngọn đèn dầu đến, lại đánh một chậu thanh thủy tới, phải nhanh. Phụ nhân nghe xong, cũng bước ra ngoài múc nước. Thủy Vũ thì đi điểm một ngọn đèn dầu. Lạc Tử Quân thì trực tiếp đem trên giường hắn tử tay phải lấy tới, bắt đầu bị đi phía trên vừa gói kỹ băng gạc. Tôn lão đầu thấy một lần, lập tức chửi ầm lên, tiểu tử ngươi muốn giết chết hắn a? Lão phu mới vừa lên bao thuốc đóng tốt, ngươi cái này một hủy đi, vạn nhất lại phun máu, ngươi như thế nào ngừng lại? Lạc Tử Quân không có để ý hắn, nhanh chóng mở ra băng gạc. Tôn lão đầu giơ chân mắng to, gặp phụ nhân kia bưng nước tiến đến, vội vàng nói, ngươi cái này xuẩn phụ, ngươi để tiểu tử này lung tung trị liệu, sẽ hại chết tướng công của ngươi. Phụ nhân thả tay xuống bên trong nước, mặt tái nhợt trên má, thần sắc có chút chần chờ. Trong phòng còn có mặt khác hai nam một nữ, đều là các nàng vợ chồng thân thích, nghe vậy cũng có chút không tin vị này được xưng là thần y thiếu niên. Trong đó tên kia phụ nhân cũng quên đủ, A Hồng, vết thương đều đã băng bó kỹ, tên điên cũng đã ngủ thiết đi, cái này lại đem vết thương mở ra, có thể hay không không đúng. Tên là A Hồng phụ nhân, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Thủy Vũ. Thủy Vũ mặc dù cũng không hiểu Lạc Tử Quân hành vi, nhưng trải qua hôm qua cùng hôm nay hắn trị liệu thủ đoạn, tự nhiên rất tin tưởng hắn y thuật, an ủi, rõ thầm, đừng lo lắng, xem trước một chút hắn như thế nào trị liệu. Tôn lão đầu ở một bên cười lạnh nói, thử, lão phu cũng là muốn nhìn, vị này hoa thần y như thế nào trị liệu. Lạc Tử Quân nhanh chóng mở ra băng gạc, phát hiện nam tử đoạn chỉ chỗ lập tức toát ra máu tươi, miệng vết thương bôi lên rồi bật. Hắn lập tức bưng lên trên đất nước, đem đoạn chỉ đặt ở bên trong rửa giấy sạch sẽ. Nam tử tựa hồ cảm nhận được đau đớn, thân thể run rẩy mấy lần. Tôn lão đầu gặp tiểu tử này vậy mà tẩy sạch chính mình vừa mới nhọc nhằn khổ sở đắp lên rồi bật, lập tức cười lạnh vài tiếng. Lạc Tử Quân rửa sạch nam tử đoạn chỉ chỗ vết thương, lại đem kia ba đoạn đoạn chỉ cũng đặt ở trong nước rửa sạch sạch sẽ, đó lấy xuất ra một bình nhỏ đựng rượu, tại vết thương cùng đoạn chỉ chỗ bôi lên mấy lần, sau đó lấy ra một cây châm nhỏ cùng một đầu trong suốt dây nhỏ, nhanh chóng mặc vào, bắt đầu khâu lại đoạn chỉ. Trong phòng mấy người lập tức nhìn chừng vào mắt. Tôn lão đầu đội bằng nói, ngươi, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Lạc Tử Quân một bên cẩn thận từng ly từng tí khâu lại lấy bên trong cơ bắp, vừa nói, khe hở ngón tay a. Tôn lão đầu lập tức cười ha ha, khe hở ngón tay. Tiểu tử ngươi tưởng rằng quần áo, ngón tay đoạn mất còn có thể khe hở bên trên. Quả thực là thiên phương dạ đàm, làm cho cười cho thiên hạ. Ha 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 ha. Bên cạnh những người khác cũng đều cảm thấy có chút hoang đường. Ngón tay đoạn mất còn có thể giống như là may vá quần áo, dùng tú hoa châm cho khe hở bên trên. Làm sao có thể? Lão phu đã nói, tiểu tử này là cái lừa gạt, các ngươi không tin. Chính các ngươi nhìn xem, hắn đây là tại may y phục đây, ở đâu là tại chữa bệnh. Ha 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 ha. Tôn lão đầu cười thẳng ho khan. Một bên Thủy Vũ thấy cảnh này, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng vẻ hoài nghi. Loại này trị liệu thủ pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 22, đi trong nhà của ta chương 22, đi trong nhà của ta Lạc Tử Quân tốc độ rất nhanh. Tại cực mạnh thị lực cùng cường đại thần niệm duy trì dưới, trong tay hắn kim khâu tại đoạn giữa ngón tay trên dưới bay múa, tả hữu xuyên thẳng qua, không hề dừng lại, trong chốc lát, đã đem bên trong huyết đục cân cốt cùng phía ngoài da thịt toàn bộ cho nối liền với nhau. Sau đó, hắn lại dùng nồng rượu lau lau rồi vết thương một chút. Lúc này mới bôi lên dược vật, một lần nữa băng bó. Tốt. Hắn thu hồi đồ vật, chuẩn bị rời đi. Ngoài cửa sổ đã trời tối. Bận rộn cả ngày, lúc này bụng đã đói kêu rột rột. Tôn lão đầu lập tức ngăn cản hắn, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi dạng này đem hắn đoạn chỉ cho dùng kim khâu may bá, liền không sợ bên trong hư thối, hại hắn toàn bộ bàn tay. Lạc Tử Quân không có tranh luận, nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Một bên A Hồng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
Lạc Tử Quân rồi nói tiếp, nhưng là chữa bệnh đều sẽ có một ít phong hiểm, nếu như không dám mạo hiểm phong hiểm, cần gì phải mời đại phu đến chữa bệnh, tùy tiện cho ăn chút thuốc là được rồi, không phải sao? Tôn lão đầu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, tiểu tử dựa theo lão phu cách chữa, người này chỉ dùng gãy mất kia ba ngón tay là được rồi, tính mạng không ngại. Nhưng là hiện tại dựa theo tiểu tử ngươi dạng này cách chữa, chỉ sợ đến lúc đó người này còn lại đầu ngón tay cùng toàn bộ bàn tay đều sẽ đi theo mục nát, cuối cùng chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Lạc Tử Quân một bên tại trong chậu rửa tay, vừa nói, tiền bối nói rất có lý, nhưng vãn bối chữa bệnh, xưa nay đã như vậy, có hy vọng bảo trụ càng nhiều, vãn bối tự nhiên sẽ thử một chút. Hắn đứng người lên, nhìn bên cạnh phụ nhân một cái nói, đương nhiên, nếu như bệnh nhân người nhà mãnh liệt yêu cầu, chỉ cần giữ được tính mạng gái khác mặc kệ, ta tự nhiên cũng không quan trọng. Kim câu tùy thời đều có thể hủy đi, chính các ngươi cân nhắc. Hắn không có nói thêm nữa, ở trên người xoa xoa trên tay nước đọng, nhìn về phía một bên Thủy Vũ nói, đi thôi, chúng ta nên trở về nhà ăn cơm. Thủy Vũ nghe vậy khẽ giật mình. Về nhà, ăn cơm. Lạc Tử Quân không có dừng lại thêm, đi ra phòng. Thủy Vũ cũng liền vội vàng cùng tên kia gọi Á Hồng phụ nhân nói một tiếng, đi theo rời đi. Hai người đi ra tiểu viện. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía nàng nói, Thủy Vũ cô nương tin tưởng ta y thuật sao? Thủy Vũ gật đầu nói, tin tưởng. Nàng là tận mắt nhìn thấy hắn hôm nay trị liệu nhiều như vậy bệnh nhân, còn đem cha nàng cứu sống, tự nhiên là phi thường tin tưởng. Lạc Tử Quân lại nói, thế nhưng là, ta thật chỉ là bị bất đắc dĩ, đối y thuật chỉ là hiểu sơ ra lông. Thủy Vũ nói, Hoa công tử không cần kiêm tốn, ngươi nếu chỉ là hiểu sơ ra lông, kia cái khác đại phu liền không gọi được đại phu. Ai? Lạc Tử Quân không khỏi thở dài một hơi. Nói thật làm sao lại không có người tin tưởng đây? Đi thôi, trở về ăn cơm, ta muốn ăn thịt. Thịt cá. Rượu ngon thức ăn ngon. Thủy Vũ đột nhiên nói, muốn hay không lại để cái mỹ nhân nhi tiếp khách đâu? Lạc Tử Quân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói, Thủy Vũ cô đương, ngươi là có ý gì? Thủy Vũ lạnh lùng nói, ta là có ý gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi những đồng bạn kia nhóm, đều bảo ngươi Hoa Hoa công tử đây. Làm sao, ngươi nghĩ phủ nhận sao? Lạc Tử Quân một mặt kỳ quái nói, ta tại sao phải phủ nhận? Ta vốn chính là Hoa Hoa công tử a. Thủy Vũ hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi còn một mặt tức giận còn hỏi ta có ý tứ gì? Lạc Tử Quân nói, ta đương nhiên tức giận à, ta trở về ăn cơm, chẳng lẽ Thủy Vũ cô nương không bồi ta cùng một chỗ ăn sao? Thủy Vũ sửng sốt một chút nói, ta đã Thủy Vũ cô nương theo giúp ta cùng một chỗ ăn, cái kia còn nói cái gì lại để cái mỹ nhân tiếp khách? Thủy Vũ cô nương không phải liền là cái sống sờ sờ mỹ nhân như sao? Tại Thủy Vũ cô nương trước mặt, cái này linh lồng ở trên đảo còn có cái nào dám tự xưng mỹ nhân? Thủy Vũ cô nương đây là xem thường chính mình, vẫn là xem thường bản công tử? Lạc Tử Quân một mặt tức giận nói. Thủy Vũ há to miệng, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, màu xanh thẳm con ngươi nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi chân trù, quả nhiên là cái Hoa Hoa công tử. Hừ. Nàng lại hừ một tiếng, bước nhanh đi tại phía trước, cao cao đuôi ngựa ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy lên. Lạc Tử Quân theo sau lưng cảm thán nói, đầu năm nay, nói thật cũng phải bị mắng sao? Thủy Vũ không để ý đến hắn nữa, bước chân càng nhanh. Cùng lúc đó, vừa mới bọn hắn rời đi phòng, A Hồng nhìn xem trên giường tỉnh lại Tuấn Công, đem vừa mới trị liệu tình huống cùng hắn nói một lần. Tên điên ánh mắt ngơ ngác nhìn mình bị kim khâu và tốt ba ngón tay, trong đầu ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tôn lão đầu còn không có rời đi, ngay tại bên cạnh thu thập mình cái hòm thuốc. A Hồng trong lòng chần chờ không biết, đành phải lại xin giúp đỡ nhìn về phía hắn nói, Tôn đại phu, người điên ngón tay dạng này khe hở, thật sẽ mục nát toàn bộ bàn tay, nguy hiểm cho tính mạng sao? Nếu thật sự là như thế, chúng ta bây giờ lập tức liền đem kim khâu cùng đoạn chỉ hủy đi. Một bên là hoàn chỉnh ngón tay, một bên là tính mạng. Nàng tự nhiên muốn mang tính lựa chọn bệnh. Ai ngờ vừa mới còn tính khí nóng nảy không ngừng chửi rủa Tôn lão đầu, giờ phút này lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nghe vậy lườm trên giường bệnh nhân một chút, nói, tạm thời không hủy đi, qua đêm nay lại nói. Ngày mai cũng có thể thấy được đến, bên trong thịt sẽ hay không hư thối, nếu là mục nát, ngày mai lại hủy đi cũng không muộn. A Hồng sững sờ, còn muốn hỏi thăm lúc nào, Tôn lão đầu đã cóng lên cái hòm thuốc, đi ra khỏi phòng. Đi vào tiểu viện, nhìn qua đầy trời tinh thần, Tôn lão đầu trên mặt dần dần dâng lên một vòng nghi hoặc, miệng bên trong tự lẩm bẩm, tiểu tử kia từ nơi nào học được những thủ đoạn này? Lão phu nhưng từ chưa dạy qua hắn. Hắn thẳng lên thật sâu còn lấy lưng, lại suy tư một hồi, mới rời nơi này. Quá phận. Lạc Tử Quân phát hiện chính mình lại bị mang về nhà tù, rất tức tối. Sau đó uy hiếp nói, các ngươi đối xử như thế một cái thần y, liền không sợ hắn về sau cũng không tiếp tục cho các ngươi bệnh nhân hảo hảo chữa bệnh. Đúng đấy, quá phận. Lúc này, đã bị sớm quan về nhà tù Tống Nhị Lang, cũng không nhịn được đảo lấy hàng rào nhà rãnh. Tên kia gọi A Côn độc nhãn hắn tử, chính canh giữ ở cửa phòng giam miệng, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, có địa phương ngủ cũng không tệ rồi, trên đảo này còn có rất nhiều người, ngay cả cái che mưa che gió địa phương cũng không có chứ. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía áp lấy chính mình trở về Thủy Vũ nói, đã nói xong thì cá, rượu ngon thức ăn ngon đâu. Thủy Vũ nói, ngươi trước tiến nhà tù, ta chờ một lúc đi lấy cho ngươi tới. Lạc Tử Quân trực tiếp tại đầu bậc thang trên bậc thang ngồi xuống, nói, phòng giam bên trong tối, ta ngay ở chỗ này ăn. Thủy Vũ nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện lúc, tên kia gọi A Côn độc nhãn hắn tử đột nhiên mở miệng nói, A Múa, đêm nay hắn không cần tại nhà tù ngủ, cũng không cần ở chỗ này ăn cơm. Lời vừa nói ra, phòng giam bên trong người đều là sững sờ. Thủy Vũ cũng kỳ quái nói, Côn thúc, vậy hắn đi nơi nào ngủ? Ở nơi nào ăn cơm? A Côn trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, nói, vừa mới cha ngươi để cho người ta tới cho ta biết, nói nếu như ngươi trở về, để cho ta nói cho ngươi, để ngươi mang theo tiểu tử này về nhà ngươi đi ăn cơm.
Hắn đã để người làm tốt đồ ăn, thịt cá, rượu ngon thức ăn ngon, đều chuẩn bị đây, đoán chừng gian phòng cũng chuẩn bị xong. Nói, lại nhìn cái nào đó ngồi tại trên bậc thang người một chút. Ai ngờ Lạc Tử Quân nghe lời này, lập tức siêu một tiếng từ dưới đất đứng lên, sau đó chủ động đi hướng trong phòng giam nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là tại phòng giam bên trong ăn cơm đi, cùng ta các bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm, khoái hoạt một chút. Vừa muốn đi bảo, A Côn đao trong tay đã chống đỡ tại hắn trước ngực, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ở chỗ này, ngươi phải nghe lời chúng ta. Dù là ngươi thật là thần y liễu, phải biết nơi này là địa bàn của ai. Địa bàn của ai? Lạc Tử Quân hỏi. Lúc này, phòng giam bên trong Vương Cường Tráng cùng những người khác cũng lập tức đều an tĩnh lại, dựng lên lỗ tai. A Côn nhưng không có trả lời, dùng lưỡi dao vô vô bộ ngực của hắn, uy hiếp nói, đi thôi, cùng A Múa đi về nhà, nếu không trung thực, ta tay này bên trong đau, thế nhưng là không có mắt. Lạc Tử Quân nhìn về phía trên bậc thang thiếu nữ. Thủy Vũ thời khắc này gương mặt vừa nóng lại bỏng, may mắn nơi này tia sáng lờ mờ, nàng lại là màu lúa mì da thịt, nhìn không quá rõ ràng. Đi thôi, đi trong nhà của ta. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, sau đó lại nói, ngươi vừa mới không phải nói, muốn ăn thịt cá, rượu ngon thức ăn ngon sao? Còn nói cái này phòng giam bên trong tối. Trong nhà của ta cái gì cũng có, cũng không tối. Lạc Tử Quân chính tự hỏi mục đích của những người này lúc, phòng giam bên trong Vương Cường Tráng đột nhiên mở miệng nói, Hoa Liễu, đã người ta thịnh tình mời, ngươi liền đi đi. Ngươi cứu được cha nàng mệnh, cha nàng mời ngươi đi ăn cơm, cũng là nên. Lạc Tử Quân nói, thế nhưng là, đội trưởng, cha hắn cha còn giống như muốn lưu ta qua đêm. Phòng giam bên trong trầm mặc một chút, Vương Cường Tráng lại nói, không có việc gì, người ta chỉ là nhiệt tình hiếu khách, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Coi như, khu cụ, Hoa Liễu, đại cục làm trọng. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, đội trưởng, ta cũng là lớn cục làm trọng a. Vương Cường Tráng không để ý đến hắn nữa. Đừng lề mề, đi mau. A Côn trực tiếp một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn xách lên, hướng về nhà tù đi ra ngoài. Một gian khác phòng giam bên trong, Hứa Tử Ngâm cùng Lục Ngọc đều trong bóng đêm nhìn xem hắn bị xách đi bóng lưng, thần sắc trên mặt khác nhau. Thủy Vũ cô nương, ăn cơm có thể, nhưng sau khi cơm nước xong, ta nhất định phải trở về cùng ta các bằng hữu cùng ngủ. Lạc Tử Quân gặp không cách nào cự tuyệt, đành phải trước đó nói rõ điểm mấu chốt của mình. Thủy Vũ đi ở phía trước, nghe vậy dừng một chút, nói, chuyện này ta không cách nào làm chủ, chờ một lúc ngươi theo cha ta cha nói chính là. Lạc Tử Quân nghe hái hùng kết bĩa, nói, cái kia, cha ngươi lão nhân gia ông ta. Không tệ, thật sự là hắn thích nam, đặc biệt là ngươi dạng này da mịn thịt mềm nam. Thủy Vũ liền nghiêm mặt, quay đầu hù dọa hắn nói. Lạc Tử Quân biến sắc, lập tức kịp phản ứng, không đúng, hắn nếu là thích nam, lại như thế nào sinh ngươi? Thủy Vũ nhíu mày nói, sinh hạ ta sau liền đổi tính chứ sao? Nói, nàng nín cười, tiếp tục đi ở phía trước, sau lưng đuôi ngựa ở dưới ánh trăng, lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên. Lạc Tử Quân nhìn nàng cao gầy hiểu điệu bóng lưng, cùng vừa đi nhảy một cái ngạo nghệ ưỡn lên mông một chút, nói, Thủy Vũ cô nương không cần hù dọa ta, cha ngươi chỉ còn lại một cái chân, đánh không lại ta. Thủy Vũ nói, còn có ta đây, ta sẽ giúp hắn đẻ lại ngươi. Lạc Tử Quân. Phốc phốc, Thủy Vũ cuối cùng nhịn không được, cười ra tiếng. Chương 23, dẫn dụ chương 23, dẫn dụ trời tối về sau, cả hòn đảo nhỏ đều lâm vào hắc ám. Chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ địa phương, sáng lên yếu ớt đèn đuốc, nhìn xa xa, giống như là trong rừng đom đóm. Thủy Vũ phụ thân tên là Thủy Nam, là một tên làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô hán tử. Hán tướng mạo nhìn xem có chút thô kệch, cùng Thủy Vũ cũng không tương tự. Vô luận là tóc màu sắc, vẫn là con ngươi màu sắc, hoặc là địa phương khác, đều cùng Thủy Vũ khác biệt. Có lẽ cái này quê nữ không phải thân sinh. Lạc Tử Quân tại nhìn thấy Thủy Nam bản thân lúc, trong lòng âm thầm suy đoán. Thủy Nam tại nhìn thấy hắn lúc, cũng đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, sau đó chống quả trượng, một chân độc lập, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, không tệ, tuổi còn trẻ, liền có như vậy y thuật thần kỳ, hậu sinh khả úa. Lạc Tử Quân tự nhiên khiêm tốn vài câu. Ba người ngồi xuống ăn giờ cơm, Thủy Nam mặt mỉm cười nói, nghe nói Hoa công tử lần này lên đảo là có sự tình khác, rõ ràng là bị cưỡng ép chụp tới. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhả rãnh, trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, thừa cơ chắp tay nói, chúng ta có một tên bằng hữu bị mất. Thủy cô nương nói, chúng ta vị bằng hữu nào ngay tại trên tòa đảo này, không biết phải chăng là có thể để chúng ta gặp mặt một lần. Thủy Nam nhìn nhà mình khuê nữ một chút, từ chối cho ý kiến, cười nói, Hoa công tử một đoàn người đến ở trên đảo, không chỉ là vì tìm vị bằng hữu nào a. Lạc Tử Quân cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chúng ta thực sự còn có sự tình khác, chúng ta chuẩn bị vượt biển đi hướng Nữ Nhi quốc, hy vọng có thể tìm được một tên gọi Hồng Điều tiền bối. Nghe nói chỉ có hắn mới dám khống chế thuyền lớn, xuyên qua chín đảo chi quốc hải vực. Nói xong câu đó, hắn cẩn thận quan sát đến đối phương trên mặt biểu lộ. Thủy Nam trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cũng không có lộ ra cái khác dị thường biểu lộ. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, chín đảo chi quốc hải vực. Đi chỗ kia, thế nhưng là cựu tử nhất sinh a. Lạc Tử Quân nói, có một số việc, cho dù biết là cựu tử nhất sinh, cũng không thể không đi làm. Ồ. Thủy Nam đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, hỏi, Hoa công tử vì sao muốn đi Nữ Nhi quốc? Làm tên, vẫn là lợi. Lạc Tử Quân nói, vì tìm nhà ta nương tử. Trong phòng đột nhiên an tĩnh một chút, ngồi ở một bên Thủy Vũ giật mình, mở miệng nói, ngươi đã thành thân rồi. Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng nói, đã sớm thành thân, mà lại không chỉ một nương tử. Thủy Vũ trầm mặc một chút, nói, mấy cái. Lạc Tử Quân vươn một tay nắm, đó lấy, lại duỗi ra một cái tay khác trưởng, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía nàng nói, thật có lỗi, quá nhiều, đếm không hết.
Thủy Vũ kinh ngạc nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay ra nói, "Đưa ta." Sắc mặt nàng chuyển sang lạnh lẽo, màu xanh thẳm con ngươi cũng đột nhiên trở nên lạnh. "Trả lại ngươi cái gì?" Lạc Tử Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thủy Vũ đưa tay, lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng không nói lời nào. Lạc Tử Quân một mặt mê mang, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ rốt cục nhớ tới, xuất ra viên kia kim vòng tay nói, "Cái này mai vòng tay sao?" Thủy Vũ gương mặt xinh đẹp ngậm sương, "Vâng, đưa ta." Lạc Tử Quân nhịn không được nói, "Đầu năm nay, giúp người chữa bệnh thậm chí ngay cả thủ lao đều không muốn cho sao? Cho xong lại muốn trở về, có dạng này sao?" Thủy Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên đứng dậy, một thanh kiếm đi qua. "Ai?" Lạc Tử Quân thở dài một hơi. Thủy Nam ngồi tại đối diện, mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người, tự rót tự uống, từ đầu đến cuối đều không có xem vào. Lạc Tử Quân cảm thấy giờ này khắc này, cái này nam nhân phải nói hơn mấy câu. Dù sao hắn cứu được đối phương mệnh, còn cứu được nhiều người như vậy. "Tiền bối, ngươi biết vị kia Hồng Điệu tiền bối hành tung sao?" Hắn trực tiếp hỏi ra. Thủy Nam không có trả lời, lại uống một chén rượu, nói ra mục đích của mình, "Hoa công tử, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, ta có thể đem A Múa gả cho ngươi." Lạc Tử Quân đang muốn nói chuyện, hắn lại giơ tay lên một cái nói, "Đừng đợi cự tuyệt, ta còn chưa có nói xong. Ngoại trừ A Múa bên ngoài, còn có trên tòa đảo này bất kỳ cô gái nào, ngươi cũng có thể chọn lựa, bao quát ngươi hôm nay nhìn thấy A Linh tỷ muội, tiểu thỏ mâu nữ các nàng." Dừng một chút, hắn lại nói, "Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nơi này có nhân loại, có hải yêu, còn có từng cái yêu tộc thành viên, chỉ cần ngươi thích, nơi này cùng tiểu trấn bên trên bất kỳ cô gái nào, thậm chí là địa phương khác nữ tử, ngươi cũng có thể đạt được." Trong phòng an tĩnh lại, Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, xem ra đại phu ở chỗ này rất nổi tiếng. A Thủy Nam nhìn xem hắn nói, "Ngươi còn có cái gì yêu cầu, đều có thể cùng nhau nói ra." Lạc Tử Quân nhún vai, mở miệng nói, "Nói thật, tiền bối điều kiện để tại hạ rất tâm động, đặc biệt là..." Hắn nhìn về phía một bên đỏ mặt thiếu nữ. Thủy Vũ gặp hắn ánh mắt nhìn đến, lúc đầu hồng hồng gương mặt trở nên căng đỏ, cặp kia như hải dương màu xanh thẳm con ngươi xinh đẹp lại không chút nào yếu thế nhìn hắn chằm chằm. "Đặc biệt là A Linh tỷ muội, nói thật, ta là thật thích tỷ muội." Lạc Tử Quân không đỏ mặt chút nào nói. Thủy Vũ ngơ ngác một chút, đặt ở dưới bàn tay, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. "Nhưng ta không thể đáp ứng." Lạc Tử Quân nuốt ve chén rượu trong tay, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta sợ dĩ rời nhà, không xa vạn dặm lại tới đây, là tới tìm ta ra nương tử trở về. Nhà ta nương tử đang chờ ta đi đón nàng, trong nhà của ta những cái kia thê thiếp nhóm cũng đang chờ ta trở về, ta không thể vứt bỏ các nàng mà không để ý, trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Thủy Nam thần sắc khẽ động. Thủy Vũ ánh mắt cũng nhìn xem hắn. "Trừ phi tiền bối có thể nghĩ biện pháp, đem nhà ta thê thiếp cùng đem ta hiện tại đang muốn đi tìm kiếm cái kia nương tử đưa đến nơi này." Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn về phía một bên thiếu nữ, nói, "Đương nhiên, nếu như A Vũ cô nương không ngại." A Múa nhìn hắn chằm chằm, hai nắm đấm cầm thật chặt. Thủy Nam mỉm cười, nói, "Cho cùng, Hoa công tử vẫn là muốn vượt biển đi tìm người vị kia nương tử." "Vâng." Lạc Tử Quân rất thẳng thắn nói. Thủy Nam không nói gì thêm nữa, bưng rượu lên ấm, lại vì chính mình châm một chén rượu, sau đó bưng ly rượu lên nói, "Đã Tốn công tử đã quyết định đi, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Còn cái kia gọi Hồng Điệu tiền bối, thật có lỗi, ta cũng không biết hắn ở đâu." Lạc Tử Quân cũng không có hỏi tới, vương chén rượu lên, cùng hắn cách không đối bính một chút, yên lặng uống xong. Sau khi cơm nước xong, hắn đứng dậy cáo tử. Thủy Nam nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, "A Múa, ngươi tặng Hoa công tử trở về đi." Thủy Vũ không nói gì, mặt lạnh lấy, dẫn đầu ra cửa. Lạc Tử Quân cùng sau lưng nàng, đợi ra tiểu viện về sau, vừa mới mặt kỳ quái nói, "Thủy cô đương, cha ngươi không phải nói muốn lưu ta qua đêm sao?" "Làm sao?" Thủy Vũ quay đầu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ngươi không phải đã cự tuyệt sao?" Lạc Tử Quân nói, "A, ta lúc nào cự tuyệt?" Thủy Vũ nhìn chằm chằm hắn trên mặt biểu lộ nhìn một hồi, gặp hắn tựa hồ thật không biết, người lạnh một tiếng nói, "Cha ta nói để ngươi lưu lại, đem ta gả cho ngươi, ngươi cự tuyệt, không phải sao?" Lạc Tử Quân một bảng nghiêm trang nói, "Ta là cự tuyệt chuyện này, thế nhưng là, ta không có cự tuyệt đêm nay tại nhà ngươi ngủ lại, ai nhà các ngươi có giường có chăn mền, lại không thối, dù sao cũng so tại phòng giam bên trong ngủ ngon a." Chương 23, dẫn dụ 2 chương 23, dẫn dụ. Thủy Vũ nghe vậy trầm mặc, lại nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới lên tiếng nói, "Ngươi là thật không biết, vẫn là chàng?" Lạc Tử Quân buông tay, một mặt vô tội, "Ta là thật không biết." Thủy Vũ hừ lạnh một tiếng, lại nhìn hắn một chút, tiếp tục đi đến phía trước, đôi ngựa một bên tại sau lưng nhảy lên, một bên lạnh lùng nói, "Cha của ta cha có ý tứ là, ngươi chỉ có đáp ứng lưu tại tòa hòn đảo này, đêm nay ngươi tài năng tại nhà ta ngủ lại, mà lại có thể trực tiếp cùng ta." "Cùng ngươi làm gì?" Lạc Tử Quân cố ý hỏi. Thủy Vũ lại đi về phía trước mấy bước, phương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem hắn nói, "Cùng ta động phòng." Lạc Tử Quân một mặt vẻ giận mình, còn không có bái đường, trước hết động phòng. Thủy Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ai bảo ngươi lợi hại như vậy đây, cha ta không kịp chờ đợi muốn cho ta buộc lại ngươi chứ sao?" Lạc Tử Quân nhìn xem nàng nói, kia Thủy Vũ cô nương liền không có ý nghĩ của mình. Thủy Vũ tiếp tục đi đến phía trước, nói, "Ta nghe ta cha." Lạc Tử Quân nói, "Ta cảm thấy loại này trung thân đại sự, Thủy Vũ cô nương hẳn là tự mình lựa chọn, tự mình làm chủ, không cần thiết toàn bộ nghe theo phụ mẫu an bài. Có đôi khi phụ mẫu lựa chọn cũng không nhất định đều là chính xác." Thủy Vũ trầm mặc, không nói gì. Lạc Tử Quân cũng không tiếp tục rông dài. Một vòng trăng sáng thăng lên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Gió hồ thổi tới, có chút ý lạnh. Hai người một đường hành tẩu, rất mau tới đến nhà tù. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, nói, "Thật mất mặt, trở ra khẳng định sẽ bị bọn hắn chế giễu." "Chế giễu cái gì?" Thủy Vũ mặt lạnh lấy, biết rõ còn cố hỏi.
Lạc Tử Quân lại thở dài một hơi, không có trả lời, phất phất tay, chuẩn bị đi vào. Thủy Vũ nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên hỏi, ngươi thật thích Á Linh tỷ muội? Lạc Tử Quân quay đầu nói, dạ, các nàng còn không có Thủy Vũ cô nương xinh đẹp đây. Thủy Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với hoa ngôn xảo ngữ của hắn đã miễn dịch, nói, ta có thể không sánh bằng phòng giam bên trong kia hai cái, ngươi tranh thủ thời gian đi vào cùng với các nàng hảo hảo ngủ đi. Dứt lời, quay người bước nhanh rời đi. Lạc Tử Quân chính nhìn xem bóng lưng của nàng cùng nàng sau lưng nhẹ nhàng nhảy vọt đuôi ngựa lúc, tên kia gọi A Côn độc nhãn hán tử đi ra, nói, xem ra sự tình không có thỏa đàm a. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, thì tính sao? Ngươi muốn giết ta? A Côn toét miệng nói, không đến mức, ngài là thần y đi, chúng ta ở trên đảo bệnh nhân ân nhân, ta giết chính ta cũng sẽ không giết ngài a, đi thôi, đi vào đi. Lạc Tử Quân trở lại nhà tù. Vương Cường Tráng mấy người gặp hắn trở về, đều có chút ngoài ý muốn. Đợi A Côn mang theo thủ hạ rời đi về sau, Lạc Tử Quân mới thở dài nói, đội trưởng, vì đại sự của chúng ta, đêm nay ta cự tuyệt một cái thiên đại dụ hoặc. Vương Cường Tráng nói chính sự, có hay không thăm dò được Hồng Điệu sự tình? Lạc Tử Quân nói, không có, bất quá. Bất quá cái gì? Vương Cường Tráng suy nghĩ một chút, nói, ngươi đêm nay cùng đối phương trò chuyện, một chữ không lọt đều nói một lần. Lạc Tử Quân đương nhiên sẽ không sót một chữ, bất quá đại khái nói chuyện, đều thật sự nói một lần. Đối hắn nói xong, đối diện phòng giam bên trong Tống Nhị Lang, phảng phất đau răng tê tê vài tiếng, thở dài một tiếng, thanh âm thống khổ nói, tất cả mọi người là người, ta vẫn còn so sánh ngươi dài anh tuấn, làm sao bực này thiên đại hảo sự, tất cả đều đến phiên ngươi đây, mỹ thiếu nữ, tỉ muội, mẫu nữ, yêu nữ. Ai? Vương Cường Tráng nghe xong, trầm ngâm một hồi, nói, chỉ sợ hắn hẳn là biết được không ít chuyện. Dừng một chút, nàng đột nhiên lại nói, Hoa Liễu, đối phương hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn nghĩ những biện pháp khác dẫn dụ ngươi, ngươi cần phải nhịn xuống. Lạc Tử Quân trong góc ngồi xuống, nói, yên tâm đi đội trưởng, đêm nay cám dỗ lớn như vậy ta đều nhịn được, ta không tin hắn còn có thể xuất ra cái gì càng lớn dụ hoặc tới. Vậy nhưng nói không chính xác, nói không chừng thật còn có càng lớn dụ hoặc. Tống Nhị Lang ước ao ghen tị nói. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nơi hẻo lánh. Hứa Tử Ngâm cùng Lục Ngọc một người váy đỏ, một người váy trắng, chính thanh tú động lòng người ngồi tại chỗ kia nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt cũng chính nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đẹp trai như vậy chính nhân quân tử sao? Hừ. Hứa Tử Ngâm hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Một bên Lục Ngọc thì vẫn như cũng nhìn xem hắn, mà không biểu tình. Lạc Tử Quân không có lại để ý tới các nàng, hồi tưởng một lần đêm nay trải qua sự tình, sau đó quay lưng lại, lấy ra chiếc gương đồng kia, nhịn không được cho Bạch Đại tiểu thư phát hai đầu tin tức. Đại tiểu thư, ngươi biết ta vì ngươi từ bỏ cái gì sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ta vì ngươi bỏ ra như thế nào trả giá nặng nề, đương nhiên, ta là cam tâm tình nguyện các loại lấy ta nhất định sẽ đi tìm ngươi đừng. Đợi hai đầu tin tức phát ra ngoài về sau, hắn đột nhiên phát hiện, hắn phát sai. Hắn vậy mà phát cho cái kia gọi giao chỉ tiên nữ ra hỏa. Ghê tởm. Hắn vội vàng tìm kiếm rút về phương pháp, nhưng lại không tìm được. Đúng vào lúc này, giao chỉ tiên nữ tin tức hồi phục lại, tự mình đa tỉnh, bản tiên nữ mới nhìn không lên ngươi Lạc Tử Quân im lặng, lập tức trả lời, ngươi mới tự mình đa tỉnh, ta phát sai, ta lúc đầu muốn phát cho nhà ta nương tử giao chỉ tiên nữ, à, cặn bã nam thường dùng thủ đoạn, ta nếu là không cự tuyệt ngươi, đoán chừng ngươi cũng không nói phát sai đi cút. Lạc Tử Quân chỉ trở về một chữ, lười nhắc lại để ý tới nàng. Sau đó lại lần nữa biên tập tin tức, cho Nguyệt Cung tiên tử phát đi qua. Lúc này, giao chỉ tiên nữ tin tức lại gửi đi tới, ngươi nếu là thật lòng muốn gặp ta, cũng không phải không thể, ngươi phát một cái ngươi ảnh nụ tới, để cho ta nhìn xem thân hình của ngươi. Lạc Tử Quân không có lại để ý đến nàng. Một lát sau, tin tức lại gửi đi tới, ngươi phát, ta cũng phát, ai gạt người ai là chó con. Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, hồi phục, ngươi xác định, toàn thân trần trùng trục không mặc bất luận cái gì quần áo loại kia ảnh nụ sao? Toàn thân bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy. Bao quát mặt. Nếu như xác định, vậy ngươi ra tay trước, ngươi phát ta nhất định phát, ai gạt người ai là xúc sinh hưởng. Ngoa tạo. Đợi tin tức gửi đi qua sau, hắn đột nhiên phát hiện lại phát sai người. Hắn lại đem cái tin tức này phát cho Bạch Đại tiểu thư. Bởi vì Bạch Đại tiểu thư vừa vận hồi phục hắn một đầu tin tức, không cần tìm ta xong. Xong. Ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, Bạch Đại tiểu thư tin tức đã hồi phục lại, ngươi còn tại cùng người khác nói chuyện phiếm sao? Chuẩn bị loa trò chuyện. Chương 24, xin gạo nấu thành cơm. Chương 24, xin gạo nấu thành cơm hôm sau. Ngày mới sáng, Lạc Tử Quân liền bị đánh thức, lộ ra nhà tù. Thủy Vũ đã ở bên ngoài chờ đợi. Thiếu nữ này hôm nay vẫn như cũ mặc màu đen bó sát người da chế quần áo, rim cao cao đuôi ngựa, eo thon chi ở giữa cài lấy một thanh màu đen đoàn đao, một bộ gọn gàng mỹ thiếu nữ chiến sĩ bộ dáng. Kiều cao gầy lồi lõm tư thái, tự nhiên cũng bị phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Đi thôi. Gặp hắn ra, nàng thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ đã quên đi chuyện tối ngày hôm qua. Hôm nay đi nơi nào? Đi theo chính là. Lạc Tử Quân đành phải theo sau lưng. Ở trên đảo có rất nhiều bệnh nhân, tại hắn không đến trước đó, cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút thuốc, hoặc là chịu đựng. Đau đớn không quan trọng, chỉ cần bất tử là được. Về phần trên đảo vị kia đại phu, ý thuật một lời khó nói hết. Ngược lại là mấy ngày trước đây mới trộm tới vị kia Tôn lão đầu, ý thuật tựa hồ cũng không tệ lắm, chỉ là tính tình có chút táo bạo. Hiện tại nghe nói hắn cái này thần y đi, mặc kệ là thân hoạn bệnh nhẹ vẫn là thân hoạn bệnh nặng, hoặc là không có bệnh, đều muốn cho hắn đi xem bên trên xem xét. Dù sao cũng là miễn phí nha, không liếc không nhìn. Thằng đến trạm vào tối, Lạc Tử Quân mới từ một nhà hộ gia đình trong biệt ra. Đây cũng quá mức đi, không phải liền là bị con muôi đinh mấy cái bao nhà, cũng muốn ta đến bắt mạch xem bệnh. Thủy Vũ cô nương, ngươi là thật sự coi ta là trâu ngựa a? Từ sớm làm đến muộn, nghỉ cũng không cho nghỉ. Ra tiểu viện, Lạc Tử Quân nhịn không được nhả ránh. Thủy Vũ tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, A Đồng Cương vừa không nói rõ ràng, ta cũng không biết Nưu Thẩm là bị con muỗi cắn. Nếu là biết, cũng sẽ không để ngươi đã đến, đoán chừng Nưu Thẩm chủ yếu là muốn cho ngươi đem bắt mạch, nhìn xem có hay không cái khác bệnh. Ta đói. Lạc Tử Quân không muốn lại đi những địa phương khác. Nếu như ở trên đảo mỗi người đều nhàm chán như vậy, vậy hắn chẳng phải là chạy gãy chân. Còn muốn đi tên điên thúc nơi đó nhìn xem. Thủy Vũ màu xanh thẳm con ngươi nhìn xem hắn, ngựa khí không có trước đó cường ngạnh, tựa hồ còn mang theo một tia lấy lòng, chờ xem hết, chúng ta liền trở về ăn cơm, được không? Dù sao y thuật của hắn đã được đến mọi người tán thành. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều không người nào dám đắc tội đại phu, đặc biệt là được xưng là thần y Lý đại phu. Đi thôi. Lần này, Lạc Tử Quân không nói thêm gì nữa. Thật sự là hắn muốn đi nơi đó nhìn xem. Dù sao hôm qua vừa khe hở lên đoạn chỉ, không biết là có hay không bề trên, nếu là bên trong không có vá tốt mục nát, đến tranh thủ thời gian lại tháo ra. Hai người sóng vai hướng về tên điên nhà đi đến. Thủy Vũ quay đầu bụng trộm nhìn hắn nhiều lần, tựa hồ có lời muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, Thủy Vũ cô nương có chuyện mời nói, ta cũng sẽ không đem ngươi ăn hết. Thủy Vũ lúc này mới nhìn xem hắn nói, ngươi có phải hay không thích nữ hải tử chân? Lạc Tử Quân. Thủy Vũ nói, ta phát hiện từ hôm qua đến hôm nay, ngươi mỗi lần cho những kia tuổi trẻ nữ hải chữa bệnh lúc, đều sẽ để người ta cởi giày thoát vớ, không chỉ có nhìn chằm chằm người ta chân nhìn, trả hết tay đi sở. Lạc Tử Quân lập tức gương mặt nghiêm túc nhìn xem nàng nói, Thủy Vũ cô nương tư tưởng thật dơ bẩn. Ta là một tên đại phu, Thủy Vũ cô nương nghĩ ta là cái gì rồi? Biến thái sao? Ta hôm qua không liền nói sao? Rất nhiều bệnh nhân chỉ là xem sắc mặt, chỉ cho tay bắt mạch, căn bản là nhìn không ra cái gì, nhất định phải nhìn chân, cho chân bắt mạch, tài năng nhìn ra. Thủy Vũ nói, thế nhưng là, vì sao ngươi cho những cái kia nam tử, hoặc là lớn tuổi nữ nhân xem bệnh, xưa nay không nhìn chân, không cho chân bắt mạch đâu? Lạc Tử Quân nói, bởi vì những người kia bệnh tình, từ trên mặt cùng trên tay liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là, Thủy Vũ cô nương, ngươi là không tin ý thuật của ta, vẫn là chưa tin nhân phẩm của ta. Ngươi nếu không tin mặt ta, liền trực tiếp nói, ta hiện tại liền trở về, ngươi về sau cũng không cần tìm ta khám bệnh cho người. Lạc Tử Quân đánh gáy nàng, rất tức giận nói. Thủy Vũ màu xanh thẳm con ngươi, lại hoài nghi nhìn hắn một cái, không có tiếp tục nói nữa, gật đầu nói, ta đã biết, khả năng đích thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Vốn chính là ngươi suy nghĩ nhiều, cái gì khả năng hoàn toàn chính xác. Lạc Tử Quân hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Thủy Vũ không có lại nói tiếp, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, hai người tới hôm qua tới qua tòa tiểu viện kia. Tên kia gọi người điên hắn tử, vậy mà đã ngồi ở trong sân, đang dùng một cái tay trẻ tuổi, một bộ khí lực lớn không dùng hết bộ dáng. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức đứng lên, cười cùng Thủy Vũ chào hỏi, nhưng nhìn về phía Lạc Tử Quân lúc, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ cũng không nhận ra. Tên điên thúc, tay ngươi chỉ thế nào? Thủy Vũ nhìn về phía hắn một cái tay khác hỏi. Lúc này, tên kia gọi A Hồng phụ nhân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người về sau, mặt mũi tràn đầy kích động nói, A Múa, Hoa Thần Ý Điệ, người điên ngón tay liền lên, còn có thể động đây. Thủy Vũ khẽ giật mình, trong mắt quang mang rạng rỡ, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Bị chém đứt ngón tay, vậy mà thật có thể giống như là may và quần áo khe hở lên. Vị này chính là Hoa Thần Ý sao? Tên điên lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai trước mắt vị thiếu niên này, chính là hôm qua người cứu nàng, đội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ Hoa Thần Ý xuất thủ cứu giúp, không phải ta cái này ba ngón tay chỉ sợ đã khó giữ được. Hắn vươn hôm qua bị kim khâu khe hở bên trên ba ngón tay, nhẹ nhàng đống lúc đích, lại cùng lúc trước không có bị chém đứt lúc không cũng không khác biệt gì, chỉ là chỗ đứt vẫn như cũ quấn quanh lấy băng gạc. Ta có thể cảm giác được bọn chúng giống như đã sinh trưởng ở cùng nhau. Tên điên nói đến đây, lần nữa đối thiếu niên ở trước mắt nói lên từ đáy lòng tạ, nghe hắn bà nương nói, nếu không phải vị này Hoa Thần Y rất cường ngạnh giúp hắn khe hở bên trên, hắn cái này ba ngón tay, hôm qua chỉ sợ liền đã ném đi cho ăn, ngậm lại đều không rét mà run. A Hồng cũng liền tiếng nói tạ, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng vẻ xấu hổ, Hoa Thần Y đi. Hôm qua A Múa mang ngươi khi đi tới, ta còn chưa tin ngươi, ta thật là một cái ngu xuẩn, kém chút liền tin cái kia Tôn đại phu, đem người điên ngón tay cho người ta ném xuống. Lạc Tử Quân không nói thêm gì, chỉ là nói, đem băng gạc dỡ xuống ta nhìn nhìn lại. A Hồng nghe xong, vội vàng đi qua hỗ trợ mở ra băng gạc. Tên điên cũng liền bận bịu đem tay phải rối tới, có chút khẩn trương nhìn trước mắt thiếu niên. Lạc Tử Quân cẩn thận quan sát một chút, nói, ngươi hẳn là người luyện võ a. Khôi phục tốc độ rất nhanh, các loại mấy ngày nữa, liền có thể đem tuyến tháo ra. Tên điên gánh thầm nghĩ, có thể hay không tiến bộ trong thịt, thủy đi không xuống. Lạc Tử Quân nói, không có việc gì, bên trong là một sợi dây từ đầu ngay cả đến đuôi, nhẹ nhàng kéo một cái liền ra. Tên điên nhìn xem chính mình bọn chỉ, lại nhìn về phía hắn nói, Hoa Thần Y cái này y thuật, đơn giản chưa từng nghe thấy, thật là thần tiên y thuật vậy. Không nghĩ tới cái này bọn chỉ, lại còn có thể sử dụng kim khâu cho khe hở bên trên. Ai nói không phải đây, hôm qua Hoa Thần Y cho ngươi khâu vết thương, ta còn dọa nhảy một cái, vị kia Tôn đại phu lại gọi lại mắng, nói người ta Hoa Thần Y là lừa gạt. Còn tốt, ta là tin được A Múa, tin được Hoa Thần Y. A Hồng cười nhìn trước mắt thiếu niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Sau đó đột nhiên lại nói, đúng rồi A Múa, nghe nói cha ngươi chuẩn bị để ngươi gả cho Hoa Thần Y liễu. Tên điên nghe xong, cười nói, tốt, các ngươi cái này trai tài gái sắc, một đôi trời sinh a. Đến lúc đó bái đường thành thân lúc, tên điên thúc nhưng là muốn đi uống các ngươi rượu mừng. A Múa nhìn bên cạnh một chút, không nói gì.
Lạc Tử Quân đành phải mở miệng nói, tại hạ đã thành thân, trong nhà đã có nữ tử. Tên điên sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng nói, vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao ngươi ở chỗ này cũng trở về không đi, cười a múa, lại để cho a múa cho ngươi sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, ngay ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, khoái khoái hoạt hoạt sống hết đời. A Hồng cũng cười nói, chính là, nhìn xem chúng ta a múa, dài xinh đẹp như vậy, lại có thể làm, hoa thần y nếu là cưới nàng, cũng không thua thiệt nha. Lạc Tử Quân nhìn hai người một chút, lại nhìn bên cạnh không nói tiếng nào thiếu nữ một chút, trong lòng nói thầm, xem ra người người đều nghĩ đến, sẽ không để ta rời đi tòa hòn đảo này. Ra tiểu viện, Thủy Vũ vẫn không có nói chuyện. Lại đi ra một khoảng cách về sau, Lạc Tử Quân Phương nhịn không được hỏi, Thủy Vũ cô đương, trước ngươi hứa hẹn, còn chắc chắn. Thủy Vũ nói, cam cái gì? Ngươi. Được rồi, về trước đi ăn cơm đi, ta bụng cũng đã đói. Không đợi hắn mở miệng lần nữa, Thủy Vũ đã bước nhanh đi tại phía trước. Hai người vừa tới đến cửa phòng giam miệng, tên kia gọi A Côn độc nhãn hán tử liền đi tới, cười nói, A Múa, cha ngươi để ngươi mang theo tiểu tử này đi nhà các ngươi ăn cơm. Lúc này, mặt trời đã lặng yên xuống núi. Thủy Vũ nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, quay đầu nhìn về phía sau lưng nói, ngươi có đi hay không? Lạc Tử Quân nói, ta có thể không đi sao? Ta thích ở chỗ này cùng ta các bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Tùy ngươi. Thủy Vũ tử tốn nói một câu, liền quay người hướng về bên phải con đường đi đến. Lạc Tử Quân nhìn về phía trước mặt độc nhãn hán tử. A Côn cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông hàn quang sâm sâm đao, mắt lộ ra uy hiếp chi sắc. Thủy Vũ cô đương, chờ ta một chút. Lạc Tử Quân quả nhiên quay người đuổi theo. Ta cẩn thận nghĩ, phòng giam bên trong quá túi, chỉ thích hợp ta những bằng hữu kia ở nơi đó ăn cơm, giống ta loại thân phận này, chỉ có tại Hương Hương Thủy Vũ cô nương ra ăn cơm mới thích hợp. Thủy Vũ nện bước một đôi vừa dài lại thẳng đôi chân dài đi ở phía trước, cao cao đôi ngựa tại sau lưng hoạt bát nhảy lên, không quay đầu nhìn hắn, cũng không có lên tiếng để ý đến hắn, tựa hồ biết được hắn nhất định sẽ cùng lên đến. Nàng chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tối hôm qua đã nói đến rất rõ ràng, làm sao đêm nay trà còn mời hắn đi? Là có sự tình khác sao? Vẫn là nói cha đã đợi đã không kịp, muốn tiểu tử kia y thuật tốt như vậy, không có khả năng thả hắn rời đi. Nàng nhớ tới tối hôm qua tại nàng tiễn hắn trở lại nhà tù về sau, nàng về đến nhà lúc, cha nói với nàng qua nói, A Múa, yên tâm đi, cha sẽ nghĩ biện pháp để hắn cưới ngươi. Đến lúc đó sinh gạo nấu thành cơm, thử, hắn nghĩ cũng lại không xong. Nghĩ đến những này, nàng nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua theo sau lưng thiếu niên. Một vòng ngân nguyệt thăng lên bầu trời đêm. Thiếu niên cao thân ảnh, tắm rửa tại trắng loan dưới ánh trăng, thần tình trên mặt hoảng hốt, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Là đang nghĩ niệm tình hắn vị kia nương tử sao? Thủy Vũ trong lòng nói thầm. Chương 25, âm nhu chương 25, âm nhu vào đêm, gió hồ hơi lạnh. Trên sườn núi một gian trong phòng nhỏ, ánh đèn mờ nhạt, mùi rượu bốn phía. Trên bàn, vừa ra nồi thức ăn, sắc hương vị mê người. Thủy Nam tại thịnh lên cuối cùng một bàn hấp hải ngư về sau, rửa tay, đi vào trước bàn, nhìn xem đầy bàn thịt rượu đứng một hồi, sau đó bưng lên trên bàn một chén rượu. Ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Một tên phụ nhân từ bên cạnh gian phòng đi ra, nhìn hắn một cái, hạ giọng nói, "Thủy gia gia, trong phòng đều thu thập xong." Thủy Nam đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn phía ngoài phòng đêm tối, sau một lúc lâu, mới lên tiếng nói, "Chờ một lúc nhớ kỹ dạy A Múa." Phụ nhân túi đầu nói, "Vâng." Lập tức lại không nhịn được nói, "A Vũ Nhược là không nguyện ý, làm sao bây giờ?" Vừa mới dứt lời, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Thủy Nam nhìn xem ngoài viện sóng vai mà đi hai thân ảnh, mỉm cười, nói, "Nha đầu kia làm sao lại không muốn chứ?" "Cha." Thủy Vũ dẫn đầu vào phòng, đang muốn hỏi thăm lúc, đột nhiên phát hiện trong phòng thêm một người. Giang Thẩm. Trên mặt nàng lộ ra một vòng nghi hoặc. Giang Thẩm mặt tươi cười nói, "Ta tới giúp ngươi cha nấu đồ ăn, hắn sợ đốt không thể ăn, chậm trễ hoa thần ý đi." Nói, ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng thiếu niên, liền vội vàng cười chào hỏi. Lạc Tử Quân đáp lễ, lại kêu một tiếng, "Thủy tiền bối, về sau gọi ta Nam thúc là được rồi." Thủy Nam cười mời hắn ngồi xuống, bưng rượu lên ấm, tự thân vì hắn rót đầy rượu. Sau đó nhìn về phía nhà mình khuê nữ nói, "A Múa, ngươi trước cùng Giang Thẩm đi gian phòng một chút." Cha có việc cùng Hoa công tử nói. Thủy Vũ trong lòng càng thêm hồng nghi, nhưng không có hỏi nhiều, đi vào bên cạnh gian phòng. Giang Thẩm cũng cười đi vào theo. Uống trước một chén. Thủy Nam ngồi xuống, bưng chén rượu lên, nụ cười trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm suy đoán, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén thứ nhất rượu, Thủy Nam mở miệng nói, "Nghe nói người điên ngón tay bị chém đứt, ngươi dùng kim may giúp hắn khe hở lên, mà lại đã sinh trưởng ở cùng nhau." Lạc Tử Quân nói, "Vạn bối cũng chỉ là lớn mật thử một cái mà thôi, hôm nay đi xem, sẽ không có chuyện gì." Bất quá tính linh hoạt, khẳng định không bằng trước đó. Thủy Nam ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, thở dài, xem ra ngươi cái này thần ý chi danh, cũng không phải là chỉ là hư danh á so ra mà nói, chúng ta ở trên đảo vị kia đại phu, ai? Lạc Tử Quân khiêm tốn bài câu, nhịn không được hỏi, không biết Nam thúc có gì bàn giao? Đem nữ nhi đều chi đi, đoán chừng là có cái gì đại sự. Thủy Nam lại bưng rượu lên ấm, giúp hắn châm một chén rượu, lại cho mình chén rượu rót đầy, lúc này mới chậm rãi nói, không có gì quá quan trọng sự tình, chính là ở trên đảo còn có một bệnh nhân, đêm mai khả năng cần ngươi đi xem một chút. Dạng gì bệnh nhân? Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, ở trên đảo chân chính có bệnh bệnh nhân, hai ngày này cơ hồ đều xem hết. Đến cùng dạng gì bệnh nhân, có thể để cho vị này Thủy gia gia tự mình đến mời, mà lại cũng không phải là ngày mai ban ngày, mà là tại ngày mai ban đêm. Thủy Nam bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười nói, "Đêm mai ngươi tự nhiên là biết." Lạc Tử Quân trong lòng càng thêm hồ nghi. "Hai ngày này ngươi vất vả, ta mời ngươi một chén nữa."
Không dám, hẳn là vãn bối kính nam thúc. Lạc Tử Quân cũng không tiếp tục truy vấn, vương chén rượu lên. Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút trên đảo việc vặt. Cùng lúc đó, bên trong trong phòng, Thủy Vũ chính túi đầu ngồi tại mép giường, hai chân chăm chú khép lại, hai tay bất an nắm lấy ga giường, hàm răng khẽ cắn phấn môi, gương mặt sớm đã đỏ bỏng như lửa. Giang Thẩm thì đứng ở bên cạnh, không ngời, đối nàng lỗ tai nói thì thầm. Đối hắn sau khi đi vào, hết thảy liền đơn giản. Cái kia lúc sau đã say rượu, ngươi không cần thẹn thùng, một mực. Đương nhiên, ngay từ đầu là có chút đau đớn, bất quá có thể nhịn đủ. Không nổi, trước từ từ sẽ đến. Không cần phải sợ, loại chuyện này, một khi bắt đầu, chính ngươi liền biết. Ngoài cửa sổ, ngân nguyệt cong cong, treo ở nhánh sao, phảng phất tại vụng trộm nhìn xem trong phòng ngượng ngùng đỏ mặt, trái tim như hiệu con sông loạn thiếu nữ. Đến, lại uống một chén. Thủy Nam tiếp tục rót rượu, mang trên mặt mỉm cười, tán gẫu trên đảo một chút chuyện lý thú. Lạc Tử Quân lại uống một chén, mắt say lờ đờ mông lung nói, Nam Húc, thật không được, văn bối tiểu lượng thực sự không được, lại uống liền muốn say. Thủy Nam cười nói, say liền say, đêm nay ngay ở chỗ này ngủ lại chính là, sợ cái gì? Nói, lại bưng rượu lên ấm, giúp hắn rót đầy chén rượu. Lạc Tử Quân đang muốn đưa tay chối từ, Thủy Nam mở miệng nói, đêm mai chờ ngươi gặp người bệnh nhân kia về sau, ta liền đi tìm người, nghĩ biện pháp đem các ngươi cái đạo sĩ kia bằng hưu đem thả ra. Còn những bằng hưu kia của ngươi nhóm, cũng không cần lại ở nhà tù, đến lúc đó ta sẽ tìm gian phòng ốc cho bọn hắn ở. Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, nói, Nam Húc, vậy chúng ta khi nào có thể rời đi? Thủy Nam bưng chén rượu lên, cười nói, chuyện này cũng không phải ta quyết định, các ngươi không phải đang tìm cái kia gọi Hồng Điệu tiền bối sao? Các ngươi trước ở chính là, ta sẽ tìm người đi các ngươi tìm hiểu. Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, thật chứ? Thủy Nam cùng hắn đụng đụng chén rượu, cười nói, uống trước lại nói. Lạc Tử Quân lập tức uống một hơi cạn sạch. Thủy Nam mỉm cười, lại bưng rượu lên ấm, giúp hắn rót đầy, nói, ta nói ra, tự nhiên chắc chắn, bất quá có thể hay không tìm tới, vậy ta liền không thể bảo đảm. Đến, lại uống. Hắn lại bưng chén rượu lên. Trên bàn, ba con bầu rượu đã trống không. Lạc Tử Quân lại uống xong một chén, hoa mắt chóng mặt, ánh mắt lắc lư, liền vội vàng đứng lên nói, Nam Thúc, vạn bối không thể uống nữa, đêm nay liền. Liền đến này là ngừng, vạn bối muốn. Phải đi về. Ai ngờ vừa nói xong, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Ta phải đi về. Hắn trên mặt đất lại huy động mấy lần tay, sau đó liền nhắm mắt lại, nàng ngáy ho ho. Thủy Nam trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, bưng rượu lên ấm, đem cuối cùng một chén rượu rót đầy, ngửa đầu uống xong về sau, ánh mắt phương nhìn về phía trên mặt đất, sau đó đôi trong phòng nói, Giang Thẩm, đem hắn dịu vào đi thôi. Tốt. Giang Thẩm nghe tiếng từ trong nhà ra, đem trên đất Lạc Tử Quân đỡ lên, kinh ngạc nói, tiểu tử này vẫn rất nặng à. Thủy Nam đặt chén rượu xuống, không nói gì. Giang Thẩm đem người dịu vào trong phòng, trực tiếp đánh ngã tại trên giường, đối ngồi tại mép giường mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng khẩn trương thiếu nữ thấp giọng cười nói, yên tâm đi, nam nhân liền xem như say, cũng có thể động phòng. Vừa mới Thẩm Thẩm dạy ngươi những cái kia, nhớ kỹ dùng tới, đừng thẹn thùng, dù sao hắn cũng nhắm mắt lại, nhìn không thấy. Nói xong, cười rời đi, giúp nàng đóng kỹ cửa phòng. Thủy Vũ nhìn xem nằm ở trên giường đầy người tiểu khí chính là thiếu niên, đang có chút không biết làm sao lúc, bên ngoài truyền đến cha thanh âm, a múa, ta đi ngươi tên điên thúc nơi đó ngủ, Giang Thẩm ở bên cạnh nghỉ ngơi, có cái gì không hiểu, gọi nàng chính là. Nói xong, chống quải trượng thanh âm ra cửa. Giang Thẩm ở phía ngoài nói, a múa, ngủ đi, Thẩm Thẩm ngay tại sát vách gian phòng, thực sự không được liền hô Thẩm Thẩm, không muốn không có ý tứ, Thẩm Thẩm sẽ tới tại bên giường dạy ngươi. Thủy Vũ cúi đầu, mặt như hường hạ, mặt mũi tràn đầy nóng hổi, không dám lên tiếng. Rất nhanh, bên ngoài an tĩnh lại. Lại qua hồi lâu, Thủy Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bên cạnh ngủ say thiếu niên, nghĩ đến vừa mới Giang Thẩm tại bên thai nàng truyền thụ cho những cái kia, một viên vương tâm lập tức khiêu động càng thêm lợi hại. Nàng cắn môi một cái, không tiếp tục do dự, đứng dậy ngồi xuống, giúp hắn cởi bỏ vớ giày, sau đó đi qua thổi tắt trên bàn ngọn đèn. Cửa sổ nửa mở, ánh trăng bảy xuống. Nàng đối trên bàn trang điểm tấm gương, nhẹ nhàng lấy xuống trên đầu châm gài tóc. Một đầu như thác nước mái tóc, lập tức tán lạc xuống, rủ xuống đến bên hông, mềm mại như nước, tạo nên trận trận gợn sóng. Nàng nhìn xem trong gương chính mình nóng hổi gương mặt, giật mình, lại sâu sắc hít thở mấy ngụm, sau đó quay người đi đến bên giường, cởi xuống vớ giày lên giường. Màn trướng chậm chậm rơi xuống, che khuất bên trong Anna mạn rượu thân ảnh. Thủy Vũ ngồi quỳ chân ở nơi đó, xanh thẳm con ngươi ôn nhu mà nhìn trước mắt ngủ say thiếu niên, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết nói thứ gì, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mở ra vạt áo của hắn. Ánh trăng hơi lạnh, màn trên trướng thân ảnh hiểu điệu, chậm rãi cúi xuống eo nhỏ nhắn, đầu đầy mái tóc, rủ xuống đi. Thủy gia gia, thuyền trưởng cho ngươi đi qua. Thủy Nam đang đứng tại vách đá, tắm rửa lấy băng lánh gió hồ, nhìn qua cách đó không xa hải dương nghĩ đến sự tình lúc, một thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Không phải nói rõ một sao? Thủy Nam tựa hồ có chút kinh ngạc, quay người hướng về hòn đảo phía bắc phương hướng đi đến, hỏi, biết sự tình gì sao? Hải ương truyền đến tin tức, không biết sự tình gì. Đạo thân ảnh kia theo sau lưng đáp. Thủy Nam thần sắc khẽ động, trong mắt tinh quang lấp lóe, không phải là bạn yêu. Nơi đó tin tức. Hắn bước nhanh hơn, quải trượng trên mặt đất phát ra đông 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 thanh âm. Phúc, một cái ô nha ngay tại mặt hồ lúc phi hành, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, một ngụm đem nó nuốt vào. Đáy hồ, một đạo hình thể to lớn bóng đen chậm rãi bơi qua. Chương 26, không thể tưởng tượng nổi thiếu niên chương 26, không thể tưởng tượng nổi thiếu niên đêm khuya, trên ánh trăng không trung. Thủy Nam tại đỉnh núi trong động phủ, chờ đợi hơn nửa canh giờ, sau đó tắm rửa lấy ánh trăng, dẫm lên đầy đường đá vụn, chân thấp chân cao dưới mặt đất núi. quải trượng rơi vào cục đá bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Nơi đó lại phát sinh náo động sao? Một đường nghĩ đến vừa mới cùng bị kia chỗ nói chuyện sự tình, hắn khỏe miệng không tự giác lộ ra một vòng trào phúng. Năm ngoái là hổ, năm nay là vượng, không biết vị kia hỏa lang vương còn có thể kiên trì bao lâu một hắn một mình hạ sơn, hướng về tên điên nhà đi đến. Thế nhưng là nhanh đến tên điên nhà lúc, hắn đột nhiên lại dừng bước, quay đầu, nhìn phía cách đó không xa vách đá phong ốc. A Vũ hẳn là thành đi. Trong rượu hạ độc, tiểu tử kia lại uống nhiều rượu như vậy, đoán chừng ngày mai buổi chiều mới có thể tỉnh lại. Hắn nghĩ nghĩ, quay người về nhà. Vẫn là đi tận mắt xem xét mới yên tâm, chỉ ít hỏi một chút Giang Thẩm tình huống bên trong, đừng tiểu tử kia say quá ác, dậy không nổi. Khập khiễng, rất mau tới đến bên ngoài sân nhỏ. Nhìn xem ánh đèn dập tắt cửa sổ, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi, hẳn là thành, đoán chừng đã ngủ. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh một cái khác phiến cửa sổ. Sau đó nhíu mày. Hắn lúc gần đi đã phân phó Giang Thẩm, để nàng ở bên cạnh trong phòng đốt đèn trông coi, không thể đi ngủ, để phòng bất nhất. Nhưng là bây giờ, trong phòng ánh đèn đã tắt. Kia bà nương quả nhiên không đáng tin cậy. Hắn thấp giọng mắng một câu, chống quả trượng, tiến vào tiểu viện, sau đó đi đến kia phiến cửa sổ trước, đẩy ra, đối bên trong quát khẽ nói, Giang Thẩm. Khó khè. Khó khè. Giang Thẩm chính nằm nghiêng ở trên giường, nằm ngáy ho ho, khóe miệng chảy nước bọt, khó khè chấn thiên, cũng không tỉnh lại. Thủy Nam lại tăng lớn thanh âm hô một tiếng, đối phương vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Không đúng. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức thân ảnh lóe lên, càng cửa sổ mà vào, đi vào trước giường. Giang Thẩm. Hắn đầu tiên là dùng sức đẩy Giang Thẩm mấy lần, thấy không có hiệu quả, lập tức lại cho nàng mấy cái vang dội cái tát, nhưng Giang Thẩm vẫn như cũ nằm ngáy ho ho, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thủy Nam trong lòng giật mình, không dám chần chờ, lập tức ra gian phòng, đi vào đối diện gian phòng, đưa tay gõ cửa. A Vũ. Hắn một bên gõ cửa, một bên hô hào. Nhưng là, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ầm. Hắn không có chút gì do dự, một trưởng bố mở cửa phòng, cực nhanh vào phòng. Trên giường, màn trướng che lấp, mông lung. Nhưng lấy thị lực của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, chính an tĩnh nằm ở nơi đó, hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ. Hắn một thanh kéo ra màn trướng, nhìn về phía trên giường. A Vũ. Hắn vội vàng hô. Trên giường chỉ có hắn khuê nữ một người, thiếu niên kia vậy mà không cánh mà bay. A Vũ. A Vũ. Hắn liên thanh kêu gọi, trong lòng lo lắng, đồng thời âm thầm kinh hãi. Thiếu niên kia đến cùng xử cái gì thủ đoạn, vậy mà để nhà mình khuê nữ cùng Giang Thẩm đều ngủ thật say. Đối phương uống nhiều rượu như vậy, mà lại trong rượu còn thả thuốc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha. Thủy Vũ rốt cục còn buồn ngủ tỉnh lại, một mặt mê mang mà nhìn xem hắn. Thủy Nam vội vàng hỏi, "A Vũ, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia người đâu?" Thủy Vũ nháy nháy mắt, đầu tiên là giật mình, lập tức ngồi xuống, tả hữu xem xét, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thủy Nam vội la lên, "Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thủy Vũ ở lại một hồi, phương lẩm bẩm nói, "Ta cũng không biết." Đó lấy, nàng cắn môi một cái, đỏ mặt gò má, nói đến đêm nay trải qua, Giang Thẩm đem hắn đưa vào về sau, ta liền giúp hắn thoát vớ giày, cởi quần áo ra, sau đó như thế nào? Thủy Nam truy vấn. Thủy Vũ gương mặt nóng lên, cúi đầu, ấp úng, sau đó ta gặp hắn say, Giang Thẩm dạy ta trước tỉnh lại hắn, chỗ của hắn. Thủy Nam bắp thịt trên mặt co quắp một chút, nói, sau đó thì sao? Không có quan hệ, nói ra, cha cũng không phải ngoại nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, đối phương là thế nào mê choáng khuê nữ của mình, làm sao mê choáng căn phòng cách vách Giang Thẩm, sau đó người đi chỗ nào. Thủy Vũ gương mặt đỏ đấu, xấu hổ chăm chú cúi đầu, hai tay nắm chặt chân mền, dùng bé không thể nghe thanh âm nói, sau đó ta liền giúp hắn cởi quần. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, lại sau đó, ta liền cái gì cũng không biết. Thủy Nam trên mặt biểu lộ trệ một chút, cái mũi đột nhiên giật giật, hỏi, tại hôn mê đi qua trước đó, ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Thủy Vũ nghĩ nghĩ, ngớ ngác lắc đầu. Hảo thủ đoạn. Thủy Nam trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút khó có thể tin nói, là cha xem thường tiểu tử kia, bây giờ không có nghĩ đến, hắn uống nhiều rượu như vậy, còn trúng thuốc, lại có thể đem ngươi cùng Giang Thẩm đều thần không biết quỷ không hay mê choáng, sau đó trốn mất. Xem ra, tiểu tử kia vẫn là cái dùng thuốc mê cao thủ a. Thủy Vũ mở miệng nói, thế nhưng là, ta không có nghe được mùi vị gì, cũng không có ăn hắn bất kỳ vật gì a. Chẳng biết tại sao, nhắc đến ăn đồ bất lúc, nàng đột nhiên dừng lại một chút, có chút chột dạ cúi đầu. Ngươi ở nhà, cha ra ngoài tìm hắn. Thủy Nam lập tức liền muốn đi ra ngoài. Nhân tài như vậy, tuyệt không thể làm cho đối phương chạy trốn. Tại hắn đi ra khỏi cửa lúc, Thủy Vũ đột nhiên run giọng hỏi, "Cha, hắn? Hắn có thể hay không đã chạy ra mê lồng đảo rồi?" Thủy Nam bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem nàng, nói, "A Vũ, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ đem hắn tìm trở về. Cho dù hắn đã chạy ra nơi này, cha cũng sẽ ra ngoài bắt hắn trở lại." Dứt lời, chống quải trượng, bước nhanh rời đi. Nghe quải trượng trụ thanh âm nhanh chóng đi xa, cho đến biến mất, Thủy Vũ lại tại trên giường hoảng hốt hồi lâu, phương rủ xuống lông mi thở dài, bé không thể nghe thở dài một cái, lẩm bẩm, cứ như vậy ghét bỏ người ta à? Nghĩ đến hôn mê từng cảnh tượng lúc trước hình tượng, nàng đỗng nhiên lại nắm chặt nắm đấm, hận hận nói, hôn đản, chính là cố ý. Rõ ràng có thể để người ta sớm đi đã hôn mê, nhất định phải đợi đến người ta. Người ta xấu hổ nhất thời điểm. Ghê tởm. Thủy Nam tại phụ cận tìm hồi lâu, lại đi ở trên đảo bến tàu chỗ, hỏi thăm canh giữ ở nơi đó thuyền biên, gặp cũng không có người nhìn thấy, thuyền cũng không có giảm bớt về sau,
trong lòng hắn Phương Âm thầm thở dài một hơi. Không có chạy ra đảo liền tốt. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ, nhà tù. Tiểu tử kia những bằng hữu kia còn nhốt tại nơi đó. Hắn lập tức chống quải trượng, hướng về nhà tù lao đi. Chờ hắn vội vã đi vào nhà tù lúc, lập tức nhìn thấy để hắn vừa mừng vừa sợ, vừa giận vừa hận, lại là cảnh tượng khó tin đến. Tiểu tử kia vậy mà một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, nằm tại cửa phòng giam miệng trên ghế xích đu, trên thân che kín tấm thảm, bên cạnh trên mặt bàn đặt vào hoa quả bánh ngọt rượu, đang nhắm mắt lay động nhoáng một cái chậm rãi mà nói. Tại bên cạnh hắn, vây quanh một đám trông coi nhà tù hắn tử, từng cái cười rạng rỡ cùng vẻ lấy lòng. Hoa thần Yiye, tới phía ta, tới phía ta. Ta vẫn muốn con trai, nhà ta cha mẹ cũng mỗi ngày tại bên thai ta lại nhải, thế nhưng là nhà ta nàng dâu bụng bất tranh khí, liên tiếp sinh ba cái cô nương. Hoa thần Yiye, van cầu ngươi, ngày mai cho ta nàng dâu trị một chút, để nàng cho ta sinh cái con trai mập mạp đi. Một tên dáng lùn hán tử sầu mi khổ kiểm, hai tay bưng một chén rượu, cung kính đưa tới thiếu niên kia trước mặt. Thiếu niên kia nhắm mắt lại, tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lung lay, cũng không có đưa tay đi đón rượu, mở miệng nói, ngươi tình huống này có chút phức tạp, sinh con sinh nữ, không phải nhà ngươi nàng dâu bụng bất tranh khí, mà là ở ngươi tranh bất tranh khí. Thủy Nam lúc đầu nổi giận đùng đùng chuẩn bị tiến lên một thanh cầm lên thiếu niên này chất vấn, nghe được vấn đề này, đột nhiên lại không tự chủ được dừng bước. Kia dáng lùn hán tử nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, ở chỗ ta? Bên cạnh cái khác hán tử cũng đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sinh con sinh nữ, không đều là nữ nhân nguyên nhân sao? Bọn hắn là nam tử, cũng sẽ không sinh con. Chỉ gặp thiếu niên kia nhắm mắt lại, chậm rãi mà nói, sinh con không phải chuyện của một cá nhân, mà là cần hai người cộng đồng hành động. Nam tử làm việc gieo hạt, nữ tử tưới nước tưới tiêu, thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi hẳn là cũng đều biết, hạt giống là nam tử gieo xuống, cùng trồng trọt, ngươi gieo xuống dạng gì hạt giống, liền sẽ thu hoạch dạng gì trái cây, không thể nói ngươi gieo xuống một đông hoa sinh, năm sau thu hoạch một cái trái dưa hấu à. Đám người nghe xong, đều cảm giác có lý. Thiếu niên kia mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh tên kia dáng lùn hán tử, nói, ngươi năm nay gieo đậu phộng hạt giống, nếu như năm sau thu hoạch không phải đậu phộng, mà là một cái trái dưa hấu, hoặc là bí đỏ lớn, vậy liền biểu thị đỉnh đầu của ngươi là thảm cỏ xanh đệm, vậy thì không phải là ngươi loại chứ sao? Lời này vừa nói ra, một đám hán tử lập tức cười lên ha ha. Rất đúng, rất đúng, là đạo lý này. Hoa thần ý nói có lý a. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đâu? Nếu là loại dưa đến đâu, vậy thì không phải là chính mình loại. Ha 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 ha. Thế vậy, xem ra là chính ngươi hạt giống không được a, muốn hay không huynh đệ chúng ta đi giúp ngươi cày ruộng gieo hạt đâu? Ha 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 ha. Kia dáng lùn hán tử lập tức nháo cái đỏ chót mặt, trừng mắt mắng, đi đi đi, cày các ngươi lão nương ruộng đi. Lập tức lại nhìn về phía trên ghế thiếu niên, thở dài nói, Hoa thần ý đi, lấy ý của ngài, vợ ta không sinh ra nhi tử, thật sự là ta nguyên nhân. Lạc Tử Quân nói, nguyên nhân của ngươi lớn nhất, cho nên loại chuyện này, trách ngươi nàng dâu là không đúng. Dáng lùn hán tử vừa dài thán một tiếng, nói, vậy có hay không chữa trị phương pháp đâu? Lạc Tử Quân nói, uống thuốc vô dụng, xem đại phu cũng vô dụng, duy nhất phương pháp chính là nhiều cày ruộng, nhiều gieo hạt, nói không chính xác ngày nào liền truyền bá đối hạt giống, sinh nhi tử. Dáng lùn hán tử ánh mắt sáng lên, nói, Hoa thần y nói là, ta còn là có cơ hội sinh nhi tử. Lạc Tử Quân nói, đương nhiên, mỗi người đều có cơ hội sinh nhi tử, ngươi lại cố gắng mấy lần, hẳn là có thể đạt được ước muốn. Bất quá, chỉ là cố gắng cày ruộng gieo hạt còn chưa đủ, tốt nhất có thể uống thuốc bù một hạ thân thể. Dáng lùn hán tử nói, vừa mới Hoa thần ý không phải có nói, uống thuốc vô dụng sao? Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía hắn nói, uống thuốc không thể quyết định ngươi có thể lập tức sinh ra nhi tử, nhưng có thể cường tráng thân thể của ngươi, gia tăng cày ruộng cùng gieo hạt số lần, còn có thể để hạt giống chất lượng trở nên cao hơn. Hoa thần ý đi, cái gì là chất lượng? Bên cạnh một tên hán tử khác vội vàng hỏi, nhìn cũng ngao ngoe muốn động. Lạc Tử Quân giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là chỉ một vật tốt xấu trình độ, tốt chất lượng, chính là tốt hơn lợi hại hơn ý tứ. Dáng lùn hán tử vội vàng hỏi, Hoa thần Yiye, vậy ta nên ăn cái gì thuốc? Bên cạnh cái khác hán tử cũng đều hai mắt phát sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cái gì chất lượng không chất lượng, bọn hắn đều không để ý, bọn hắn chủ yếu quan tâm là có thể gia tăng cày ruộng cùng gieo hạt số lần, nam nhân kia không quan tâm đâu. Loại thuốc này rất khó luyện chế, vật liệu cũng rất đắt, bình thường tiệm thuốc đều không có. Bất quá, ta chỗ này vừa lúc có mấy bình. Lạc Tử Quân từ trong ngực móc ra hai bình, nói, đúng đấy, giá cả có chút quý, không biết các vị có mua hay không nổi. Vừa mới dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kinh phong. Đón lấy, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Hoa thần Yiye, ngươi khuya khoắt không ở trong phòng đi ngủ, tới nơi này làm gì? Bán thuốc sao? Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, một cái trung niên hán tử chống quải trượng, một chân độc lập, vô thanh vô tước, mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở sau lưng chính mình. Bên cạnh hán tử gặp, vội vàng cung kính kêu lên, Thủy gia gia. Chương 27, thiếu nữ thổ lộ chương 27, thiếu nữ thổ lộ Thủy gia gia có sát khí. Trông coi nhà tù các hán tử vừa mới còn bị trên ghế xích đu thiếu niên chọc cho cười ha ha, sau một khắc liền đổi sắc mặt. Bất quá, Thủy Nam ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hán. Lạc Tử Quân vội vàng từ ghế đu đứng dậy, kinh ngạc nói, Nam thúc, cái này hơn nửa đêm, ngài làm sao cũng không ngủ được? Vạn bối là ngủ không được, cho nên mới ra cùng đoàn người trò chuyện. Thủy Nam sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi từ nơi nào ra? Lạc Tử Quân kinh ngạc nói, nhà tù à, vạn bối chẳng phải ở tại nơi này phòng giam bên trong sao? Thủy Nam ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một hồi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta làm sao nhớ kỹ, đêm nay ngươi uống say rượu, ngủ ở trong nhà của ta. Lời này vừa nói ra,
bên cạnh những cái kia trông coi nhà tù các hán tử lập tức mở to hai mắt. Lạc Tử Quân đưa tay gãi gãi cái hốc, có chút lúng túng nói, "Vạn bối đêm nay đích thật là không thắng tiểu lực say ngã, bất quá còn tốt, kịp thời tỉnh rượu, cho nên liền bản thân trở về." "Kịp thời tỉnh rượu rồi?" Thủy Nam khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt thật sâu nhìn xem hắn. Rượu kia bên trong dược vật, thế nhưng là hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua được, còn chuyên môn tìm mấy cái dã thú làm thí nghiệm, hung mạnh hơn nữa dã thú ăn, cũng là nằm ngáy ho ho thế, nhưng là tiểu tử này, vậy mà bình yên vô sự. Lạc Tử Quân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Nam thúc, thế nào? Có việc cần vạn bối cống hiến sức lực sao?" Thủy Nam híp mắt, lại lần nữa trên dưới đánh giá hắn một phen, lại là không có lại nói tiếp, cười lạnh một tiếng, quay người chống quả trượng, khập khiễng rời đi. Lạc Tử Quân xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm thở dài một hơi. Đối phương mặc dù thiếu một cái chân, nhưng cho hắn khí thế áp lực, không thua kém một chút nào một tên cường đại võ sư. Đối phương hiển nhiên cũng là người tu luyện, mà lại tu vi không thấp. Bất quá đối phương đích thật là xem thường hắn. Ban đầu ở Đại Lương Lâm An, hắn nhưng là chịu qua vô số lần thuốc mê cùng dạ tập, Vương hậu nương nương cho hắn kinh nghiệm, cùng sư tỷ luyện chế thuốc, sớm đã để hắn bách độc bất xâm. Đối phương lại còn nghĩ tại trong rượu hạ thuốc mê cho hắn, quả thực là múa rượu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Hoa thần y đi, ngươi đêm nay không phải tại Thủy Gia Gia nhà ăn cơm không? Làm sao hắn nhìn tựa như là tới tìm ngươi phiền phức? Ngươi làm sao đắc tội hắn rồi? Trông coi nhà tù các hán tử hiếu kỳ hỏi. Lạc Tử Quân đương nhiên không dám nói thật, thuận miệng qua loa vài câu, hẳn là không thắng tự lực, không có bồi Thủy Gia Gia uống tốt à? Hoa thần y đi, nghe nói Thủy Gia Gia muốn đem hắn khuê nữ gả cho ngươi. Lại có người thấp giọng hỏi. Lạc Tử Quân thở dài một hơi nói, ta đã là tàn hoa bại liễu, có không xứng với băng thanh ngọc khiết á vũ cô nương. Hắn không dám nói thêm nữa, lấy cớ mệt mỏi trở về nhà tù. Vương Cường Tráng mấy người đều không có ngủ, gặp hắn trở về, hỏi hắn phải chăng nghe được tin tức hữu dụng. Lạc Tử Quân nói, Văn Tùng đạo trưởng hẳn là an toàn, về phần cái kia gọi Hồng Điệu vua hải tặc bây giờ còn chưa tin tức. Bất quá. Bất quá cái gì? Mấy người vội vàng dựng lên lỗ tai. Lạc Tử Quân nói, đội trưởng, ta cảm giác cái kia gọi Thủy Gia Gia thật không đơn giản, đêm nay hắn dụ hoặc ta. A, hắn dụ hoặc ngươi? Làm sao dụ hoặc? Mấy người lập tức tò mò. Tống Nhị Lang cười hắc hắc, nói, Hoa huynh bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Lạc Tử Quân nói, bị hắn khuê nữ chiếm tiện nghi. Hắn lợi dụng hắn khuê nữ dụ hoặc ta, đem ta quá chén say rượu, muốn cho hắn khuê nữ cái kia ta. Tống Nhị Lang trên mặt như bông hoa nụ cười sán lạ, lập tức tàn lùi. Sau đó thì sao? Vương Cường Trắng hỏi. Lạc Tử Quân nói, ta giả say, thừa dịp hắn ra cửa, liền đánh ngất xỉu hắn khuê nữ, sau đó trốn về đến. Đáng người. Tống Nhị Lang khỏe miệng co giật, không có chút nào tin, Hoa huynh đang khoác lác a. Lấy bị tia thủy vũ cô nương bộ dáng cùng tư thái, nếu như chủ động dẫn dụ ngươi, ngươi sợ không phải lập tức liền tức vũ khí đầu hàng a? Đánh ngất xỉu nàng trốn về đến. Hảo hảo mỹ nhân nhi hương khuê ngươi không ngủ, ngươi sẽ chủ động trở về ngủ ổ chó này. Quân tử có thể là, có thể không bị. Lạc Tử Quân một bản đứng đắn mà nói, huống chi trong lòng ta đã có cô nương yêu dấu. Kéo xuống a ngươi. Tống Nhị Lang liếc mắt. Dương Nham cười nói, Hoa huynh, nếu thật sự là như thế, ta cảm thấy ngươi nên đi theo người ta, sau đó thừa cơ đánh vào nội bộ, tìm hiểu trên đảo này bí mật, nói không chừng có thể từ vị kia thủy vũ cô nương nơi đó đạt được hồng điệu tin tức. Lạc Tử Quân tại nhà tù nơi hẻo lánh dựa vào tường ngồi xuống, nói, ta bán nghệ không bán thân, muốn cho ta bán thân thể đổi lấy tình báo, không có khả năng. Một bên nơi hẻo lánh bên trong Hứa Tử Ngâm yên lặng lườm hắn một cái. Hứa Tử Ngâm bên cạnh Lục Ngọc, khoe miệng thì là có chút đống lúc đích, tựa hồ lộ ra một vòng xem thường. Ngày mai nếu là còn không có kết quả, chúng ta liền nghĩ biện pháp đi tìm tới Văn Tùng đạo trưởng, sau đó rời đi. Nơi đây không nên ở lâu, tìm không thấy hồng điểu, chúng ta liền lại đi tìm người khác. Vương Cường Tráng làm ra quyết định. Đám người gật đầu đồng ý đêm nay, Lạc Tử Quân ngồi tại nơi hẻo lánh tu luyện, cũng không đi ngủ. Một bên khác nơi hẻo lánh bên trong Lục Ngọc, cũng dựa vào tường, trong bóng đêm không nhúc nhích ngồi một đêm. Hôm sau, ngày mới sáng không lâu, tên kia gọi A Côn độc nhãn hán tử liền tiến đến, mở ra cửa nhà lao, để Lạc Tử Quân ra ngoài. Chúng ta đây. Tống Nhị Lang vội vàng nói, chúng ta cũng không phải phạm nhân, làm gì một mực giam giữ chúng ta. A Côn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi không phải phạm nhân là cái gì? Khách nhân sao? Nói xong, cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mang theo Lạc Tử Quân ra ngoài. Lạc Tử Quân vừa ra nhà tù, liền thấy mặt ngoài đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chiều dương dưới, thân ảnh kia cao gầy linh lung, đi bao cao đuôi ngựa, thanh xuân rào rạt, một đôi như hải dương màu xanh thẳm con ngươi, lại là băng lãnh đấu xương. Ánh mắt kia phảng phất hai đạo lưới dao, xuyên qua Lạc Tử Quân thân thể. Thủy Vũ cô đương, sớm a. Lạc Tử Quân mặt không đổi sắc, chủ động chào hỏi. Thủy Vũ gương mặt xinh đẹp băng lãnh, không có trả lời, quay người mở ra một đôi chân dài, đi hướng một bên đường nhỏ, đuôi ngựa tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, lạnh lùng tốt, đuổi theo. Lạc Tử Quân nhìn bên cạnh độc nhãn hán tử một chút. A Côn từng thanh hắn đẩy đi ra, quắc, lề mề cái gì, đuổi theo. Lạc Tử Quân đi theo thiếu nữ sau lưng. Hai người thuận bách đá đường nhỏ, quanh co, một mực hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến, đều trầm mặc không có mở miệng nói chuyện. Đợi đi vào một mặt sóng biển ngập trời, cực kỳ dốc đứng bên vách núi lúc, Thủy Vũ rốt cục dừng bước, sau đó xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Thủy Vũ cô đương, là lỗi của ta. Không đợi nàng mở miệng, Lạc Tử Quân liền quả quyết túi đầu nhận sai. Thủy Vũ nắm chặt lại nắm đấm, hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, chỗ nào sai rồi? Lạc Tử Quân nói, là ta không biết tốt xấu, mắt bị mù, cô phụ Thủy Vũ cô nương hảo ý. Thế nhưng là, ta đã nói qua, trong nhà của ta đã có nương tử, hơn nữa còn không chỉ một. Thủy Vũ nắm đấm cầm càng chặt, hận hận nhìn hắn chằm chằm nói, nếu như thế, vậy ngươi nên.
Ta là cự tuyệt ta.
Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn nàng nói, ta rất kiên quyết cự tuyệt, thế nhưng là tối hôm qua, cha ngươi cố ý đem ta qua chén. Ngươi căn bản là không có say.
Thủy Vũ ngắt lời hắn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nhìn hắn chằm chằm, nếu như ngươi thật muốn cự tuyệt, liền nên tại ta thoát ngươi.
Thoát ngươi quần lúc cự tuyệt, vì sao hết lần này tới lần khác lại tại ta?
Tại ta như thế lúc,
ngươi chính là cố ý.
Lạc Tử Quân một mặt mê mang, ta tại Thủy Vũ cô nương loại nào lúc?
Ngươi.
Thủy Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cắn răng nhìn hắn chằm chằm, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn khẽ run, tựa hồ đã không nhịn được muốn xuất quyền.
Lạc Tử Quân một mặt vô tội nói, chuyện tối ngày hôm qua ta đều đã quên đi, tối hôm qua ta đích xác say rượu, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện ta nằm tại trên giường của ngươi, sau đó lập tức liền đứng lên trốn.
Ngươi nói láo.
Thủy Vũ hận hận nói, ngươi rõ ràng đã sớm tỉnh, rõ ràng chính là giả say.
Ngươi cố ý để cho ta
như thế,
ngươi còn đem ta mê choáng.
Ta cố ý để Thủy Vũ cô nương loại nào rồi?
Lạc Tử Quân một mặt mê mang cùng vô tội, về phần đem cô nương mê choáng, càng là cái hiểu lầm, ta đều không có đụng cô nương, cũng không có cho ăn cô nương ăn cái gì đồ vật, làm sao lại đem cô nương mê choáng đâu?
Ngươi đụng phải,
ngươi cho ăn.
Thủy Vũ màu xanh thẳm trong con ngươi, đột nhiên đã tuôn ra nước mắt, khóc lên.
Lạc Tử Quân,
tốt ta, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta.
Vẫn là không muốn giải thích, nhận lầm mới là tốt nhất giải thích.
Vậy ngươi thừa nhận sao?
Thủy Vũ khóc nói.
Lạc Tử Quân nói, thừa nhận cái gì?
Thủy Vũ lệ quang nhẹ nhàng, hận hận nói, thừa nhận ngươi.
Ngươi khi dễ ta.
Ta không có.
Lạc Tử Quân đương nhiên không dám thừa nhận.
Ai ngờ lời này vừa nói ra, Thủy Vũ đột nhiên lấn người mà lên, ôm lấy hắn, đem hắn đẩy lên bên vách núi, cắn răng nói, ngươi nếu không thừa nhận, hôm nay ta liền cùng ngươi cùng một chỗ nhảy đi xuống, đồng quy vu tận, thịt nát xương tan.
Nghe dưới vách oanh minh tiếng sóng biển, Lạc Tử Quân vội vàng nói, Thủy Vũ cô đương, tỉnh táo, tỉnh táo.
Ngươi thừa nhận không thừa nhận?
Thủy Vũ thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ thật đã không để ý sinh tử, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Thôi ta thừa nhận.
Lạc Tử Quân quả quyết nhận sợ.
Cao như vậy vách núi, phía dưới lại là bén nhọn cứng ngắc đá ngầm, lại lớn như vậy sóng biển, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này.
Vậy ngươi phải phụ trách ta sao?
Thủy Vũ tiếp tục ép hỏi, trên mặt rõ ràng lê hoa đái vũ, lại cho người ta một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt cảm giác.
Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, Thủy Vũ cô nương muốn cho ta như thế nào phụ trách?
Thủy Vũ lệ quang nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ nói hai chữ, lại nặng tựa bạc cân, cưới ta.
Lạc Tử Quân.
Thủy Vũ buông lòng ra hắn, lau mặt một cái bên trên nước mắt, phương một lần nữa nhìn về phía hắn nói, ta cùng đi với ngươi tìm nhà ngươi nương tử các loại tìm tới nàng, ngươi liền cưới ta, mặc kệ là các ngươi nơi đó, vẫn là ở chỗ này, đều có thể.
Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, nói, ngươi nói là,
ngươi nguyện ý ở nơi nào, ngay tại chỗ nào, ngươi về sau đi nơi nào, ta cũng đi chỗ nào,
làm vợ làm thiếp đều có thể, dù sao ngươi không thể
không cần ta,
có thể chứ?
Thiếu nữ trong mắt ngập lấy nước mắt trong suốt, ánh mắt cùng ngữ khí, đột nhiên đều trở nên ôn nhu.
Chương 28, đồ cưới. Chương 28, đồ cưới. Chiều dương từ trên biển từ từ bay lên,
xa xa mặt biển phản phất bị tung xuống một tầng nồng đậm quýt nước, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành màu vỏ quýt, biển trời hiện lên một màu.
Bên vách núi, hai thân ảnh mặt hướng biển cả mà ngồi,
dưới chân là nước hồ đập đá ngầm san hô bằng nước, nơi xa là mênh mông vô bờ biển cả,
trên biển là một vòng hồng hồng mặt trời,
gió mát nhẹ nhẹ mang đến nước hồ tươi mát, cũng mang đến nước biển dâm đãng.
Ta nên tin tưởng người sao?
Hai người ngồi tại vách đá trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ mở miệng nói.
Không đợi Lạc Tử Quân trả lời, thiếu nữ lại yếu ớt thở dài một hơi nói, không tin lại như thế nào đâu,
ta đã cùng ngươi có tiếp xúc da thịt, ta đã là người của ngươi, cho nên ta lựa chọn chỉ có thể tin tưởng.
Tiếp xúc da thịt?
Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, nói thầm, không phải liền là miệng đụng một cái sao,
cho nên ta quyết định giúp ngươi.
Thiếu nữ quay đầu, màu xanh thẳm con ngươi ôn nhu nhìn xem hắn, tắm rửa tại chiều dương hạ gương mặt nhu hòa mà mỹ lệ.
Giúp ta?
Lạc Tử Quân liền giật mình.
Thiếu nữ gật đầu, thần sắc quyết tuyệt, vâng, giúp ngươi,
cho nên ta muốn phản bội cha ta phải nói cho ngươi,
ngươi muốn biết sự tình.
Lạc Tử Quân thần sắc khẽ động, đối mặt với nàng si ngốc đôi mắt, đột nhiên nói, các loại, Thủy Vũ cô nương,
gọi ta A Vũ.
Thiếu nữ nhẹ giọng buồn nắn.
Lạc Tử Quân nói, A Vũ, ta có một cái bí mật, nhất định phải trước nói cho ngươi.
Thiếu nữ giật mình nói, bí mật gì?
Lạc Tử Quân nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ta dáng dấp anh tuấn sao?
Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn gương mặt nhìn một hồi, lắc đầu, nói, giống Tiểu Bạch Kiểm.
Tựa hồ sợ đả kích hắn, lại nói, bất quá ta không xem tướng mạo.
Lạc Tử Quân thở dài một hơi, nói, A Vũ, có chuyện ta phải nói cho ngươi, bất quá, hy vọng ngươi đừng nói cho người khác, bao quát cha ngươi.
Thiếu nữ nhấc tay, chuẩn bị lập thệ.
Lạc Tử Quân nói, không cần lập thệ, cũng không phải cái gì quá trọng yếu bí mật.
Nói, quay đầu đi, đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng.
Sau đó, hắn lại đem đầu chậm rãi quay lại, lộ ra một trương thanh tú tuấn mỹ gương mặt tới.
Thiếu nữ hai con ngươi kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì.
Lạc Tử Quân nhún vai, nói, đây mới là ta chân thực tướng mạo, bởi vì ta dáng dấp quá anh tuấn, sợ trên đường gặp được một chút háo sắc người sắc ta, cho nên liền mang lên trên mặt nạ đóng vai xấu.
Nha.
Ồ, chỉ là a sao?
Không nói chút gì.
Nói cái gì?
Tùy tiện.
Tỷ như nói, hoa, Tử Quân ca ca, nguyên lai ngươi giải như thế anh tuấn a vân vân.
Thủy Vũ nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt anh tuấn, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, kỳ thật bộ dáng bây giờ của ngươi, ta cảm thấy chỉ có những cái kia có đồng tính chi phong nam tử mới có thể nghĩ đến sắc ngươi.
Lạc Tử Quân.
A Vũ.
Ừm.
Ta cảm thấy miệng của ngươi có chút độc.
Nha.
Khó trách tối hôm qua vừa chạm thử đầu của ta, ta lập tức liền sưng lên đi.
Cái gì?
Không có việc gì, ta rất khỏe, cũng không bị đả kích.
Nói đi, nên nói ta thích nghe.
Ngươi thích nghe cái gì?
Lạc Tử Quân không có lại rẽ con góc quanh, liên quan tới Hồng Điệu sự tình.
Chiều dương từ mặt biển, bất chi bất giác lên tới chính không.
Hôm nay không có bệnh nhân.
Bất quá hai ngày trước đi chữa trị bệnh nhân, hôm nay cũng còn muốn đi tái khám một chút.
Người điên đoạn chỉ triệt để nối liền.
Bất quá cho không đổi được đức.
Nghe hắn bà nương khóc nói, hắn tối hôm qua lại đi đánh bạc, một đêm chưa về.
Tìm nam nhân như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong.
Ô ô.
A Vũ à, ngươi về sau cũng không nên tìm một cái ma bài bạc làm nam nhân, như thế cả một đời đều bị a.
Rời đi tên điên nhà.
Đi ra tiểu viện về sau, Thủy Vũ nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hỏi, ngươi đánh bạc sao?
Lạc Tử Quân nói, ngược lại là muốn đánh cược, thế nhưng là không có tiền a.
Thủy Vũ thật sâu nhìn hắn một cái nói, ta có tiền, ngươi nếu là muốn đánh cược, ta có thể cho ngươi.
Lạc Tử Quân cười nhạo một tiếng nói, kéo xuống a ngươi, lần trước cho ngươi cha chữa bệnh, ngươi cũng không có tiền cho ta một cái kim vòng tay, cuối cùng lại muốn trở về, ngươi cái này gọi có tiền.
Thủy Vũ trầm mặc một chút, quay người đi hướng một cái khác đầu đường nhỏ, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ.
Địa phương nào?
Đi thì biết.
Rất nhanh, hai người tới Thủy Vũ nhà bên cạnh một ngọn núi sườn núi bên trên.
Nơi này khắp nơi đều là nham thạch, cơ hồ không có đường.
Thủy Vũ mang theo hắn bò lên trên một khối ba người đến cao cự thạch, trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một cái lõm đi vào địa phương.
Lạc Tử Quân nhìn kỹ, nơi đó vậy mà cất giấu một cái cửa đá.
Thủy Vũ xuất ra một thanh dài dài làm bằng đồng chìa khóa, đâm vào cửa đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa mở ra.
Nàng dùng sức đẩy ra cửa đá, sau đó quay đầu nhìn hắn nói, kỳ thật, ta cũng có một cái bí mật phải nói cho ngươi, ta rất có tiền.
Lạc Tử Quân.
Thủy Vũ mang theo hắn, một trước một sau, đi vào hang đá.
Vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước đột nhiên sáng lên, đỉnh động cùng hai bên trên vách động vậy mà khảm nạm lấy rất nhiều xinh đẹp nguyệt quang thạch, đang phát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ.
Phía trước rất nhanh lại xuất hiện một cái cửa đá.
Thủy Vũ dùng sức đẩy ra cửa đá, đi vào.
Làm Lạc Tử Quân đi tới cửa, ánh mắt nhìn về phía bên trong lúc, con mắt lập tức trừng lớn.
Bên trong là một gian đại khái chừng 30 bình thạch thất.
Nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy mấy cái dương, nắp dương nửa mở, bên trong chất đống lấy các loại kỳ chân dị bảo, đã đầy tràn ra, liền ngay cả trên mặt đất vậy mà cũng vẩy xuống lấy một chút trân châu, mã não, kim khối.
Làm Thủy Vũ đi qua, mở ra trong đó một chiếc dương lúc, bên trong lập tức tản mát ra đủ mọi màu sắc, cực kỳ lóa mắt chói mắt hào quang đến, kém chút sáng mù Lạc Tử Quân hai mắt.
Phích lịch cách cách.
Thủy Vũ tại trong dương tiện tay nắm một cái châu báu, chiếu xuống trên mặt đất, những cái kia màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu trắng châu báu, lập tức trên mặt đất vui sướng toát ra, chơi bùa, phát ra thanh thúy mà vui vẻ thanh âm.
Lạc Tử Quân thể, đây là hắn từ xuất sinh đến bây giờ, nghe được tuyệt vời nhất nhất là dễ nghe tiếng trời.
Đây đều là ta đồ cưới.
Thủy Vũ lại từ trong dương tiện tay lấy ra một cái khảm nạm lấy hồng ngọc lam bảo thạch vương miện, đeo ở trên đầu của mình, sau đó nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn không?
Lạc Tử Quân đã bị trói mù hai mắt, ngay cả tinh thần đô là hoảng hốt, nghe vậy dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn về phía nàng nói, ta có thể muốn sao?
Thủy Vũ lấy xuống vương miện, đưa tới trước mặt hắn, nói, đương nhiên.
Bất quá, dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, ngươi cần trước cùng ta bái đường thành thân, sau đó lại cố gắng để cho ta mang thai con của ngươi, dạng này những này đồ cưới mới có thể chính thức thuộc về ngươi.
Lạc Tử Quân,
ngươi muốn không?
Thủy Vũ lại hỏi một lần, sau đó đem trong tay kim quang lóng lánh vương miện lại hướng về trước mặt hắn duỗi ra, cơ hồ dán tại hắn trên thân, phản phất một cái ngay tại cầm mỹ lệ bánh kẹo dụ hoặc tiểu bằng hữu người xấu.
Lạc Tử Quân nuốt một ngụm nước bọt, lại cuối cùng lắc đầu, thật có lỗi, ta không thích đàn bám.
Nha.
Thủy Vũ chọn lấy hạ lông mày, không có nói thêm nữa, thu hồi vương miện, ném vào bảo dương bên trong, nói, vậy ta chờ một lúc trở về cùng cha nói, ngươi chỉ muốn ta, không muốn những này đồ cưới, cha nhất định sẽ rất cao hứng.
Lạc Tử Quân buông tay.
Đi thôi, liên quan tới vừa mới ta tại bên vách núi nói với ngươi sự tình, hy vọng ngươi tạm thời chớ nói ra ngoài, không phải sẽ cho cha ta mang đến phiền phức.
Người kia nếu như muốn gặp ngươi, tự sẽ chủ động để cho người ta tới tìm ngươi, nếu là không muốn gặp ngươi, ngươi là không thể nào tìm tới hắn.
Thủy Vũ quay người đi hướng cửa ra vào.
Lạc Tử Quân lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua khắp phòng châu báu, đi theo sau, nhịn không được hỏi, đây đều là các ngươi giành được.
Thủy Vũ đi ra cửa đá, nói, nhặt được.
Tốt ta, nhặt được.
Lạc Tử Quân không có lại truy vấn, trong lòng suy nghĩ Hồng Điệu sự tình.
Vừa mới tại bên vách núi, thiếu nữ này đã vụng trộm nói cho hắn biết, tòa này Mê Lồng đảo đảo chủ chính là Hồng Điệu, mà cha nàng Thủy Nam thì là Hồng Điệu đắc lực nhất thuyền viên một trong, cũng chính là Hồng Điệu đoàn hải tặc một thành viên.
Đã đạt được tin tức này, như vậy bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp cùng cái kia Hồng Điệu gặp mặt một lần.
Bất quá khi nhìn đến những này sáng mắt mù châu đáo về sau, hắn bắt đầu không có lực lượng.
Đội trưởng còn muốn dùng tiền tài thu mua Hồng Điệu, thật tình không biết người ta châu đáo tiền tài khả năng đã nhiều mấy cuộc đời đều dùng không hết.
Một cái Hồng Điệu thủ hạ liền có cả phòng vàng bạc tài bảo, huống chi người ta đường đường vua hải tặc.
Bất quá hắn y thuật ngược lại là một cái đột phá khẩu.
Đội trưởng khả năng cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên mới để hắn không chối từ khổ cực, mỗi ngày cho người ta chữa bệnh, đánh ra thanh danh.
Chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Đi ra hang đá, tắm rửa lấy mang theo hải dương dâm đãng mùi gió hồ, Lạc Tử Quân hỏi.
Thủy Vũ khóa cửa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên túi lầu xuống, nhìn về phía dưới sườn núi mặt. Lạc Tử Quân cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Dưới sân núi, trên một khối nham thạch, Thủy Nam chính chống quải trượng đứng ở nơi đó, nhìn về phía ánh mắt hai người, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Thủy Vũ sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chút bối rối, thấp giọng nói, bị cha ta phát hiện. Lạc Tử Quân nhẹ nhàng cầm tay của nàng, an ủi, không có chuyện gì, dù sao cũng là cha ngươi, sẽ không đánh ngươi. Chờ một lúc ngươi chủ động nhận lầm, nói là ngươi buộc ta tới, mặc kệ chuyện của ta. Thủy Vũ, hai người giấu trong lòng thấp thỏm tâm tình, cùng một chỗ hạ sơn. Thủy Nam ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt nhìn có chút đáng sợ. Cha, đi tới gần, Thủy Vũ chột dạ cúi đầu xuống, chuẩn bị chủ động nhận lầm. Lạc Tử Quân cũng cúi đầu, trong lòng lại nghĩ đến gia hỏa này bây giờ quẹt chân, đoán chừng về sau không có cách nào đi làm hải tặc đi. Tiểu tử này tiếp nhận ngươi rồi. Thủy Nam ngữ khí âm trầm mở miệng. Thủy Vũ nhẹ nhàng cắn môi một cái, gương mặt từng đỏ, yên lặng nhẹ gật đầu. Thủy Nam thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người nào đó, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dừng một chút, lạnh giọng hỏi, lúc nào động phòng? Thủy Vũ không nói gì, đỏ mặt, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía bên cạnh. Lạc Tử Quân cúi đầu, cũng không nói gì. Thủy Nam hừ lạnh một tiếng, nói, A Vũ ngay cả nơi này đều mang ngươi tới, xem ra cái gì đều nói cho ngươi biết. Vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, các ngươi không phải đang tìm ra biển người sao? Chờ ngươi cùng nhà ta khuê nữ chính thức bái đường thành thân, động phòng sau khi hoàn thành, ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Lạc Tử Quân ngẩng đầu lên, lại không dám nói chuyện. Ngươi về trước đi suy tính một chút, hoặc là trở về cùng ngươi những bằng hữu kia thương lượng một chút, đêm nay cho lúc trước ta trả lời chắc chắn. Qua đêm nay, các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Thủy Nam nói xong, trừng bên cạnh nhà mình khuê nữ một chút, nói, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Thủy Vũ không dám cự tuyệt, lại nhìn người nào đó một chút, túi đầu rời đi. Hai cha con rất đi mau xa. Lạc Tử Quân một thân một mình lại tại chỗ đứng một hồi, phương hướng lấy nhà tù đi đến, trong lòng nói thầm, xem ra, muốn bán thân thể của mình à, ta ngược lại thật ra không quan trọng, không biết Bạch đại tiểu thư sẽ đồng ý sao. Hắn xuất ra gương đồng, cho Bạch đại tiểu thư phát tin tức, ta đang muốn vượt biển, lại không thuyền trưởng, cần bán thân thể của mình, mới có cơ hội đi tìm người, mời đại tiểu thư chỉ thị 1, 2, 3, 4. 10 giây đồng hồ sau, Lạc Tử Quân thu hồi gương đồng, không khỏi thở dài một hơi, đại tiểu thư không hồi phục, xem ra là mặc đồng ý a được rồi, hy sinh một mình ta, hạnh phúc một đội người, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Lúc này, đột nhiên có tin tức hồi phục. Hắn giả bộ như không có phát giác được, lại đi trong chốc lát, đầu thứ hai tin tức chuyển đến. Hắn đành phải xuất ra gương đồng, định nhãn nhìn lại. Đầu thứ nhất, không cần tới đầu thứ hai, ngươi chỉ phục hầu thuyền trưởng, vẫn là phải phục thị tất cả thuyền viên. Chương 29, song mã đuôi chương 29, song mã đuôi nhà tù bên ngoài, một bãi cỏ bên trên. Vương Cường Tráng mấy người đang ngồi ở trên mặt đất, vừa ăn A Côn đưa tới đồ ăn, một bên thấp giọng thương nghị sự tình. Hồi lâu không thấy Văn Tùng đạo trưởng, vậy mà cũng bay về rồi. Đội trưởng, nơi này đã không hồng điệu tin tức, Văn Tùng đạo trưởng cũng bay về rồi, chúng ta có phải hay không nên? Hoàn toàn chính xác không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Đêm nay canh ba, tại bến tàu tập hợp. Bến tàu thuyền rất nhiều, nghĩ cách trôi qua lặng lẽ, chèo thuyền rời đi. Đội trưởng, đáy hồ thế nhưng là có hải yêu. Ta tới đối phó, các ngươi một mực chèo thuyền, cẩn thận đuổi theo thuyền. Không phải bạn bất đắc dĩ, không thể gây thương người, đối phương hiển nhiên cũng không có muốn tổn thương chúng ta. Chúng ta mấy người nếu như muốn rời khỏi, đoán chừng đối phương coi như biết, cũng sẽ không thái quá khó xử, bất quá hoa huynh. Chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Đúng vậy a, Hoa Liếu tên kia, thế nhưng là rất được hoan nghênh. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, đội trưởng. Đám người quay đầu nhìn lại. Lạc Tử Quân từ bên cạnh đường nhỏ trở về, đi vào Vương Cường Tráng bên người ngồi xuống, nhìn đám người một chút, hỏi, đang thương lượng cái gì đâu? Vương Cường Tráng nói, ngươi trở về với bạn, chúng ta quyết định đêm nay liền rời đi, ngươi đêm nay không thể đi ra ngoài nữa. Lạc Tử Quân lúc này mới phát hiện Văn Tùng đạo trưởng đã trở về, vội vàng lại đứng dậy chào hỏi. Văn Tùng đạo trưởng bây giờ nhìn ánh mắt của hắn đã không đồng dạng, thở dài, không nghĩ tới Hoa thí chủ như thế tuổi nhỏ, lại có thần tiên y thuật. Nếu không phải xem ở Hoa thí chủ trên mặt, đoán chừng lao đạo sớm đã bị bọn hắn ném vào trong hồ cho ăn hải yêu. Dứt lời, lại luôn miệng nói tạ. Lạc Tử Quân khiêm tốn vài câu, nói đến chính sự, đội trưởng, ngươi không tìm cái kia gọi Hồng Điểu đua hải tặc rồi. Vương Cường Tráng thở dài một hơi nói, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp tìm, đã tìm không thấy, cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi tiểu trấn lại nghĩ những biện pháp khác. Đối diện Tống Nhị Lang cười nói, thế nào, Hoa huynh không nỡ nơi này? Lạc Tử Quân không để ý tới hắn, thấp giọng nói, đội trưởng, ta đã đạt được Hồng Điểu tin tức, hắn ngay tại tòa này mê lồng ở trên đảo, mà lại chính là tòa đảo này đảo chủ. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại là vui mừng. Thật chứ? Vương Cường Tráng đội vàng hỏi, chỗ nào có được tin tức? Đáng tin vậy sao? Lạc Tử Quân nói, đương nhiên đáng tin vậy, Thủy Vũ cô nương lặng lẽ nói cho ta biết, vừa mới, cha hắn cha cũng nói cho ta biết. Vương Cường Tráng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lập tức nghĩ đến chuyện này cũng không đơn giản, nhìn chằm chằm hắn nói, trước đó bọn hắn một mực tại dầu diếm, làm sao hôm nay đột nhiên liền cùng một chỗ nói cho ngươi biết? Lạc Tử Quân nói, đội trưởng, bọn hắn chỉ là nói cho ta biết Hồng Điểu hoàn toàn chính xác tại trên tòa đảo này tin tức, nhưng nếu như chúng ta muốn gặp được Hồng Điểu, nhất định phải đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vương Cường Tráng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên, điều kiện này cũng không đơn giản. Sắc mặt của những người khác cũng biến thành ngưng trọng cùng bất an. Lạc Tử Quân không khỏi thở dài một hơi, Thủy Gia Gia nói, ta nhất định phải cùng hắn nhà khuê nữ chính thức bái đường thành thân,
cùng động phòng về sau mới có thể mang bọn ta đi gặp Hồng Điểu. Lời này vừa nói ra, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Tống Nhị Lang đột nhiên nói, Hoa huynh, những lời này không phải là ngươi cố ý lập a? Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, ngươi có thể tự mình đi hỏi chứ sao? Tống Nhị Lang không có lại nói tiếp. Vương Cường Trắng nói, Hoa Liễu, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Lạc Tử Quân lại thở dài một hơi nói, trong nhà của ta đã có nữ tử, sao có thể sẽ cùng khác nữ tử bái đường thành thân đâu? Thế nhưng là, nếu như ta không đáp ứng, chúng ta liền không cách nào vượt biển, ta cũng không cách nào đi tìm ta ra nữ tử. Ngươi nhìn rất khó khăn. Một bên Hứa Tử Ngâm đột nhiên lạnh lùng nói, khóe miệng mang theo một vòng niệm ai. Lạc Tử Quân lần thứ ba thở dài, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Ngồi tại Hứa Tử Ngâm bên cạnh Lục Ngọc, trực tiếp quay mặt chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Cái kia, Hoa huynh nếu như thực sự khó xử. Lúc này, trầm mặc thật lâu Tống Nhị Lang, đột nhiên lại nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật tại hạ, ngược lại là có thể cố mà làm, xả thân vì nghĩa, thay thế Hoa huynh. Không ai để ý đến hắn. Ngồi tại bên cạnh hắn Mông Dương, thì không kiên nhẫn nhìn xem Lạc Tử Quân nói, không phải liền là bãi đường thành thân động phòng sao? Nữ nhân kia cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi cũng không lỗ, trước dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm các loại sự tình làm thành, ngươi lại đi nữa chi không được sao? Lời nói vừa dứt, Nhất Diệp tiểu đạo trưởng lập tức nghiêm túc nói, có thể nào như thế? Bãi đường thành thân, thế nhưng là thiên địa làm gương, trung thân đại sự, há có thể dùng loại chuyện này đến lừa gạt? Văn Tùng đạo trưởng cũng nói, việc này cần Hoa thí chủ chính mình quyết định, chúng ta cũng không tốt cho ra ý kiến. Lạc Tử Quân nhìn xem Vương Cường Tráng hỏi, đội trưởng, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Vương Cường Tráng sắc mặt bình tĩnh nói, tựa như Văn Tùng đạo trưởng nói, chính ngươi quyết định. Ta là nữ nhân, đương nhiên sẽ không cho ngươi Mông Dương loại kia đề nghị, nhưng cùng lúc, ta lại là các ngươi đội trưởng, ta có trách nhiệm nghĩ hết tất cả biện pháp mang các ngươi vào biển. Cho nên, ta không có cách nào cho ngươi đề nghị. Lạc Tử Quân lại nhìn về phía Dương Nham cùng Lục Kiếm Thần, hỏi, Dương huynh cùng Lục huynh đâu? Có hay không đề nghị? Dương Nham nhún vai, nói, ta cũng không dám nói lung tung. Lục Kiếm Thần thì nhíu mày nói, đã chúng ta đã biết được Hồng Điểu ngay tại trên tòa đảo này, hoàn toàn có thể tự nghĩ biện pháp đi tìm, không cần thiết đi cầu bọn hắn. Văn Tùng đạo trưởng thở dài nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ là nửa bước khó đi. Theo bần đạo biết, trên đảo cao thủ không ít, kia Hồng Điểu bên người đoán chừng có càng nhiều cao thủ, muốn chính mình đi tìm, chỉ sợ rất khó. Cho dù tìm được vị trí, người ta không thấy chúng ta, cũng vô dụng. Vương Cường Tráng mở miệng nói, vị kia thủy gia gia đã đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ không riêng gì một mình hắn ý tứ. Hoa Liễu mấy ngày nay ở trên đảo cứu được không ít bệnh nhân, ở trên đảo cư dân trong mắt, hắn đã là thần y, cho nên ta cảm thấy, để hắn cùng vị kia thủy vũ cô nương bái đường thành thân, đoán chừng cũng có vị đảo chủ kia ý tứ. Đội trưởng có ý tứ là nói, Hồng Điểu cũng nghĩ đem Hoa huynh triệt để lưu tại nơi này. Dương Nham hỏi. Vương Cường Tráng nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người nào đó, không có ai sẽ bỏ được một cái thần y rời đi, bao quát ta. Lạc Tử Quân nói, đội trưởng đừng nhìn ta như vậy, ta là sẽ không rời đi ngươi. Vương Cường Tráng không để ý đến hắn cho đùa, một mặt nghiêm túc nói, Hoa Liễu, chính ngươi cân nhắc đi, vô luận ngươi làm sao quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lạc Tử Quân thở dài nói, cũng không có thời gian suy tính, đêm nay trước đó, nhất định phải cho đối phương trả lời chắc chắn. Lúc này, Hứa Tử Ngâm đột nhiên nói, dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy thế thiếp, thêm một cái lại có làm sao? Cưới nàng về sau, đem nàng mang đi chính là. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía nàng. Hứa Tử Ngâm gặp hắn xem ra, tựa hồ có chút chột dạ, ánh mắt lắc lư một cái, hừ lạnh nói, ngươi vốn chính là cái hoa hoa công tử, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, không phải liền là tính tình của ngươi sao? A, Hứa cô nương lời này, tựa hồ để tại hạ rộng mở trong sáng. Lạc Tử Quân đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ như chút được gánh nặng, đúng vậy à, ta vốn chính là cái hoa hoa công tử, ta vốn là thích hái hoa ngắt cỏ, ta vốn chính là cái đứng núi này trông núi nọ đồ háo sắc, tái giá một cái tiểu thiếp thì thế nào? Đây đối với bản công tử tới nói, không phải thiên kinh địa nghĩa, lại không quá tự nhiên sự tình sao? Bản công tử còn do dự cái gì? Thứ. Hứa Tử Ngâm quay mặt qua chỗ khác, lười nhắc lại nhìn hắn rối trá làm ra vẻ biểu lộ. Hoa Liễu, quyết định. Vương Cường Trắng hỏi. Lạc Tử Quân trên mặt lộ ra hiên ngang lẫm liệt khẳng khái chịu chết quyết tuyệt biểu lộ, quyết định. Lao tử nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vì mọi người, bản công tử không thèm đếm xỉa. Bán nhục thân mà thôi, ăn đến nhục thân khổ, mới là người trên người. Đám người khoe miệng co giật. Tống Nhị Lang mắt trợn trắng. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng lập tức nghiêm túc ổn án, Hoa thí chủ, ngài nhớ lầm, ngươi câu nói kia không phải lão tử nói, là Phật nói. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, ta biết là Phật nói, bất quá nơi này không có Phật, chỉ có các ngươi đạo gia sư đồ, ta sợ nhắc lên Phật các ngươi không cao hứng. Văn Tùng đạo trưởng khoe miệng tiếp tục run rẩy. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng thì cao mày nói, Hoa thí chủ như vậy dâu ông nọ cắm cằm bà kia, đem nói cùng Phật lẫn lộn, ta cùng sư phụ càng không cao hứng. Lạc Tử Quân vừa mới chuẩn bị đến một câu Phật vốn là đạo, sau đó lại đến một đoạn lớn luận thuật dọa sợ hắn lúc, Văn Tùng đạo trưởng mở miệng nói, Nhất Diệp, được rồi, Hoa thí chủ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Vương Cường Trắng nói, Hoa Liễu, đã ngươi đã quyết định, liền đi đi. Sớm đi giải quyết, sớm đi an tâm. Lạc Tử Quân thở dài một tiếng, từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nói, đúng rồi đội trưởng, ta vì mọi người hy sinh bản thân, bán nhục thân, mọi người nên như thế nào báo đáp ta? Ngài có phải hay không cũng nên biểu thị một chút, cho cái mấy vạn lượng bạc hoặc là cái khác bảo bối cái gì? Tống Nhị Lang vốn là đầy ngập ước ao ghen tị, nghe vậy tức giận nói, ha ha, ngươi tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Lao tử dùng cái mông báo đáp ngươi, ngươi có muốn hay không? Lạc Tử Quân không để ý tới hắn, nhìn xem đội trưởng. Vương Cường Tráng con ngươi đen nhánh chớp chớp, đưa tay đem hai cái đuôi ngựa đẩy đến trước ngực,
hai cánh tay cầm, nhìn xem hắn nói, mấy vạn lượng bạc cùng cái khác bảo bối đều không có, ngươi nếu là thật sự muốn chút gì, vậy tối nay về nhà tu đi, ta để ngươi chơi một hồi ta xong mã đuôi, ngươi thường xuyên nhìn lén bọn chúng, hẳn là rất thích à. Lạc Tử Quân, đội trưởng hiểu lầm, ta kia là thưởng thức, là cảm thấy đáng yêu, tuyệt không đùa bỡn chi tâm. Nói xong, hắn không có dừng lại thêm, bước nhanh rời đi. Chờ hắn đi được xa, Vương Cường Tráng đang dùng ngón tay chơi lấy trước ngực song mã đuôi nghĩ đến sự tình lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến Hứa Tử Ngâm thanh âm, đội trưởng, tên kia thật thường xuyên nhìn lén ngươi song mã đuôi sao? Vương Cường Tráng nói, đúng vậy a, thường xuyên nhìn lén, rất hèn mọn ánh mắt. Hắn không biết, sau lưng ta cũng mọc ra mắt. Hứa Tử Ngâm ánh mắt, nhìn về phía xa xa thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đứng tại nàng bên cạnh Lục Ngọc, con ngươi băng lãnh cũng có chút lóe ra. Song mã đuôi a.